Chương 240, giết thượng quan phi chương 240, giết thượng quan phi. Sở Phàm nhìn quét thượng quan phi một ánh mắt. Ta đã sớm nói, ta đối với các ngươi hứng thú không lớn, nhiều lắm chính là có chút hiếu kỳ. Ngươi nếu như không chọc ta, ta muốn là lòng hiếu kỳ mạnh, còn có nhàn rỗi, có lẽ sẽ đi Kim Tiền Bang bái phòng nhìn. Có thể ngươi trước tiên chọc ta. Sở Phàm xác thực không quá để ý Kim Tiền Bang. Liền ngay cả thượng quan Kim Hồng ở trong mắt hắn, cũng chỉ đến như thế. Hơn nữa vừa bắt đầu, Sở Phàm cho rằng thượng quan Kim Hồng đã chết rồi, căn bản không nghĩ đến còn có thật giả thượng quan Kim Hồng. Ta cùng ngươi liều mạng. Thượng quan Phi hét lớn một tiếng, hướng về Sở Phàm liền nào tới. Coi như hắn toàn lực đánh ra, vậy thì như thế nào? Ở Sở Phàm trong mắt như cũng chỉ là một con run rế, không đáng nhắc tới. Sở Phàm giơ tay, vồ một cái đi, vừa vặn nắm lấy thượng quan Phi cái cổ. Thượng quan Phi bị siết đến sắc mặt trắng bệnh, con ngươi trực trắng dã. Có, a, có bản lĩnh, khắc hào, giết, giết ta. Thượng quan Phi hiện tại đã có muốn chết chí hướng. Sở thiếu hiệp, Tôn Bạch Phát mặc dù là người trong võ lâm, nhưng cũng không thường giết người. Chí ít già rồi sau đó, sẽ không dễ dàng giết người. Trong lòng trước sau có lòng thương hại. Trước, hắn liền nói đã cứu thượng quan Phi một lần. Nếu không là hắn mở miệng ngắt lời, Sở Phàm từ lúc trước liền sẽ đưa thượng quan Phi đi theo thượng quan Kim Hồng đoạt tụ. Trời cao có rất. Lý Tầm Hoan cũng là một cái phi thường điển hình chân thánh mẫu, cũng muốn mở miệng cầu xin. Có thể Sở Phàm không có dự định cho bọn họ mặt mũi. Lần thứ nhất có thể cho bọn họ mặt mũi, nhưng này hai lần, không có. Sở Phàm không chút do dự liền bẻ gãy thượng quan Phi cái cổ. Thượng quan Phi cái cổ lấy một loại cực kỳ quái dị tư thế bối lượng, dường như một sợi dây thừng treo ở trên bả vai. Sở Phàm tiện tay đem thượng quan Phi ném ở một bên, vừa vặn có thể cùng thượng quan Kim Hồng làm bạn. Hắn căn bản là đối với ngươi không tạo được bất kỳ uy hiếp, e sợ ở trong mắt ngươi, hắn liền như run rế bình thường, cần gì phải giết người đây? Lý Tầm Hoan đối với Sở Phàm hạ sát thủ vẫn có chút bất mãn, coi như trong lòng hắn đối với Sở Phàm có kiêng kỵ, vẫn là nói ra ý nghĩ trong lòng. Sở Phàm đối với Lý Tầm Hoan tính cách này khá là không thích. Cho tới nay, Sở Phàm đều cho rằng Lý Tầm Hoan là người tốt, cũng có thể xưng tụng đại hiệp. Với hắn làm bằng hữu cũng không sai, nhưng hắn cái kia từ bi thật sự để nhân sinh ghét, hay là theo người khác đó là cao thượng phẩm chất. Nhưng Sở Phàm chưa bao giờ từng nghĩ muốn làm thánh nhân, thậm chí chưa hề nghĩ tới muốn làm người tốt. Hắn chỉ là muốn làm chính mình muốn làm sự, bảo vệ mình quan tâm người. Những người khác, chính mình có năng lực, tâm tình tốt thời điểm liền thuận lợi giúp một tay. Coi như rút, cũng chưa hề nghĩ tới yêu cầu đối phương báo lại. Đây giống như là một chỗ chủ nhà, có vạn cân lương thực dư, tiện tay làm cho người ta một bát cơm, sẽ không ký trong lòng. Lý đại hiệp, ta thừa nhận ngươi là đại hiệp, nhưng không muốn dùng hành vi của ngươi tiêu chuẩn để giảng của ta. Trước ta không giết hắn, đã là xem ở các ngươi trên mặt. Hắn còn muốn đến tìm cái chết, coi như Thiên Vương lão tử đến rồi, cũng không dùng. Sở Phàm không chút nào cho bọn họ lưu mặt mũi ý tứ. Hai bên tình huống bây giờ vốn là khá là căng thẳng. Hoặc là nói, Tôn Bạch Phát cùng Lý Tầm Hoan hai người căng thẳng, bọn họ vẫn ở đề phòng Sở Phàm. Sở Phàm trái lại không có cái gì cảm giác. Trên trời có đức hiếu sinh, ngươi làm như vậy, tuyệt đối không phải việc thiện a. Lý Tầm Hoan còn định dùng hắn cái kia một bộ đạo đức tiêu chuẩn tới nói sự. Lý đại hiệp, ngươi vẫn là quản thật chính ngươi sự đi. A Phi, ta muốn thấy ngươi nương, có được hay không? Sở Phàm không có lại phản ứng Lý Tầm Hoan, trực tiếp làm rõ hỏi A Phi. Trước nói tới, hết thảy đều là ngươi một lời nói của một bên. Ai cũng không có cách nào chứng minh ngươi nói chính là thật sự. Lý Tầm Hoan lập tức nói rằng, giờ khắc này Lý Tầm Hoan xem Sở Phàm gần giống như xem ác ma. Sở Phàm căn bản cũng không có đem một cái mạng người để ở trong lòng. Trên giang hồ tuy rằng thường thường người chết, nhìn như mạng người không đáng giá, nhưng kỳ thực không phải vậy. Nếu như nơi nào đồng thời chết đến mười mấy người, coi như là cái tin tức lớn. Nếu là chết cái mấy trăm hơn ngàn người, vậy tuyệt đối khiếp sợ toàn bộ Cửu Châu. Tuy rằng mỗi ngày đều có chém giết người chết, nhưng hành tẩu giang hồ mấy chục năm, gặp giết người thông thường cũng là mấy chục người, nhiều thì mấy trăm người. Như vậy tính ra, một năm cũng có điều mấy cái. Thật sao? A Phi, mẹ ngươi quý mến Thẩm Lãng đại hiệp, còn có khoái hoạt vương chết, cũng có mẹ ngươi ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa nguyên nhân. Người khác không rõ ràng, mẹ ngươi khẳng định rõ ràng, chỉ cần đem ta lời nói chuyển cáo cho mẹ ngươi, dĩ nhiên là có thể nhận biết ta nói thật hay giả. Sở Phàm cũng không để ý Lý Tầm Hoan có tin hay không, chỉ cần A Phi tin, vậy thì được rồi. A Phi lúc này đã tin Sở Phàm lời nói, hắn không nghĩ đến, Sở Phàm ngay cả mình mẫu thân cảm tình cũng giải. Hơn nữa còn ở đây sao nhiều người trước mặt nói ra. Mặc dù nói là giang hồ nhi nữ, nhưng những việc này, nói đến vẫn là không tiện lắm. A Phi bỗng nhiên lớn tiếng nói một câu. Sở Phàm trên mặt tươi cười. Sẽ chờ A Phi đáp ứng chính mình. Người tin ta là được. Sở Phàm cười híp mắt nói rằng. Nhưng ta hiện tại không thể dẫn ngươi đi thấy mẫu thân ta, ta trước tiên cần phải đi hỏi một chút, mẹ ta có nguyện ý hay không thấy ngươi. A Phi không biết Sở Phàm có đáp ứng hay không. Nếu như Sở Phàm không đáp ứng, hắn cũng không có một chút nào biện pháp, chỉ có thể thả chết không nói. Sở Phàm đáp ứng rất thoải mái. Được. Vậy ta trước tiên đi hỏi mẫu thân ta ý tứ. A Phi nói xong, liền đứng dậy rời đi. Hắn sẽ như vậy sốt ruột rời đi cũng là có nguyên nhân. Sở Phàm thực sự là quá lợi hại, theo dõi chính mình đó là rất dễ dàng sự tình. Bây giờ rời đi, có Lý Tầm Hoan cùng Tôn Bạch Phát nhìn, chí ít không cần lo lắng bị theo dõi. A Phi trong lòng đối với Sở Phàm quá kiên kỵ. Hiện tại là địch hay bạn còn không biết, nhưng Sở Phàm thực lực tuyệt đối đủ chấn động. A Phi sau khi rời đi, Lý Tầm Hoan cùng Tôn Bạch Phát hai người không chút nào dám thư giãn. Sở Phàm tuy rằng biểu hiện rất dễ dàng, nhưng cũng không ai dám bảo đảm, hắn một giây sau có thể hay không ra tay. Sở Phàm trước biểu hiện thực sự là quá mức tùy ý. Tùy ý giết người, tùy ý thái độ. Ở trong mắt bọn họ, Sở Phàm chính là một cái hỉ nộ không lưu với sắc, giết người không chớp mắt người. "Tiểu Hồng, ngươi đi để chủ quán cho chúng ta sắp xếp căn phòng nhỏ, hắn này bên ngoài muốn làm chuyện làm ăn, liền bình thường làm đi." Sở Phàm quay đầu nói với Tôn Tiểu Hồng. Tôn Tiểu Hồng không có đáp ứng, mà là nhìn về phía Tôn Bạch Phát. Tôn Bạch Phát lược suy tư một hồi. Hiện tại vẫn là không cho Sở Phàm rời đi tốt hơn, tuy rằng hắn phải đi không ngăn được, hiện tại hắn đồng ý đi cùng với bọn họ, đó là không thể tốt hơn. Tôn Bạch Phát gật gù, Tôn Tiểu Hồng lúc này mới đi tìm khách sạn trưởng quỹ. Khách sạn trưởng quỹ sớm bị dọa bể mật, nghe Tôn Tiểu Hồng lời nói, mau mau đi chuẩn bị phòng riêng, lại cố ý đến xin mời Sở Phàm mọi người. Chỉ lo hơi hơi có cái không cẩn thận, liền đắc tội Sở Phàm. Những thi thể này còn ở một bên, không thể kìm được hắn không sợ. Coi như hắn hiện tại không thế nào nghĩ thông điểm doanh nghiệp, có thể Sở Phàm mở miệng, hắn cũng không dám không kinh doanh. Sở Phàm cũng khá là bất đắc dĩ, chính mình chưa hề nghĩ tới muốn nhằm vào bất luận người nào, cũng không nghĩ muốn lập cái gì nhân vật thiết lập, nhưng hiện tại bọn họ đều sợ chính mình. Chương 241, bảy loại võ công. Chương 241, bảy loại võ công. Theo Sở Phàm bọn họ tiến vào phòng riêng, bên ngoài phòng khách cũng bắt đầu chính thức doanh nghiệp. Tiểu lâu này thường thường tiếp đón giang hồ nhân sĩ, đã có mười mấy năm qua bên trong cũng ra mấy lần mạng người, bọn họ đã có xử lý kinh nghiệm. Nhanh chóng thanh lý thi thể cùng vết máu, sau đó thanh lý tranh đấu dấu vết, đem xấu đi đổ vật mau chóng thay đổi. Vừa mới bắt đầu doanh nghiệp thì có không ít người giang hồ tràn vào, bọn họ cũng đều biết nơi này phát sinh đại sự, nhưng cũng chỉ là muốn đến tham gia cho vui, không dám đi quấy rối Sở Phàm bọn họ. Trong lúc nhất thời, tiểu lâu phi thường náo nhiệt. Cùng lúc đó, Sở Phàm đám người đã ở phòng khách ngồi xuống. Bốn người bầu không khí có chút sốt sắng. Nói chuẩn xác, là Lý Tầm Hoan cùng Tôn Bạch Phát căng thẳng. Tôn Tiểu Hồng đang ăn điểm tâm. Nàng không phải không sợ Sở Phàm, mà là nàng rất rõ ràng, chính mình ở Sở Phàm trước mặt không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Có thể hay không mạng sống, không thể kìm được nàng. Cuối cùng vẫn là muốn xem Sở Phàm có hay không dự định giết nàng, còn có gia gia cùng Lý Tầm Hoan có phải hay không có thể ngăn được Sở Phàm. Càng quan trọng chính là, Tôn Tiểu Hồng không cho là chính mình có cái gì đáng giá Sở Phàm động thủ giết chính mình. Cùng với vội vã cuối cùng, còn không bằng thoải mái ăn chút tốt đẹp. Sở Phàm thì lại nhàn nhã uống trà. Thi âm nàng hiện tại có được khỏe hay không? Lý Tầm Hoan đông nhiên đánh vỡ trầm mặc. Đây là hắn sáng sớm liền muốn hỏi vấn đề, chỉ là để ép rất lâu. Hiện tại cuối cùng cũng coi như là có cơ hội hỏi ra rồi. Sở Phàm thuận miệng trả lời. Nghĩ đến, Lâm Thi Âm trải qua nên vẫn tính thỏa mãn. Không cần lo lắng tiền, cũng không có đặc biệt gì sự làm cho nàng quản. Mỗi ngày chính là cùng Thủy Xanh, Vương Ngự Yên, Nhạc Linh San mọi người nói chuyện phiếm, tâm sự, làm điểm mình thích sự. Nàng ở đâu? Lý Tầm Hoan âm thanh có chút run rẩy. Hắn đã hồi lâu không cùng Lâm Thi Âm gặp mặt, muốn nói trong lòng không nhớ nhung, đó là nói dối. Ở Thanh Tuyển Sơn Trang. Thanh Tuyển Sơn Trang. Lý Tầm Hoan cũng không biết chỗ này. Thanh Tuyển Sơn Trang bây giờ ở trên giang hồ không có cái gì danh tiếng, chỉ là phạm vi nhỏ có truyền bá. Mọi người đều chưa hề đem nó xem là môn phái võ lâm. Đúng. Thanh Tuyển Sơn Trang ở Kim Lăng, ta thường gặp trở lại nhìn nàng. Đối với Thi Âm, ta tự nhận vẫn có chút thương yêu. Nàng đối với hiện nay sinh hoạt cũng tương đối hài lòng. Sở Phàm như thật nói rằng. Nghe nói như thế, Lý Tầm Hoan toàn bộ sắc mặt đều sụ xuống. Vậy cũng là hắn yêu nữ nhân a. Đã từng làm huynh đệ, hắn từ bỏ. Hiện tại huynh đệ chết rồi, người hắn yêu lại cùng người khác. Một bên Tôn Bạch Phát cùng Tôn Tiểu Hồng đều biết Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm quan hệ. Nghe được Sở Phàm lời nói, hai người đều có chút kinh ngạc. Bởi vì Hưng Vân Trang Diệt cùng Sở Phàm cũng là có quan hệ. Bây giờ Lâm Thi Âm lại cùng với Sở Phạm, nhìn dáng dấp vẫn là cùng giường cùng gối. Ngay trước mặt Lý Tầm Hoan đem những này nói ra, này ít nhiều có chút hại người. Lý Tầm Hoan lúc này trong lòng ngũ vị tạp trần, cay đắng, thống khổ, lòng chua xót, phẫn nộ, xấu hổ. Cuối cùng hắn thở thật dài một cái, nguyên bản liền mặt tái nhợt, lại trắng mấy phần. Như vậy là tốt rồi. Như vậy tốt nhất. Lý Tầm Hoan trong miệng lẩm bẩm nhắc tới. Nói xong, Lý Tầm Hoan rót cho mình chén rượu, uống một hơi dưới. Điều này cũng làm cho là Lý Tầm Hoan, hắn tâm là thật to lớn. Có lúc Sở Phạm đều không thể không khâm phục hắn. Vậy thì như đều là cứu người hoặc là tắt thành người, ngươi phải đến ăn cước. Rất nhiều người không làm được, nhưng Lý Tầm Hoan liền có thể làm được. Sở Phàm chắc chắn sẽ không làm, nhưng không trở ngại hắn khâm phục Lý Tầm Hoan điểm này. Có điều khâm phục quy khâm phục, Sở Phàm cũng không có hứng thú học hắn, quay đầu nói với Tôn Bạch Phát, tiền bối biết rất rộng, nói vậy đã nhìn ra ta võ công con đường đi. Tôn Bạch Phát không biết Sở Phàm lời này là cái gì ý tứ, trầm ngâm chốc lát mới mở miệng. Nhìn ra một chút, nhưng ngươi sở học khá tạm, cũng chưa hề hoàn toàn nhìn ra. Tôn Bạch Phát ăn ngay nói thật. Rất nhiều thế giới dung hợp, Tôn Bạch Phát không thể sở hữu võ công đều gặp. Thêm vào Sở Phàm học rất nhiều võ công không có ai dùng qua, coi như nghe qua tên cũng không nhất định có thể nhận ra. Tỷ như Độc Cô Cửu Kiếm, Lục Mạch Thần Kiếm này hai bộ võ công, nếu như không phải lệnh bổ sung, toàn bộ võ lâm e sợ không có mấy người biết Độc Cô Cửu Kiếm. Nếu như không phải Đoàn Dự, Lục Mạch Thần Kiếm ở trên giang hồ người biết cũng không có mấy cái. Liền ngay cả đại lý họ Đoàn Hoàng Đế vừa bắt đầu cũng không biết, mãi đến tận Cửu Ma Chí tìm đi, hắn mới biết. Nhìn ra cái nào một ít. Thiên Điệu Giao Trinh Em Dương Đại Bi Phú. Tôn Bạch Phát trong lòng kỳ thực rất giật mình, chính mình lại nhận không đầy đủ Sở Phàm sử dụng rất nhiều chiêu thức. Đúng, tiền bối biết lai lịch của hắn. Sở Phàm gật đầu thừa nhận. Nghe đồn là phương Tây ma giáo trí cao võ học, trong đó có 7 loại tuyệt thế võ học, đáng tiếc đều là tà công. Nghe nói, này bộ võ học thành thư thời gian, thiên địa bi thương, quỷ khốc thần hảo, viết sách người cũng vào thời khắc ấy thổ huyết mà chết. Tôn Bạch Phát đối với những tin đồn này kỳ thực không có quá để ý, đều là nghe đồn, mặc kệ thật giả, cũng đã đi qua rất nhiều năm. Lý Tầm Hoan cùng Tôn Tiểu Hồng nghe vậy, đều kinh ngạc nhìn một chút Sở Phàm. Bọn họ không nghĩ đến, Sở Phàm lại tu luyện tà công. Dù sao Sở Phàm triển khai thời điểm, chiêu thức mặc dù có chút quỷ dị, nhưng hoàn toàn không nhìn ra tà môn địa phương. Tiền bối quả nhiên là biết đến, vậy hẳn là biết này bảy loại võ công chứ. Sở Phàm sẽ không tán gẫu vô dụng lời nói, hắn là muốn ở Tôn Bạch Phát nơi này được một ít tin tức hữu dụng. Phân biệt là Thiên Địa Diệt Tuyệt Đại Càn Khôn Tay, cái trò này võ công lại phân đại tử dương tay, đại siêu hồn tay, nghe nói đều là uy lực vô cùng võ công. Thứ hai chính là Thiên Di Địa Chuyển Đại Di Huyệt Pháp, học thành sau khi có thể thông suốt quanh thân khí mạch khiếu huyệt. Bộ này võ công hầu như có thể không nhìn điểm huyệt, tiệt huyệt, cầm nã chờ thủ pháp. Tôn Bạch Phát êm tai nói, những thứ đồ này nghe vào Lý Tầm Hoan cùng Tôn Tiểu Hồng trong tai đều kinh lớn hơn miệng. Không phải nói có bảy loại võ công sao? Tôn Tiểu Hồng hiếu kỳ còn lại năm loại võ công, ngoại trừ này hai loại, còn lại năm loại ta chỉ biết tên. Phân biệt là Mê Hồn Nhiếp Tâm Thôi Mộng Đại Pháp, Thiên Hoa Năm Vân Cẩm, Thiên Trọc Địa Chấn Hôn Nguyên Công, Ma Đông Tiên Khốc Đại Bi Chú, Chu Thần Giết Thánh Thí Tiên Bộ. Tuy rằng ta không biết những này võ công cụ thể uy lực làm sao, nhưng cùng phía trước hai loại nên gần như. Tôn Bạch Phát nói rằng. Lý Tầm Hoan trên mặt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Tôn Tiểu Hồng càng nhiều chính là hiếu kỳ. Dù sao này bảy loại võ công không phải là cái gì phổ thông võ công, ngoại trừ cái kia đại càn khôn tay, ngươi đem Mê Hồn Nhiếp Tâm Thôi Mộng Đại Pháp cũng học được chứ? Tôn Bạch Phát suy đoán nói. Sở Phàm gật đầu thừa nhận. Lý Tầm Hoan cùng Tôn Tiểu Hồng hai người sắc mặt đều là hơi đổi. Lý Tầm Hoan là đang suy nghĩ Sở Phàm sở học đến cùng bao la đến mức nào tinh thâm. Tôn Tiểu Hồng nhưng là nhớ tới trước sự, sắc mặt hơi đỏ lên. Ngươi cố ý hỏi ta những vấn đề này, e sợ không phải hiếu kỳ chứ? Ngươi là muốn thu thập này bảy bộ võ học? Tôn Bạch Phát nói ra trong lòng suy đoán. Cái này suy đoán lại lần nữa đem Lý Tầm Hoan cùng Tôn Tiểu Hồng cho khiếp sợ đến. Dù sao những này võ học đã sớm thất truyền, muốn Sở Phàm thật muốn thu thập bảy bộ võ công, vẫn đúng là bị hắn thành công, vậy còn được rồi. Chương 242, Sở Phàm sở cầu chương 242, Sở Phàm sở cầu bộ võ học này xác thực lợi hại cực điểm, nhưng chúng nó đã thất truyền rất lâu. Ngươi muốn tìm tới, thậm chí tập hợp bảy bộ, chỉ sợ là không dễ dàng. Coi như là cuối cùng một đời, e sợ cũng chưa chắc liền có thể thành công. Tôn Bạch Phát trong lòng cũng không quá hy vọng Sở Phàm tập hợp. Thật muốn đem Thiên Địa Giao Trinh Âm Dương Đại Bi Phú cho tập hợp, cái kia có thể đạt đến một cái ra sao cảnh giới, quả thực là không dám tưởng tượng. Không nói thiên hạ vô địch, e sợ cũng là thiên hạ khó có địch thủ. Không sao, những việc này có thể từ từ đi. Sở Phàm một mặt không đáng kể dáng dấp, dường như thật sự không để ý những thứ này. Sở thiếu hiệp, ta cảm thấy thôi, ngươi vẫn là từ bỏ cho thỏa đáng. Tội gì ở trên mặt này tiêu hao tình lực đây? Còn nữa, này bảy bộ võ công xưng là tối tà môn võ công, chắc chắn sẽ không là bắn tên không đích. Coi như ngươi thu thập thành, nói không chắc cũng sẽ phát sinh cái gì không thể khống sự. Tôn Bạch Phát một mặt thành khẩn khuyên, chỉ cần Sở Phàm từ bỏ, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Vật này xác thực rất khó thu thập, có điều ta thời gian rất nhiều. Hơn nữa, chuyên ưng đại hiệp ưng đao cũng ở trong tay ta. Đạo tâm trùng ma đại pháp ta cũng biết, Bác Minh thần công ta cũng có. Sở Phàm nhẹ giọng lệ nâng ra những này võ học, nhưng mà, hắn mỗi một câu nói đều rất giống một cái búa nặng nện ở mấy người trong lòng. Tôn Bạch Phát không biết Sở Phàm nói tới là thật hay giả. Nếu như là thật sự, vậy này tất cả cũng quá mức làm người nghe kinh hãi. Ngươi mục đích đến cùng là cái gì? Tôn Bạch Phát hầu như là hét lớn lên tiếng. Hắn không biết Sở Phàm phải làm gì, nhưng thu thập nhiều như vậy hàng đầu võ học, không thể không để hắn sợ sệt. Một người nắm giữ nhiều như vậy đỉnh cấp võ học, hắn mọi cử động ắt phải gây nên người bên ngoài coi trọng cùng chú ý. Lý Tầm Hoan cũng ý thức được sự tình tính chất nghiêm trọng. Sở Phàm hiện tại không chính không tà, rất khó phân biệt ra hắn là người tốt hay là người xấu. Cũng không biết hắn sau đó sẽ là người tốt hay là người xấu. Nếu như hắn sau đó đi tới đường rẽ, vậy hắn nắm giữ nhiều như vậy tuyệt đỉnh võ học, rất có khả năng chính là võ lâm tai nạn. Hai vị, không cần như thế căng thẳng. Nói một câu nói thật, cái gì thiên hạ đệ nhất cao thủ, minh chủ võ lâm, hay hoặc là xem hùng bá như vậy, làm một cái bá phái, xưng bá một phương, triều đình cũng không dám quản. Những này, ta một chút hứng thú cũng không có. Sở Phàm nhàn nhạt nói, ngữ khí bình thản, tùy ý một bên Tôn Bạch Phát cùng Lý Tầm Hoan cũng không dám dễ dàng tin tưởng. Sở Phàm ở trong mắt bọn họ, thực sự là quá nguy hiểm. Tôn Tiểu Hồng nhưng tin Sở Phàm, bởi vì nàng cảm thấy thôi, chính mình có tin hay không đều không quan trọng. Nếu như Sở Phàm thực sự là như vậy, nghe tựa hồ còn rất tiêu dao tự tại. Vậy ngươi đến cùng muốn cái gì? Không xứng bá, không muốn địa vị, không muốn tên tuổi, Tôn Bạch Phát nghĩ tới không ra một cái càng tốt hơn nguyên nhân. Thế giới này, các ngươi cảm thấy đến bình thường sao? Lý Tầm Hoan cùng Tôn Bạch Phát không hiểu đây là ý gì, liếc mắt nhìn nhau. Thế giới này có vấn đề gì không? Trong giang hồ quả thật có rất nhiều vấn đề, có thể này đều là nhân tính dẫn đến. Lý Tầm Hoan cho rằng Sở Phàm nói chính là thế giới này ân oán tình kỷ. Lý Tầm Hoan là người hiệp nghĩa chính trực, cũng cảm thấy thế giới này có lúc xác thực quá mức rách nát. Không, thế giới này làm sao? Kỳ thực ta không phải quá quan tâm. Ta không phải lo nước thương dân người, cũng không phải quan tâm thiên hạ bách tính thánh nhân. Ta nói thế giới này có vấn đề, là nói thế giới này khách quan tồn tại vấn đề. Thì như Hoang Châu tứ đại linh thú, bọn họ không tồn tại sao? Ta lần trước đi Hoang Châu, liền đi tới Lăng Vân Quận. Long, Phượng, Quy, Hỏa Kỳ Lân. Những này là thế giới này nên tồn tại sức mạnh sao? Sở Phàm bắt đầu chậm rãi tha ra bản thân bản tính. Quả thật có chút. Tôn Bạch Phát không biết nên dùng một cái gì từ để hình dung này tứ đại linh thú. Càng có người cướp đoạt máu rồng, máu phượng để đạt tới trường sinh mục đích. Người thường tuổi thọ có điều ngăn ngắn mấy chục năm, mặc dù tu vi cao thầm, chỉ bằng vào chính mình tu luyện, nhiều lắm cũng có điều một lạng trăm năm, này vẫn là vô số năm bên trong tình cờ mới gặp tồn tại, hầu như là giống như truyền kỳ tồn tại. Sở Phàm tiếp tục để lộ ra một ít tin tức. Long huyết phương huyết, thật sự có những thứ đồ này. Lý Tầm Hoan vẫn đem vật này cho rằng truyền thuyết, coi như biết Hoang Châu có liên quan với tứ đại linh thú truyền thuyết, có khả năng là thật sự, vẫn là tiềm thức đem vật này nói với truyền bên trong linh thú tách ra đến xem. Hoang Châu có Long Vượng, tại sao không có Long huyết phượng huyết? Thật có thể trường sinh. Tôn Bạch Phát đã đến già cỗi chi niên, mặc dù có nội lực thâm hậu chống đỡ, hắn cũng có thể cảm giác được thời gian của chính mình không nhiều. Thời gian này không nhiều, ngược lại không là nói gần nhất liền muốn chết giả, chỉ là hắn cảm giác tuổi tác lớn, tử vong ngay ở tới gần. Tuy rằng hắn không sợ chết, đối với trường sinh vẫn là không nhịn được quan tâm. Dùng Long huyết phượng huyết, tuy rằng không thể cùng thiên tế thọ trường sinh bất tử, nhưng tuổi thọ nhưng có thể đạt đến mấy ngàn năm, thậm chí càng lâu. Này đã hoàn toàn thoát ly người bình thường phạm chủ. Ta chiếm được truyền ưng đại hiệp ưng đao, tại đây ưng đao bên trong, ta cảm ứng được truyền ưng đại hiệp lưu lại tin tức. Làm tu vi đạt đến mức cực hạn, lĩnh ngộ được một số sức mạnh, liền có thể phá toái hư không. Có điều, phá toái hư không sau khi, tựa hồ có một số nhân vật khủng bố. Trước, Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân một trận chiến, bọn họ cũng đều chạm được phá toái hư không tồn tại. Chỉ là bọn hắn còn thiếu hụt một ít cảm ngộ, không có cách nào trực tiếp phá toái hư không mà đi. Tự nhiên không cách nào hiểu rõ đến phá toái hư không nhân vật khủng bố. Sở Phàm rốt cục một chút đem muốn nói tin tức toàn bộ để lộ ra đến. Vì lẽ đó, ngươi sưu tập những này võ học chính là phá toái hư không. Tôn Bạch Phát âm thanh hơi có chút run rẩy. Sở Phàm để lộ ra những tin tức này, nếu để cho người giang hồ biết, còn không biết sẽ trở thành ra sao. Hắn càng là nhìn thấy một chút hy vọng. Nguyên bản võ công đạt đến hắn cảnh giới này, hắn đã mê man. Hiện tại tựa hồ lại có phương hướng. Đúng, kỳ thực nhiều như vậy võ công, ta coi như toàn học, cũng không có tác dụng gì, thật muốn đánh nhau giết người, ta sợ chương 2, ba môn võ học càng dễ dàng để cho mình đạt đến đỉnh cao. Nhưng đỉnh cấp võ học đều có chính mình dòng suy nghĩ, mỗi một bộ võ học đều là một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài, dốc hết tâm huyết cảm ngộ tổng kết tác phẩm. Sở Phàm nói chính là lời nói thật, hắn cũng không cần tu luyện những người võ công, hoặc là nói, chỉ cần học được là được, không cần đạt đến một cái cảnh giới rất cao. Phá toái hư không, phá toái hư không. Tôn Bạch Phát trong miệng lẩm bẩm nhắc tới. Lý Tầm Hoan lúc này cũng đã khiếp sợ không thôi. Vậy ngươi hiện tại tu vi, có thể chạm được phá toái hư không cảnh giới sao? Tôn Tiểu Hồng trái lại trong bọn họ bình tĩnh nhất, bởi vì nàng tu vi thấp, cùng phá toái hư không còn kém xa. Ta còn đụng vào không tới, có điều, nghĩ đến cũng không xa. Vậy đại khái chính là khoa thi bảng nhãn cùng trạng nguyên khác biệt. Bảng nhãn vượt qua vô số học sinh, nhưng một bước cuối cùng kia, hắn cả đời khả năng cũng đạp có điều đi. Sở Phàm giải thích, chính là cách xa một bước, lại như cách sơn hải chứ. Tôn Tiểu Hồng lý giải đến mức rất nhanh. Chương 243, riêng một ngọn cờ chương 243, riêng một ngọn cờ thời gian mấy ngày trôi qua. Sở Phàm mấy ngày nay đang đợi A Phi trở về. Mỗi ngày có thời gian liền chui đào tạo luyện. Hệ thống có thể cho Sở Phàm tự động tu luyện, nhưng chỉ có thể đạt đến một cái đối lập hơi cao cảnh giới, cũng không thể đạt đến đỉnh điểm. 100 toán đầy nước bình lời nói, hệ thống chỉ có thể đạt đến 90 khoảng trường, trái phải, cuối cùng cái kia một điểm, được bản thân đi lĩnh ngộ. Bây giờ huyền kinh nếu như thả trong chốn võ lâm, vậy tuyệt đối là đỉnh cấp nội công tâm pháp, thậm chí còn là có khai sáng tính. Bất kỳ nội công đều là trước tiên luyện ra chân khí, sau đó dựa theo nội công tâm pháp con đường, ở quanh thân kinh mạch vận chuyển, tăng cường chân khí. Nhưng huyền kinh lấy đạo gia làm trụ cột, dung hợp mật tông ba mạch bảy vòng. Đạo gia chú ý kỳ kinh bát mạch ngũ tạng tứ hải ba đan điền, lại phối hợp thêm mật tông ba mạch bảy vòng. Chân khí hầu như có thể qua lại toàn thân. Kim cương bất phôi thần công tuy rằng có thể hộ thể, cũng chỉ có thể bảo vệ quanh thân da thịt gân cốt, không có cách nào cường hóa ngũ tạng lục phủ. Người thường càng là chỉ có thể đem chân khí tồn tại đan điền, số ít đặc biệt có thể gửi ở khí hải. Nhưng Sở Phàm chân nguyên, không chỉ có thể dừng lại tại đây hai cái vị trí, càng là có thể dừng lại ở tứ hải ba đan điền còn có bảy vòng, còn có thể cường hóa ngũ tạng lục phủ. Này đạo gia công pháp dung hợp đạo tâm trùng ma đại pháp lại lấy cái khác võ học là phụ trợ hiệu quả. Trong đó thần chiếu kinh cũng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thần chiếu kinh bản thân thì có chữa thương hiệu quả, đơn giản đến lý giải, chính là tự mang chữa trị thân thể công năng. Sở Phàm hiểu rõ trong đó nguyên lý sau khi đem bật ở huyền kinh bên trong, không chỉ có để huyền kinh có chữa thương công hiệu, cũng có cường hóa ngũ tạng lục phủ hiệu quả. Mấy ngày nay hạ xuống, Sở Phàm lại có tiến một bước cảm ngộ. Tương ước trước, Sở Phàm tựa hồ lĩnh ngộ được một loại năng lực đặc biệt. Loại năng lực này rất đặc thù, khá giống Phật gia tâm giác, cũng có chút xem đạo gia nguyên thần câu chuyện. Nhưng đến cùng xảy ra chuyện gì, Sở Phàm cũng biết không rõ. Tuy rằng tâm giác cùng nguyên thần rất nhiều người đang nói, nhưng chân chính có thể khống chế ít người chi lại thiếu. Theo loại năng lực này bị phát hiện, Sở Phàm coi như nhắm mắt cũng có thể cảm giác được chu vi tình hình. Rất khó hình dung, nhưng xác thực có thể. Thậm chí còn có thể xem con mắt như thế, đi trọng điểm quan tâm một cái nào đó sự vật hoặc phương hướng. Loại năng lực này còn có thể xuyên qua chướng ngại vật, nhưng hiệu quả nhỏ yếu rất nhiều, hơn nữa muốn chuyên tâm mới được. Ở trong chiến đấu tính thực dụng không lớn, càng xem kỹ năng bị động. Nhưng nếu là sau đó có thể tiếp tục đem cái năng lực này cường hóa, vậy thì rất lợi hại. A Phi trở về, hắn cùng Lý Tầm Hoan vẫn có liên hệ, dùng chính là dùng bồ câu đưa tin. Có điều dùng bồ câu đưa tin khá là phiền toái, lui tới thư tín nhiều nhất cũng là một lạng phòng, nhưng cũng không đến nỗi để A Phi không tìm được. A Phi trở về chuyện thứ nhất chính là trước tiên đi tìm Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan càng làm Tôn Bạch Phát tìm tới một trận thương nghị. Dù sao, bọn họ đều đối với Sở Phàm không yên lòng. Tôn Tiểu Hồng không có chuyện gì cũng chạy tới tham gia trò vui. Thấy Tôn Bạch Phát ba người dáng dấp như Lâm Đại Địch, nàng thực tại là có chút không nghĩ ra. Ba người bọn hắn cộng lại, có phải là Sở Phàm đối thủ, đều là ẩn số. Nhưng khẳng định là giết không được Sở Phàm. Nếu giết không được, thương lượng nhiều như vậy thì có ích lợi gì? Mấy người thương nghị thật sau, cùng đi tìm Sở Phàm. Khoảng cách Sở Phàm gian phòng còn có mười mấy mét thời điểm, Tôn Bạch Phát cùng Lý Tầm Hoan hai người đều là sắc mặt khẽ thay đổi. Bởi vì bọn họ cảm giác được một luồng kỳ quái sóng năng lượng, này một luồng năng lượng là từ Sở Phàm trong phòng truyền đến, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Loại kia cảm giác rất khó hình dung, thật giống như một người nhìn ngươi, tình cờ ngươi có thể cảm giác được như vậy. Tương tự giác quan thứ 6. Ra ra, làm sao? Tôn Tiểu Hồng thấy mọi người đều dừng lại, hơi nghi hoặc một chút. Tôn Bạch Phát vung vung tay. Thật không có chuyện gì. Tôn Tiểu Hồng xem Tôn Bạch Phát cùng Lý Tầm Hoan sắc mặt cũng không quá đúng. Đi vào trước đi. Nhìn Sở Phàm có ở hay không. Tôn Bạch Phát bây giờ có thể khẳng định, Sở Phàm ngay ở trong phòng. Hắn muốn xem không phải Sở Phàm có ở hay không, mà là Sở Phàm đến cùng là cái ra sao trạng thái. Tôn Tiểu Hồng biết bọn họ khẳng định phát hiện cái gì, hơn nữa liên quan với Sở Phàm, chỉ là không muốn nói với chính mình thôi. Tôn Tiểu Hồng đẩy cửa ra. Gian phòng là cái một phòng, vào cửa liền có thể nhìn thấy Sở Phàm ngồi xếp bằng đang ngồi, tựa hồ không có nhận ra được bọn họ đi vào. Đừng nói Sở Phàm loại cao thủ này, coi như là người bình thường nghe được tiếng cửa mở đều biết. Hơn nữa Sở Phàm đã tỏa trạng thái rất kỳ quái, nói không được kỳ quái. Ra ra, hắn chuyện này làm sao? Tôn Tiểu Hồng tuy rằng không cảm giác được cái gì, cũng lý giải không được Sở Phàm trạng thái như thế này là cái gì ý tứ. Nhưng nàng rất thông minh, lập tức đoán ra Sở Phàm đây là tiến vào một loại nào đó trạng thái. Không biết, hẳn là một loại rất trạng thái kỳ dị, tương tự tỉnh ngộ đi. Tôn Bạch Phát kỳ thực cũng không quá chắc chắn chính mình suy đoán. Sở Phàm tốc độ tiến bộ quá nhanh, hắn tu luyện trạng thái cũng rất kỳ quái. Lý Tầm Hoan không nhịn được cảm khái. Hắn liền chưa từng thấy tu luyện có Sở Phàm như thế biến thái người. Hắn trạng thái như thế này tựa hồ không phải tương tự tỉnh ngộ, tựa hồ là một bộ võ học dẫn hắn tiến vào. Tôn Bạch Phát bỗng nhiên nghĩ rõ ràng một điểm cái gì. Chuyện này không có khả năng lắm chứ. Lý Tầm Hoan phi thường rõ ràng, muốn đi vào những này trạng thái là rất khó khăn. Mặc kệ Sở Phàm tiến vào chính là một loại trạng thái gì, cái kia hầu như đều là có thể gặp không thể cầu. Có thể người này là Sở Phàm, hắn cũng không dám quá mức tuyệt đối. Ta có 7, 8 phần 10 nắm, hắn là tu luyện một bộ công pháp tiến vào này trạng thái. Tôn Bạch Phát vẫn còn có chút nhãn lực, trong lòng hắn càng nhiều khiếp sợ hơn. Càng quan trọng chính là, Sở Phàm nắm giữ quá nhiều tuyệt đỉnh thần công. Sở Phàm nếu là thật có đột phá, khả năng này chính là thiên đại đột phá. Sở Phàm hiện tại cùng võ giả bình thường đã có khác nhau. Hắn chủ yếu lấy Huyền Kinh nội công làm chủ, đã đi tới con đường của chính mình. Nay không phải sáng tạo một môn võ công đơn giản như vậy, rất có khả năng chính là sáng tạo một cái hoàn toàn mới hệ thống tu luyện. Đang lúc này, Sở Phàm chậm rãi mở mắt ra, nhìn mấy người một ánh mắt. Cái nhìn này, để Lý Tầm Hoan cùng Tôn Bạch Phát đều cảm giác được chính mình thật giống như bị nhìn thấu. Loại này nhìn thấu không phải chỉ tư tưởng, chính là đơn thuần thân thể bị nhìn thấu. Dường như Sở Phàm ánh mắt có thể nhìn thấu da thịt của bọn họ, trực tiếp đạt đến ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch. Loại này cảm giác cực kỳ kỳ quái, nhưng vô cùng rõ ràng. Chư vị, đi vào không gõ cửa, có chút không lễ phép đi. Sở Phàm chậm rãi nói rằng. Tôn Bạch Phát mọi người có chút lúng túng. Đây quả thật là có chút không lễ phép. Nếu như người bình thường, tự nhiên không có cái gì. Nhưng đối diện là Sở Phàm a. Hắn nếu như độc thủ, bọn họ hay là đều không có sức phản kháng. Bọn họ không biết Sở Phàm thực lực đến cùng làm sao, chỉ có thể đại khái xác định Sở Phàm thực lực tuyệt đối không tầm thường. Nhưng Sở Phàm cũng không muốn đem bọn họ như thế nào, ngẩng đầu nhìn hướng về A Phi. Làm sao? Sở Phàm trong lòng tuy có 5, 6 phần nắm, nhưng không có cách nào khẳng định Bạch Phi Phi nhất định sẽ thấy mình. Nếu như Bạch Phi Phi từ chối, vậy thì khác nhờ nó pháp. Chỉ cần tìm được A Phi, lại muốn tìm Bạch Phi Phi, vậy thì đã rất đơn giản. Đơn giản chính là phiền phức một điểm, nhưng vấn đề không phải rất lớn. Chương 244, Bạch Phi Phi chương 244, Bạch Phi Phi mẫu thân ta đồng ý thấy ngươi. A Phi trong lòng có chút lo lắng. Sở Phàm thực lực quá mạnh mẽ, không chính không tà, thực lực làm sao không cách nào xác định, không giống Lý Tầm Hoan loại này trên đời ít có người tốt. Vậy chúng ta hiện tại lên đường đi gặp mẹ ngươi. Sở Phàm trong lòng khá là vui mừng, kết quả này là hắn muốn. Nói, Sở Phàm liền muốn trừng trị chính mình đồ vật, chuẩn bị khởi hành. Sở Phàm không có món đồ gì muốn thu, hầu như tất cả mọi thứ đều ở hệ thống trong không gian. Chỉ có một ít thường dùng tạp vật đặt ở bên ngoài. Chờ một chút, Lý Đại Ca bọn họ cũng phải cùng đi. A Phi quyết định mang tới Tôn Bạch Phát cùng Lý Tâm Hoan, cũng là để ổn thỏa. Ở trong mắt hắn, Sở Phàm chính là cái không ổn định tồn tại. Cũng không ai biết Sở Phàm có thể hay không đống nhiên động thủ. Có thể. Đây là sự tự do của ngươi. Sở Phàm căn bản là không thèm để ý Tôn Bạch Phát cùng Lý Tầm Hoan trong lòng cũng khá là cảm khái. Sở Phàm thực lực cao thâm, biết rõ ràng tất cả những thứ này đều là phòng bị hắn. Nhưng hắn căn bản là không thèm để ý, thậm chí chưa hề đem bọn họ để ở trong mắt. Rời đi khách sạn sau, A Phi dẫn đường, đoàn người rục ngựa phi nước đại. Bạch Phi Phi chỗ ở là một mảnh rừng trúc. Rừng trúc một ánh mắt không nhìn thấy phần cuối, tất cả đều là một mảnh xanh biếc. Gió nhẹ thổi qua, lá trúc sàn sạt vang vọng, tình cờ còn có cây trúc phát sinh quả kẻ thanh. Ở trong rừng trúc, thậm chí còn có gấu trúc. Này ngược lại là để Sở Phàm hơi kinh ngạc. Dù sao đồ chơi này, mặc dù là hiện đại, cũng là không quá thông thường. Nếu không là Thanh Tuyển Sơn Trang không có cái gì cây trúc, Sở Phàm vẫn đúng là muốn nuôi vài con. Hơn nữa này gấu trúc tựa hồ không quá sợ người, nhìn thấy bọn họ, như cũng thành thời ăn cây trúc. Tiếp tục đi vào trong, liền có thể nhìn thấy một gian nhà trúc lớn, đánh giá có ít nhất hơn 100 mét vuông mới, một bên thậm chí còn có cây trúc làm được đỉnh đài lầu cát. Một cái từ trên núi dẫn hạ xuống sân tuyển, từ sau nhà vòng qua, sau đó trải qua một cái cây trúc xây dựng đỉnh nhỏ. Lại ra bên ngoài nhưng là đất trồng rau, trái cây rau dưa dung nhan cực kỳ tươi tốt. Một cái phong vận dư âm, vóc người biển chuyển phụ nhân đang đứng ở đây, năm tháng hầu như không có ở trên người nàng lưu lại dấu vết. Sở Phàm một ánh mắt liền nhận ra, đây chính là U Linh cung chủ nhân Bạch Phi Phi. Dù là ai cũng không nghĩ ra, xem ra chỉ có 27-28 Bạch Phi Phi, lại có A Phi lớn như vậy nhi tử. Bạch Phi Phi đã sớm nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn đến, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Sở Phàm. Sau đó, vừa liếc nhìn những người khác. Liền cái nhìn này, Tôn Bạch Phát cùng Lý Tầm Hoan liền có thể cảm giác được, Bạch Phi Phi không đơn giản. Hai người bọn họ liên thủ, hay là còn có cơ hội thử một lần. Độc thân, 89 phần 10 không phải là đối thủ của Bạch Phi Phi. Người chính là Sở Phàm. Tu luyện Liên Hoa Bảo dáng người. Bạch Phi Phi lại lần nữa đưa ánh mắt tìm đến phía Sở Phàm. Sở Phàm cũng rất thẳng thắn, móc ra một chiếc lọ, hướng về Bạch Phi Phi ném đi. Bạch Phi Phi tiện tay tiếp được, liếc mắt nhìn chiếc lọ, sau đó mở ra. Vừa bắt đầu không thèm để ý nàng, đang đánh mở nắp bình trong nháy mắt, nghe thấy được bên trong chuyển đến mùi vị, hơi nhíu mày, đặt ở trước mũi ngửi một cái, lại đậy nắp bình. Thiên Hoa Năm Vân Cẩm. Bạch Phi Phi có chút giật mình. Sở Phàm cho nàng xem, tự nhiên chính là muốn cho hắn nhận ra. Cho ta xem cái này là cái gì ý tứ? Bạch Phi Phi trong giọng nói đã mang theo vài phần không quen. Sở Phàm cười không nói. Hừ, tìm ta muốn Thiên Hoa Năm Vân Cẩm, tìm nhiều người, không có. Bạch Phi Phi nói xong, liền xoay người hướng về nhà trúc đi đến. Không chút nào xin mời Sở Phàm mọi người vào nhà ý tứ. Ngươi liền không muốn biết, năm đó ngươi rời đi, Thẩm Lãng đại hiệp là làm sao nghĩ tới? Sở Phàm cao giọng mở miệng. Nhưng mà, một câu nói này là không thể để Bạch Phi Phi thỏa hiệp. Nàng vì trả thù Sài Ngọc Quan, biết rõ hắn là cha mình, cũng từng nghĩ tới gả cho Sài Ngọc Quan, để đạt đến trả thù mục đích. Người như vậy, làm sao có khả năng dễ dàng bị uy hiếp? Ngươi, muốn chết? Bạch Phi Phi ánh mắt trở nên sắc bén, đột nhiên ra tay. Bạch Phi Phi bóng người như quỷ mị giống như không thể dự đoán. Nhìn ra Tôn Bạch Phát cùng Lý Tầm Hoan đều thầm giật mình. Sở Phàm nhưng không nhanh không chậm, mỗi lần ra tay, nhìn như tùy ý, nhưng vừa vặn đem Bạch Phi Phi chiêu thức con đường toàn bộ đóng kín. Mấy chiêu sau khi, hai người không phân sàn sàn. Bạch Phi Phi lùi về sau vài bước. Ngươi này không phải Liên Hoa Bảo dám võ công. Bạch Phi Phi ra tay một là phẫn nộ, hai là muốn thăm dò một hồi Sở Phàm. Nhưng mà thăm dò kết quả, có chút ngoài ý muốn. Ta cũng không chỉ là gặp những người võ công. Sở Phàm trả lời rất dứt khoát. Liên Hoa Bảo dám tuy rằng lợi hại, nhưng Sở Phàm sát thực không thường dùng. Hắn càng am hiểu sử dụng kiếm. Phần lớn thời gian, hắn đều là lấy tự nghĩ ra võ công đến đối địch. Ta đi tới một chuyến Lâu Lan Di Chỉ. Sở Phàm lại mở miệng, câu nói này quả nhiên gây nên Bạch Phi Phi coi trọng. Bạch Phi Phi trầm mặc chốc lát, đối với những khác người nói rằng, các ngươi có thể rời đi, Sở Phàm lưu lại. Nói xong, Bạch Phi Phi xoay người trở về nhà. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Liền ngay cả A Phi đứa con trai này đều không thể lưu lại, chớ nói chi là những người khác. Tôn Bạch Phát mọi người do dự một chút sau, quả đoán chọn rời đi. Mạnh mẽ lưu lại, lấy Bạch Phi Phi tính cách, phòng trừng sẽ không cho bọn họ cái gì tốt trái cây ăn. Sở Phàm thì lại hướng về nhà trúc đi đến. Nhà trúc rất đơn giản, bên trong chỉ có một ít đơn giản đồ nội thất, tuy rằng chiếm diện tích lớn, cũng chỉ có hai cái gian phòng, một cái phòng khách, những chỗ khác đều dùng tới làm phòng nghỉ loại hình. Nhìn một vòng, Sở Phàm đều có chút khâm phục Bạch Phi Phi. Điều kiện nơi này, cùng bên ngoài những người phổ người cũng gần như, chỉ là gian nhà càng sạch sẽ, hầu như không nhiễm một hạt bụi, cũng không cần vì đồ ăn lo lắng. Nhưng đồ trong nhà, đúng là thiếu đến không thể ít hơn nữa, đều là nhu phẩm cần thiết. Cũng thật là không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh U Linh cung cung chủ sinh hoạt như vậy nghèo khó. Sở Phàm cảm khái nói rằng, Bạch Phi Phi như vậy, đến cùng chính là A Phi, hay là bởi vì Thẩm Lãng mà dẫn đến, hay hoặc là nàng muốn là không thèm để ý bất chất, Sở Phàm không biết. Nhìn thấy tình huống này, vẫn là không nhịn được cảm khái. Ta cũng không nghĩ tới, Vương Liên Hoa truyền nhân sẽ là như ngươi vậy. Bạch Phi Phi không chút nào yếu thế phản bác. Truyền nhân, nếu như học Liên Hoa Bảo dám coi như lời nói, cũng không có vấn đề. Sở Phàm trong lòng cũng không cảm thấy chính mình là ai truyền nhân. Hắn học võ công lại nhiều lại tạp. Nếu như dựa theo hắn hiện tại chủ yếu nội tình tới nói, hẳn là phái Tiêu Giao Bắc Minh thần công hoặc đạo tâm trùng ma đại pháp mà có phải là Liên Hoa Bảo giám. Hừ, nghe ngươi lời này ý tứ, còn muốn khi sư diệt tổ. Bạch Phi Phi ngữ khí khá là xem thường. Nàng trung quy lại là độc ác, cũng là có một ít ưu điểm. Ngươi cho rằng ta là một cái hạ người gì? Sở Phàm ánh mắt nhìn Bạch Phi Phi, không thể không nói, nàng sắc thực rất đẹp. Khi sư diệt tổ, trong ngoài bất nhất, tội ác tày trời, có chút hạ lưu bại hoại tử. Bạch Phi Phi không chút khách khí lời bình, hầu như là đem Sở Phàm nói tới không đáng giá một đồng. Này nếu như nghe vào người khác trong tai, vậy khẳng định là người người phải trừ diện tác đổ. Chương 245, phương pháp tốc thành chương 245, phương pháp tốc thành Sở Phàm cũng không có phủ nhận. Hắn tuy rằng không cho là chính mình là người xấu, nhưng cũng tuyệt đối không phải chính thống về mặt ý nghĩa người tốt. Chính thống người tốt là Lý Tầm Hoan như vậy. Ừm. Ta nguyên tưởng rằng ngươi thật cam tâm trải qua nghèo khó. Nơi này hết thảy đều là ngụy trang chứ? Tuy rằng không biết ngươi tại sao phải làm như vậy. Sở Phàm để Bạch Phi Phi đánh giá chính mình, kỳ thực là cái thăm dò. Nếu như Bạch Phi Phi thật không để ý tới trên giang hồ sự, đôi kia chính mình hiểu biết khẳng định cũng nhiều, nhiều lắm cũng chính là A Phi ở trên giang hồ một ít nghe đồn. Mà trên giang hồ trà trộn lâu người đều biết, nghe đồn cũng không thể tin. Bạch Phi Phi đánh giá chính mình thời điểm, đối với mình tựa hồ có đầy đủ hiểu rõ.
Ồ,
nói thế nào? Bạch Phi Phi trong lòng căng thẳng, lập tức ý thức được vấn đề chỗ ở có điều, nàng không cho là Sở Phàm có thể nhìn thấu tất cả. U Linh Cung là ngươi làm ra đến chứ? Sở Phàm cười híp mắt nói rằng, Bạch Phi Phi đối với mình hiểu rõ như vậy, 89 phần 10 chính là U Linh Cung cung cấp tình báo. Khanh khách, xem ra ta vẫn là coi thường ngươi. Ngươi có thể được Liên Hoa Bảo giám e sợ cũng không phải bất ngờ. Bạch Phi Phi thấy Sở Phàm nói rõ, trái lại không còn nhiều như vậy che lấp, cười lên cũng đặc biệt cảm động. Hiện tại thăm dò cũng được rồi, ngươi nhường ta đến, khẳng định cũng sẽ không chính là muốn gặp ta một mặt. Ta tìm đến ngươi, cũng sẽ không là hiếu kỳ với ngươi. Chúng ta đều có mục đích, không bằng nói chuyện giao dịch, làm sao? Sở Phàm bắt đầu đem hết thể đều làm rõ. Bạch Phi Phi lại phát sinh một trận lanh lảnh tiếng cười. Có thể, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Làm Sở Phàm đi ra nhà trúc, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lần này cuối cùng cũng coi như là không có đến không. Cùng Bạch Phi Phi trò chuyện sau khi, Sở Phàm cũng biết một cái khá là kinh ngạc sự. U Linh Cung cùng U Linh Sơn Trang, kỳ thực chính là một cái tổ chức. Này nguyên bản là hai cái thế giới không giống tổ chức. U Linh Cung là Bạch Phi Phi sáng chế, U Linh Sơn Trang là ở Lục Tiểu Phượng thế giới kia xuất hiện. Nguyên bản bọn họ có liên lạc hay không, Sở Phàm không biết. Chí ít hiện tại là chính là một tổ chức. Hơn nữa, Bạch Phi Phi thành phụ thâm, làm việc có chút không chừa thủ đoạn nào. Cùng Đông Phương Bất Bại loại kia thô bạo không giống nhau, nàng là hung tàn. Như vậy cũng tốt, bây giờ cùng Bạch Phi Phi hợp tác, nàng càng có thủ đoạn, vậy lại càng là chuyện tốt. Chờ một chút. Bạch Phi Phi âm thanh truyền đến. Sở Phàm dừng bước lại, quay đầu lại nghi hoặc nhìn Bạch Phi Phi. Ngươi muốn học Thiên Hoa Năm Vân Cẩm, ta ngược lại thật ra có thể chỉ được ngươi. Bạch Phi Phi nói rằng. Nghe nói như thế, Sở Phàm không hề nghĩ ngợi liền bật thốt lên, muốn cái gì điều kiện? Theo Sở Phàm, không có lợi ích sự, Bạch Phi Phi không thể làm. Thử, không muốn học liền đi đi. Bạch Phi Phi tựa hồ rất không cao hứng, xoay người liền muốn vào nhà. Sở Phàm sửng sốt một chút, đây là không muốn đánh đổi. Có thể chơi Di Thiên Hoa Năm Vân Cẩm, vậy còn có cái gì có thể do dự? Coi như Bạch Phi Phi hiện tại bãi sắc mặt, Sở Phàm cũng không để ý chút nào, lập tức phản trở lại. Quay về Bạch Phi Phi thật một trận tội phồng. Lúc này mới để Bạch Phi Phi sắc mặt đẹp đẽ rất nhiều, nghe được hài lòng, còn có thể lộ ra vẻ mỉm cười. Người đi theo ta đi. Bạch Phi Phi mang theo Sở Phàm hướng về rừng trúc nơi sâu xa đi đến. Theo Bạch Phi Phi một đường tiến lên. Tuy nói hai người hiện tại là quan hệ hợp tác, nhưng Bạch Phi Phi nhân phẩm, Sở Phàm cũng không dám toàn bộ thả xuống đề phòng. Mỗi một bước đều đạp ở Bạch Phi Phi vết chân trên, thậm chí còn dùng tới tự mình sáng chế khinh công. Sở Phàm khinh công cũng là tự nghĩ ra, lấy thần hành bách biến làm trụ cột, hòa vào rất nhiều võ công bộ pháp cùng khinh công. Nhất vi độ giang, đạp tuyết vô ngân đó là chuyện dễ dàng. Càng đi rừng trúc nơi sâu xa đi, cây trúc liền càng ngày càng tươi tốt, cuối cùng liền ánh mặt trời cũng bị chặn lại rồi phần lớn, tình cờ có gió thổi qua, cây trúc lay động, mới có ánh mặt trời có thể tung xuống. Sở Phàm đồng thời cũng cảm giác được không đúng. Hắn là tông sư cấp dùng độc cao thủ, ngay lập tức sẽ cảm giác được nơi này có nồng nặc độc khí, chu vi rất nhiều nơi đều phi thường phù hợp một ít độc vật sinh trưởng hoàn cảnh. Có điều những độc vật này đối với Sở Phàm không có bất luận ảnh hưởng gì. Hắn đã có thể bách độc bất xâm. Bách độc bất xâm kỳ thực có không ít nội công có thể làm được. Tỷ như Cửu Dương Chân Kinh cũng có một chút người y thuật hoặc là dùng độc cao minh cũng có thể làm được. Sở Phàm có thể làm được chủ yếu bởi vì hai điểm, thứ nhất là nội lực thâm hậu, nội lực của hắn lại cực kỳ đặc thù, đệ nhị nhưng là thần chiếu kinh không thể không nói, cái trò này nội công tâm pháp đánh nhau sát thực bình thường, nhưng làm phụ trợ, vậy cũng là không ai bằng, trải qua cải tạo, tác dụng rất nhiều. Đây là ngươi bồi dưỡng độc vật địa phương. Sở Phàm mở miệng dò hỏi. Nhìn ra rồi. Không nghĩ đến ngươi đi tới nơi này đều không có chuyện gì. Bạch Phi Phi rất hào phóng thừa nhận. Dẫn ta tới này, là cái gì ý tứ? Sở Phàm hỏi, trong lòng hắn vẫn là mang theo vài phần đề phòng. Bạch Phi Phi khá là đắc ý ngược lại cũng không phải. Ta tin ngươi đây. Sở Phàm nói lời này chính mình cũng không tin, Bạch Phi Phi có tin hay không cái kia không trọng yếu. Bạch Phi Phi nghe được phát sinh một trận tiếng cười như chuông bạc, tiếp tục đi về phía trước. Trong này có rất nhiều vật kịch độc, kim ba tuần hoa, kịch độc giết, xà vân vân. Bất luận một loại nào phóng tới trong giang hồ, đều là khó tìm thuốc giải. Những này nhưng là ta bỏ ra không nhỏ khí lực mới tìm tới ngôi. Bạch Phi Phi lúc nói chuyện, chu vi thậm chí xuất hiện một luồng mùi thối. Sở Phàm biết, loại này mùi thối là có kịch độc. Chu vi cũng có thể nghe được một ít sàn sạt tiếng vang, không phải là trúc âm thanh, mà là có một ít kịch độc con vật nhỏ ở xung quanh bò bò. Đột nhiên, một con sâu nhỏ bay tới. Sở Phàm vẫn đúng là liền chưa từng thấy loại này sâu, nhưng dựa vào hắn tông sư cấp dùng độc kỹ năng phán đoán, tuyệt đối là vật kịch độc. Sở Phàm tiện tay đem cái kia độc vật nắm lấy, tùy ý cái kia sâu làm sao giãy giụa, cũng không có tế với sự muốn cắn Sở Phàm, nhưng đến liền Sở Phàm ra đều cắn không phá. Bạch Phi Phi quay đầu lại nhìn Sở Phàm một ánh mắt. Vật này có thể độc chết nhất phẩm cảnh giới cao thủ. Bạch Phi Phi nói tới hời hợt. Trên thực tế, nhất phẩm cao thủ đã có thể chống lại rất nhiều phổ thông độc dược. Coi như chống lại không được, cũng có thể sử dụng nội lực bức ra đến. Chỉ có một số ít kịch độc có thể để bọn họ bó tay toàn tập chờ chết. Sở Phàm tiện tay đem cái kia sâu bỏ qua. Dẫn ta tới này, không phải là muốn để ta nhìn ngươi những kiệt tác này chứ? Tự nhiên không phải, muốn tu luyện Thiên Hoa Năm Vân Cẩm là có phương pháp tốc thành. Phương pháp tốc thành, thậm chí so với chậm rãi tu luyện được uy lực càng lớn. Nhưng phương pháp tốc thành, rất dễ dàng liền để tu luyện người đem tính mạng ném vào. Bạch Phi Phi nói chuyện thời gian đã dừng bước lại. Ở trước mặt của nàng có một cái hố to. Trong hố bách độc phun trào. Sâu, giết, xà, bò cạp, còn có rất nhiều đủ mọi màu sắc, kỳ kỳ quái quái động vật nhỏ. Chu vi còn có rất nhiều thực vật, những thực vật này đều là vật kịch độc. Này một tổ động vật, phía trên thế giới này có thể gánh vác, có hay không một cái lòng bàn tay số lượng đều không nhất định. Đây chính là phương pháp tốc thành. Bạch Phi Phi chỉ vào trong hố, ánh mắt nhìn Sở Phạm. Chương 246, độc trì chương 246, độc trì phương pháp tốc thành. Sở Phạm trong lòng vẫn còn có chút nghi ngờ. Tiên Hoa Nam Vân Cẩm nói trắng ra kỳ thực chính là độc công. Thân thể là không thể sản sinh những này độc, vẫn là cần ở nhờ ngoại lực. Người có thể chưa bao giờ chí mạng độc bắt đầu, nhưng hiệu quả rất chậm. Dùng loại kịch độc này liền có thể học cấp tốc, uy lực còn càng to lớn hơn. Chỉ cần nhảy xuống, sau đó sống sót đi ra là được. Bạch Phi Phi tựa như cười mà không phải cười, khiến người ta nhất thời cân nhắc không ra ý nghĩ của nàng. Sở Phạm đại khái hiểu nàng ý tứ trong lời nói đơn giản, vậy thì tương tự tu luyện ma đao chọc thế ma chỉ có điều cái hố này bên trong, tất cả đều là kịch độc đồ vật, có thể đem người độc chết. Chọc thế ma chỉ có thể để người ta nhập ma. Từ kỹ thuật góc độ tới nói, chọc thế ma chỉ muốn cao rất nhiều. Nhảy xuống, sống sót tới liền nhất định có thể học cấp tốc. Sở Phạm kỳ thực cũng không sợ vật này, bởi vì vật này đối với Sở Phạm tới nói cũng không có nguy hiểm gì. Hắn chỉ là không hy vọng mình bị Bạch Phi Phi cho lừa. Đương nhiên, ngươi đừng tưởng rằng này đơn giản, Kim Ba Tuần Hoa, Cực Lạc Trùng, Thất Tâm Hải Đường, vị này hạ như thế đều là bên trong chi hẳn phải chết. Ngươi hiện tại là có thể làm quyết định. Bạch Phi Phi rất khẳng định nói, ta tin ngươi. Sở Phạm cũng không có suy nghĩ rất lâu. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu như Bạch Phi Phi dám động sát tâm, hắn tuyệt không để Bạch Phi Phi có kết quả tốt. Nếu như Bạch Phi Phi chỉ là trêu đùa hắn, cái kia hoàn toàn không cần như thế. Những này mặc dù là đồ vật, thu thập những thứ đồ này đánh đổi rất lớn. Bạch Phi Phi không thể là trêu đùa chính mình, trả giá lớn như vậy đánh đổi. Ngươi liền không sợ ta lừa ngươi? Bạch Phi Phi hơi có chút kinh ngạc. Ngươi xinh đẹp như vậy, lại thông minh như vậy, giữa chúng ta cũng không có cái gì xung đột lợi ích, ngươi tại sao muốn hại ta? Này ngược lại là đem Bạch Phi Phi chọc cười nở nụ cười. Ngươi còn rất có hứng thú. Bạch Phi Phi cười nói, trực tiếp nhảy vào đi sao? Sở Phàm chỉ mọc đầy độc vật hố to. Đương nhiên sẽ không như thế đơn giản. Bạch Phi Phi luôn mãi xác định, Sở Phàm có hay không cân nhắc được rồi. Được rồi khẳng định trả lời chắc chắn, Bạch Phi Phi lấy ra một nhánh cây sáo, toàn thân màu trắng, mang theo hơi vàng. Cây sáo hai con lớn, trung gian tiểu, thứ này lại có thể là một nhánh cốt địch. Hơn nữa là người xương. Chính phái nhân sĩ không thể dùng như vậy cây sáo. Bạch Phi Phi hiển nhiên không phải, Sở Phàm cũng không cho là dùng cốt địch liền làm sao. Theo Bạch Phi Phi thổi lên cây sáo, những người đang hố bên trong lúc đích, bò sát độc vật bắt đầu trở nên táo bạo lên, điên cuồng lẫn nhau cắn xé. Màu đỏ, màu xanh lục, màu đen mọc độc, máu tươi bắt đầu tràn ngập toàn bộ hố to. Trong lúc, Bạch Phi Phi còn dùng cách không lấy vật thủ pháp đem chu vi các loại thực vật kịch độc thả vào trong đó. Đảo mắt công phu, trong hố lớn chất lỏng càng ngày càng bẩn đục, còn lẫn lộn lượng lớn độc vật thi thể. Thậm chí có một luồng tanh tươi tản mát ra. Chờ Bạch Phi Phi dừng lại thổi sáo, những người độc vật hải cốt đã toàn bộ hóa thành một chuyến nước bẩn. Có thể, vào đi thôi. Bạch Phi Phi chỉ hố to. Tràn ngập độc vật hồ, đổi làm người bình thường, khẳng định là không dám vào. Sở Phạm nhưng có thị không sợ gì, hướng về hồ đi đến. Chờ chút, ngươi liền như vậy đi bảo. Bạch Phi Phi gọi lại Sở Phạm. Còn có cái gì? Sở Phạm không biết này còn có cái gì muốn chuẩn bị. Đi vào chủ yếu là hấp thu nó chúng kịch độc, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trong đó công pháp cùng chú ý sự hạng đến nói với ngươi nói. Mặt khác chính là, ngươi ăn mặc quần áo đi bảo, hiệu quả tự nhiên là không tốt như vậy. Bạch Phi Phi đem tất cả mọi thứ nói với Sở Phạm một lần. Sở Phạm cũng rất thẳng thắn, sau khi nghe xong trực tiếp cởi quần áo. Ngươi không tách ra một hồi. Sở Phạm tựa như cười mà không phải cười nhìn một chút Bạch Phi Phi. Sợ ta nhìn. Bạch Phi Phi là cái gì người? Nàng nhưng là vì trả thù, có thể gả cho chính mình cha đẻ người, có cái gì là nàng làm không được. Sở Phạm thì càng không sợ, hắn nữ nhân đông đảo, Thủy Xanh, Đông Phương Bất Bại, Vương Ngự Yên, Nhạc Linh San, Thượng Quan Hải Đường, Thư Dạ Nguyệt vân vân. Còn sợ bị nàng nhìn đi không được. Sở Phạm thoải mái bỏ đi ý vật, thậm chí còn cố ý xoay người nhìn Bạch Phi Phi một ánh mắt. Hiện tại có thể đi vào sao? Sở Phạm ánh mắt trừng trừng nhìn Bạch Phi Phi. Bạch Phi Phi trong lòng hơi có chút thẹn thùng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, xuất phát từ yêu thắng, trả lại dưới đánh giá một ánh mắt Sở Phạm. Thậm chí ở Sở Phạm tiền bốn trên dừng lại lâu hai mắt. Có thể. Bạch Phi Phi nói rằng. Sở Phạm xoay người đi vào độc trong ao. Độc trì không tính thâm, ngồi xếp bằng xuống, vừa bạn có thể nhấn chìm đến ngực. Sở Phạm vào độc trì sau, lập tức tiến vào trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác trạng thái, bắt đầu điên cuồng hấp thu độc trong ao kịch độc. Đồng nhiên, Sở Phạm cảm giác được, có người từ phía sau ôm chính mình, mềm mại da thịt dán vào chính mình phía sau lưng. Chính mình hấp thu đến kịch độc ở trong thân thể cất bước một tuần, bị nàng cho hút đi. Sở Phạm lúc này cuối cùng đã rõ ràng rồi, Bạch Phi Phi tốt như vậy, vô điều kiện cung cấp cho mình một cái học cấp tốc biện pháp, chính là coi chính mình là làm bộ lọc chính nàng cũng thật theo tu luyện. Bạch Phi Phi có lẽ có năng lực tiến vào này độc trì, nhưng không có cách nào hấp thu. Nhưng thông qua Sở Phạm loại bỏ cũng là xong rồi. Đây chính là ngươi bản tính. Sở Phạm đống nhiên xoay người, đem Bạch Phi Phi kéo vào trong lòng. Bạch Phi Phi vẻ mặt chìm xuống. Ngươi muốn làm gì? Bạch Phi Phi tuy rằng muốn tu luyện, cũng không định để Sở Phạm chiếm tiện nghi. Nói thật, ngươi cho ta cung cấp phương pháp tốc thành, nhờ ngươi phân đi một ít, cũng không có vấn đề gì, có thể ngươi lừa ta. Ta vừa vận hiệu được một ít phương pháp song tu, không bằng càng trực tiếp điểm, làm sao? Sở Phạm nói, đình chỉ hấp thu kịch độc, Bạch Phi Phi cũng là không có cách nào từ hắn này hấp thụ kịch độc. Lúc này, Sở Phàm cũng phát hiện đến Bạch Phi Phi bí mật. Nàng xác thực có thể tiến vào này độc trì, dùng chính là một loại nào đó công pháp đặc thù, không cho kịch độc từ làn da rót vào nàng thân thể, thậm chí ngay cả khí thể đều có thể chống lại. Bạch Phi Phi trợn mắt trừng trừng. Sở Phàm cũng sẽ không sợ nàng, đem nàng bèn bèn kéo vào trong ngực ngồi xuống. Hai người lúc này đã cực kỳ ám muội. Người cân nhắc được, thời gian cũng không nhiều. Sở Phàm tiến đến Bạch Phi Phi bên tai nói rằng, Bạch Phi Phi quả nhiên là cái thẳng thắn người, vẹn vẹn là cân nhắc 2 giây đồng hồ đáp lại, thậm chí còn chủ động ngồi vào Sở Phàm trên người, tay hướng về nọc độc bên trong thăm dò vào, tìm kiếm một vài thứ gì đó. Bạch Phi Phi một tiếng ưng, nàng tuy rằng cùng Thẩm Lãng có Á Phi đứa con trai này, cũng có thể vì một số lợi ích đến bán đi chính mình, nhưng nàng ngoại trừ Thẩm Lãng, vẫn đúng là sẽ không có nam nhân khác. Sở Phàm nhỏ bé vượt xa nàng tính toán, thân thể có loại sắp xé rách cảm giác, tựa hồ còn có đồ vật lật đổ chính mình trong bụng. Sở Phàm kinh nghiệm phong phú, Bạch Phi Phi cũng như này chủ động, hắn tự nhiên không cam lòng vẹn vẹn như vậy. Trong lúc nhất thời, Sở Phàm bắt đầu đại chiến thân thủ, trực tiếp từ bỏ hấp thu kịch độc. Bạch Phi Phi có loại bị lừa gạt cảm giác, muốn phản kháng, làm sao nàng không phải là đối thủ của Sở Phàm? Thêm vào Sở Phàm hệ thống vốn là có bổ trợ, thực tùy biết vị cái này thiên phú trực tiếp để Sở Phàm sức chiến đấu tăng mạnh. Chương 247, nhiệm vụ hoàn thành. Chương 247, nhiệm vụ hoàn thành. Coi như là Đông Phương Bất Bại loại này có mạnh mẽ nội lực thành tựu chống đỡ, còn có thập đại danh khí đứng đầu người đều không chịu được nữa. Thùy Xanh, Vương Ngữ Yên, Lâm Thi Âm, Nhạc Linh San bốn người hợp lực cũng không chống đỡ được. Chớ nói chi là Bạch Phi Phi một người, càng là chống lại, trái lại càng là gây nên Sở Phàm thắng thua dục vọng. Trong lúc nhất thời, độc trì một trận phiên vân phúc vũ. Mãi đến tận Bạch Phi Phi triệt để từ bỏ chống lại, sau đó bị Sở Phàm chơi đùa toàn thân gần như sắp muốn hư thoát. Sở Phàm lúc này mới chỉ hoãn động tác, đồng thời bắt đầu hấp thu chỉ chúng kịch độc. Để cho tiện hấp thu, Sở Phàm ngồi xếp bằng ở độc trong ao, để Bạch Phi Phi đối mặt chính mình, vượt ngồi ở chân của mình trên, vừa vặn có thể song tu. Làm Sở Phàm bắt đầu lượng lớn hút vào kịch độc, Bạch Phi Phi liền tham lam mà từ Sở Phàm trong cơ thể hấp thu kịch độc. Vừa bắt đầu, Bạch Phi Phi còn muốn cấp giật, theo Sở Phàm tiến vào trạng thái, Bạch Phi Phi đã triệt để từ bỏ chủ động hấp thu. Coi như Sở Phàm thông qua song tu, tự nhiên dẫn vào cho nàng phân lượng đều không có cách nào hấp thu xong, thậm chí càng nghĩ biện pháp đưa về cho Sở Phàm. Bạch Phi Phi trong lòng kinh ngạc không thôi, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Sở Phàm lại như thế biến thái. Theo thời gian trôi qua, độc trong ao chất lỏng lại bắt đầu trở nên trong suốt. Sở Phàm trong cơ thể cũng đã tổn trữ lượng lớn kịch độc. Bạch Phi Phi thu hoạch cũng không nhỏ, chỉ là cùng Sở Phàm so ra, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Sở Phàm đối với lần này vẫn tương đối thỏa mãn. Cái này thỏa mãn không chỉ là đối với lần này kịch độc, còn có Bạch Phi Phi biểu hiện. Ngươi cái bại hoại tử, thả ta ra. Bạch Phi Phi nói, liền muốn đứng dậy, hiện tại Sở Phàm đều vẫn không có từ thân thể nàng bên trong rời đi. Điều này làm cho Bạch Phi Phi trong lòng âm thầm kinh ngạc. Lần này hấp thu kịch độc, chí ít cũng có một cái canh giờ, Sở Phàm lại có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Sở Phàm cũng sẽ không để Bạch Phi Phi dễ dàng như vậy rời đi. Kéo lại Bạch Phi Phi, nàng vốn đã đứng dậy, đột nhiên bị Sở Phàm kéo xuống, vẫn là trực đảo hoàng long. Bụng dưới thậm chí truyền đến một trận tiểu đau đớn, lại cứ còn bí mật mang theo một trận vui vẻ, không nhịn được rên lên một tiếng, cũng không biết là thoải mái, vẫn là đau. Bạch Phi Phi chống lại ở Sở Phàm đây là vô hiệu. Lần này không cần cân nhắc tu hành, Sở Phàm nhưng là không khách khí. Vừa bắt đầu, Bạch Phi Phi còn có chút chống cự, đến lúc sau phối hợp, lại tới cuối cùng tùy ý Sở Phàm làm, nàng thực sự là không khí lực. Sở Phàm tuy rằng còn có dư lực, cũng không muốn thật đem Bạch Phi Phi cho dằn vặt ra thương, có chừng có mực. Bạch Phi Phi hoán một hồi lâu, mới xem như là hoán lại đây. Người loài châu. Bạch Phi Phi đối với Sở Phàm biểu hiện tự nhiên là cực kỳ thỏa mãn, chỉ là mạnh đến nỗi quá mức rồi, làm cho nàng có chút gặp không được. Ta thuộc Như Ma Vương. Sở Phàm đùa giỡn nói rằng. Bạch Phi Phi không có tiếp Sở Phàm lời nói, mà là đứng dậy lên mở. Này một hai canh giờ giàn vặt, trên người nàng da thịt đều bị Sở Phàm nghiên cứu cái thấu triệt, cũng không để ý bị nhìn. Sở Phàm nhìn Bạch Phi Phi cái kia biển chuyển vóc người, trong lòng âm thầm than thở, đến nàng tuổi tác, còn có thể duy trì vóc người này, tuyệt đối là gần như không tồn tại. Phi Phi, ngươi vóc người này cùng làn da, sắp thực tốt không lời nói a. Sở Phàm cảm khái nói. Đàn ông các ngươi liền này đức hạnh. Bạch Phi Phi cười gần nói. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu a. Sở Phàm không quan tâm chút nào Bạch Phi Phi lời lẽ vô tình. Chiếm tiện nghi lớn như vậy, nghe hai câu hắn giận, cũng không có cái gì. Ngươi nói ta vóc người đẹp, ta dài đến liền không tốt. Bạch Phi Phi ngữ khí rất là bất mãn. Xem ra nữ nhân mặc kệ lúc nào đều giống nhau, đối với mỹ thì có một loại thiên nhiên ngóng trông. Bạch Phi Phi khuôn mặt đẹp đặt ở trên giang hồ, vậy dĩ nhiên là đứng hàng đầu. Nhưng nhiều cái thế giới dung hợp, Bạch Phi Phi khuôn mặt đẹp coi như không lên tuyệt đỉnh. Sở Phàm người phụ nữ bên cạnh đều là Thủy Xanh, Lâm Thi Âm, Vương Ngự Yên, một quyển thanh loại này tuyệt sắc. Bất cứ người nào đều không so với Bạch Phi Phi kém. Đẹp đẽ, mỗi ngày xem đều xem không chán. Sở Phàm đối với mình giữ lấy quá nữ nhân, từ trước đến giờ đều không keo kiệt ca ngợi. Theo ta được biết, người nữ nhân không ít chứ. Bạch Phi Phi ngữ khí mang theo không quen. Ngươi hiểu rõ còn nghe rõ ràng a? Sở Phàm không có phủ nhận. Vật này phủ nhận không được, hắn cũng không có lừa người quen thuộc. Đó là đương nhiên. Bạch Phi Phi mặc vào một tấm lụa mỏng, hướng về Sở Phàm đi tới, lại chủ động dâng lên môi thơm. Sở Phàm đối với loại này đầu hoài tống báo sẽ không từ chối, lập tức trả lời. Đông nhiên cảm giác được, Bạch Phi Phi lại đang ăn uống chính mình lưu lại độc chỉ dược lực. Những thứ này đều là trải qua Sở Phàm nội lực chuyển đổi, đối với Bạch Phi Phi có rất lớn diệu dụng. Sở Phàm cũng không để ý, ngược lại điểm ấy đối với hắn mà nói cũng không bao nhiêu, chẳng bằng thoải mái đưa nàng. Có điều Bạch Phi Phi được rồi chỗ tốt, Sở Phàm cũng sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Đặc biệt là nàng trên người bây giờ phê lụa mỏng, cái kia như ẩn như hiện dáng vẻ, xác thực dễ dàng câu người. Bạch Phi Phi lần này không có phản kháng, đúng là phối hợp Sở Phàm. Đầy đủ một cái canh giờ, Bạch Phi Phi đã hoàn toàn không còn khí lực, Sở Phàm mới giảng hòa. Mặc vào y vật, Bạch Phi Phi hai chân vẫn còn có chút vô lực, Sở Phàm ôm lấy nàng, hướng về nhà trúc đi đến. Leng keng, nhiệm vụ hoàn thành lâu không gặp gợi ý của hệ thống thanh truyền đến. Hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, thuần quân kiếm một hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, hoàng kim 1000 lạng hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, nghề nghiệp thẻ một liên hoàn nhiệm vụ, đặc thù khen thưởng, thu nhận không gian tăng gấp đôi. Những phần thưởng này đối với Sở Phàm tới nói bình thường thôi, danh kiếm hắn đã có rất nhiều. Tiền tài trước mắt hắn căn bản không thiếu. Nghề nghiệp thẻ vật này trước đây có rất nhiều, cầm kỳ thư họa, săn bắn tạo phòng, dịch dung y thuật các loại, hắn đều là tông sư cấp. Đúng là thu nhận không gian tăng gấp đôi, coi như không tệ. Người đang suy nghĩ gì? Bạch Phi Phi thấy Sở Phàm sững sờ, nói hỏi: "Ta đang nghĩ, ngươi cùng Thẩm Lãng kỳ thực không có quan hệ, A Phi cũng không phải con trai của ngươi, hoặc là nói, không phải ngươi thân." Sở Phàm không thể nói với Bạch Phi Phi hệ thống sự. Bạch Phi Phi tâm cơ quá sâu, coi như hai người phát sinh quan hệ, hắn hiện tại cũng sẽ không hoàn toàn thả xuống đề phòng. "Làm sao ngươi biết?" Bạch Phi Phi không có phủ nhận. "Ngươi biết ta có rất nhiều hồng nhan, có hay không sinh quá nhỏ đứa bé, tự nhiên cảm giác được. Lấy ngươi căng miệng trình độ, tuyệt đối không có. Ngươi lừa Thẩm Lãng, cũng lừa A Phi." Sở Phàm rất khẳng định. Bạch Phi Phi tuy rằng tâm cơ thầm, nhưng nàng cùng Lâm Tiên Nhi có thể hoàn toàn khác nhau. Lâm Tiên Nhi là dùng chính mình thân thể đi đổi, Bạch Phi Phi nhưng có đầy đủ thực lực. Sở Phàm đại khái cũng biết, Bạch Phi Phi tại sao phải làm như vậy. Nàng chính là muốn cho Thẩm Lãng đối với nàng lòng mang hổ thẹn. Này đơn giản liền chứng minh, ngươi đúng là cái tay ăn chơi. Bạch Phi Phi sắc mặt hơi có chút đỏ lên. Tình huống như thế còn là thật hiếm thấy. Tính cách của nàng, những thứ đồ này nên đã sớm đã thấy ra. Ngươi không thích. Sở Phàm lộ ra cười xấu xa. Ta cùng ngươi gặp mặt cho tới bây giờ mới bao lâu? Tại sao yêu thích ngươi? Còn có, ngươi liền xác thực tin ta mới vừa nói không có lừa ngươi. Bạch Phi Phi ánh mắt nhìn Sở Phàm, có chút phức tạp. Chương 248, đường về chương 248, đường về ta tin ngươi. Sở Phàm lại lần nữa nói ra câu nói này. Bạch Phi Phi trầm mặc. Người tín nhiệm có lúc rất không đáng giá, có lúc nhưng đáng giá khiến người ta trả giá tất cả. Đối với Bạch Phi Phi tới nói, nàng cũng không cảm thấy thu được một người tín nhiệm trọng yếu bao nhiêu. Chỉ là nàng toàn bộ trong cuộc sống, liền như vậy một hai người trọng yếu, cũng đều cách nàng mà đi. Cái khác những người không trọng yếu người, có hay không tín nhiệm, đối với nàng mà nói, căn bản liền không trọng yếu. Nhưng Sở Phàm, đối với nàng mà nói, tựa hồ đã có chút trọng yếu. Mọi người là không đáng tin, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Bạch Phi Phi cố ý thăm dò Sở Phàm. Ta không có vấn đề, chỉ ít dưới cái nhìn của ta, ngươi là nữ nhân ta. Sở Phàm cũng không phải ngoài miệng nói nhẹ nhõm như vậy, có điều, trong lòng hắn cũng xác thực không như vậy để phòng Bạch Phi Phi. Thậm chí đồng ý vì nàng, làm ra một phần nhượng bộ. Bạch Phi Phi nở nụ cười, như là hài lòng, cũng như là cười nhạo Sở Phàm. Khi ngươi nữ nhân còn rất dễ dàng a. Bạch Phi Phi lời này hơi có chút bất mãn, bởi vì nàng biết Sở Phàm hoa tâm. Thay cái góc độ đến nghĩ, ta có thể đối xử bình đẳng, nhưng ở vài phương diện khác, các ngươi một hai người căn bản không có cách nào thỏa mãn ta. Cho các ngươi nhiều tìm mấy cái tỉ tỉ muội muội, các ngươi cũng ung dung một ít. Ngươi tổng không muốn mỗi ngày bị ta hành hạ như thế, đúng không? Sở Phàm lấy ra đòn sát thủ. Ngươi, thử. Bạch Phi Phi muốn phản bác, lại không biện pháp phản bác. Sở Phàm những người năng lực, căn bản là vượt qua người bình thường phạm vi. Tuy rằng có thể khiến người ta khoái hoạt, nếu như mỗi ngày bị Sở Phàm như thế dằn vặt mấy cái canh giờ, thân thể khẳng định không chịu được. Hai người một đường đấu võ mồm, trung gian tình cờ còn bí mật mang theo trào phúng, nhìn như không quá hài hòa. Trên thực tế, có thể như vậy nói chuyện với Bạch Phi Phi, trên thế giới này e sợ cũng gần như không tồn tại. Nếu như Thẩm Lãng còn sống sót, hay là Thẩm Lãng cũng có thể toán một cái. Trở lại nhà trúc, Sở Phàm chăm sóc Bạch Phi Phi một ngày, nàng tuy rằng không đến nỗi xuống không được giường, nhưng thân thể quả thật bị Sở Phàm chơi đùa không thoải mái. Ngay kế, Bạch Phi Phi ăn mặc một bộ màu hồng nhạt váy dài, ngồi ở trong sân. Sở Phàm triển khai tông sư cấp chủ nghệ, cho nàng làm ba cái món ăn. Bạch Phi Phi tuy rằng có ưu linh cùng, nhưng thường ngày nàng đều mình làm cơm, ăn được khá là đơn giản. A Phi trở về, cũng sợ nàng. Sở Phàm nhưng không sợ Bạch Phi Phi, thỉnh thoảng cho nàng thêm món ăn. Tuy rằng tất cả những thứ này rất đơn giản, nhưng Bạch Phi Phi trong lòng nhưng cảm nhận được lâu không gặp hạnh phúc cùng bình tĩnh. Trước đây ẩn cư quá nghèo khó, bất kể là vật chất vẫn là tinh thần, đều là như vậy. Có lẽ có một cái Sở Phàm người như vậy, đó mới là Bạch Phi Phi nội tâm nóng trông. Ăn cơm xong, Sở Phàm thanh tẩy quá bát đũa, sau đó ôm lấy Bạch Phi Phi. Bạch Phi Phi không có dây dưa, cũng không có chủ động, tựa ở Sở Phàm trong lòng ngực, còn khá là hưởng thụ. Ta muốn đi rồi, ngươi muốn hay không theo ta cùng đi? Sở Phàm nhẹ giọng ở Bạch Phi Phi bên tai hỏi. Ngươi thật sự coi ta nữ nhân ngươi? Bạch Phi Phi nghe được Sở Phàm phải đi, trong lòng liền không thể giải thích được một trận thất lạc cùng buồn bực, không nhịn được chào phúng Sở Phàm một câu. Nếu như ngươi đồng ý đi theo ta, ta mang ngươi rời đi, sau đó ngươi sự tình chính là việc của ta, nhưng ngươi đến nghe ta nói. Sở Phàm cũng không phải đại thánh nhân, nhưng cũng không phải đại ác nhân. Hắn không thể để Bạch Phi Phi một cái không cao hứng, liền giết người vô tội. Nhưng ai chọc Bạch Phi Phi, mặc kệ đối phương là ai, Sở Phàm cũng có thể đấu đến cùng. Thử, ta không gì lạ, không thèm khát. Bạch Phi Phi nói, liền muốn tránh thoát Sở Phàm ôm ấp. Sở Phàm đem nàng kéo, tập hợp đi đến, hôn nàng môi đỏ. Bạch Phi Phi vùng vẫy một hồi, thậm chí đi cắn Sở Phàm đầu lưỡi. Làm sao Sở Phàm tu vi, lại có bất phôi thần công còn có nhét vào thần chiếu kinh huyền kinh liền ngũ tạng lục phủ đều cường hóa, chớ nói chi là đầu lưỡi. Dần dần, Bạch Phi Phi từ bỏ dãy rủa, thậm chí bắt đầu nhiệt liệt đáp lại. Tất cả yên tĩnh sau, Sở Phàm trung quy hay là muốn đi. Bạch Phi Phi không có theo rời đi, xuất phát từ nguyên nhân gì, Sở Phàm không có hỏi. Có thời gian, ta trở về xem ngươi. Sở Phàm rời đi ôn nhu nói. Bạch Phi Phi thần sắc bình tĩnh, trên mặt không có quá nhiều vẻ mặt, cũng không có đáp lại Sở Phàm lời nói. Sở Phàm xoay người rời đi. Bạch Phi Phi trong lòng một trận thất lạc, ánh mắt ở Sở Phàm trên bóng lưng không hề rời đi. Không nên gặp ta. Bạch Phi Phi nhìn càng chạy càng xa Sở Phàm, thấp giọng tự lẩm bẩm. Sở Phàm lần này đi ra ngoài bao lâu? Nhạc Linh San buồn bực ngán ngẩm thưởng thức trong tay ly trà. Vương Ngữ Yên ở một bên đọc sách, Thủy Xanh thì lại theo Lâm Thi Âm ở học theo dệt. Thư Xuân. Thủy Xanh trêu ghẹo Nhạc Linh San. Trong bốn người, vừa vặn hai động hai tĩnh. Nhạc Linh San hoạt bát đơn thuần. Thủy Xanh tính tình ngay thẳng hào phóng. Vương Ngữ Yên nội liễm điềm tĩnh. Lâm Thi Âm đoan trang. Thường ngày ở trước mặt người ngoài, tự nhiên như vậy. Nhưng trong âm thầm, nói chuyện muốn tùy ý rất nhiều, đặc biệt là nói đến Sở Phàm thời điểm, liền ngay cả Vương Ngữ Yên tỉnh cờ cũng sẽ nói một ít hổ lang chi tử. Thiết. Thủy Xanh tỉ tỉ, ta xem là ngươi Tư Xuân đi. Lần trước ngươi còn nói nhớ cùng Sở Phàm cái gì đây? Nhạc Linh San lập tức phản bác. Đó cũng không là ta một người nói, ngươi nói tới sớm nhất. Ngữ Yên còn nói đây. Thủy Xanh cố ý đi đậu Vương Ngữ Yên. Cho dù Thủy Xanh cùng Nhạc Linh San thường thường nói một ít hổ lang chi tử, Vương Ngữ Yên vẫn là không nhịn được hơi có chút mặt đỏ. Làm sao? Nói cái gì? Sở Phàm âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Thủy Xanh phản ứng nhanh nhất, lập tức bỏ lại trong tay theo dệt, hướng về Sở Phàm chạy đi, ôm chặt lấy Sở Phàm. Theo sát chính là Nhạc Linh San, hai người một trước một sau, Sở Phàm trái ôm vai ấp. Linh San mấy ngày nay có thể mỗi ngày muốn ngươi, cô quản khó nhịn đây. Chậm chút, ngươi có thể chiếm được quan tâm nàng một ít. Thủy Xanh mở miệng liền cố ý nắm Nhạc Linh San trêu bừa. Mới không phải đây. Thủy Xanh tỉ tỉ nói tới nhiều nhất, còn giật dây chúng ta nghĩ biện pháp, nói muốn chọn cái thời gian, đem ngươi mệt ngã một lần. Nhạc Linh San lập tức phản bác. Sở Phàm nhất thời cũng có chút không nói gì, thường ngày các nàng mặc kệ là cái gì tính cách, đối với những thứ này sự khẳng định là xấu hổ mở miệng. Bây giờ, đúng là nói tới mặt không đỏ tim không đập. Phòng trưng lúc ở nhà, các nàng cũng không có thiếu thảo luận, cũng không thể hạ xuống Sở Phàm. Sở Phàm ôm người, đi tới đá phiến bàn tròn bên ngồi xuống. Vương Ngữ Yên cùng Lâm Thi Âm cũng thả tay xuống bên trong sự, đi tới. Nhạc Linh San cùng Thủy Xanh lập tức nhường ra vị trí, để Vương Ngữ Yên cùng Lâm Thi Âm có vị trí cùng Sở Phàm thân thiết một hồi. Sở Phàm thả ra Nhạc Linh San cùng nước sâu, càng làm Vương Ngữ Yên cùng Lâm Thi Âm kéo vào hoài, vẫn đúng là liền không giúp được. Mấy ngày nay, Nhật Nguyệt Thần Giáo người đến rồi. Lâm Thi Âm ngồi ở Sở Phàm trên đùi, dựa vào Sở Phàm vai. Đông Phương tới sao? Hắn vẫn còn có chút muốn Đông Phương bất bại. Nàng đại khái là Sở Phàm duy nhất một cái, không chỉ cho rằng chính mình người phụ nữ tới xem người. Cùng với Đông Phương bất bại, có xem người yêu, cũng xem chi kỷ. Hai người mặc kệ là tu luyện, vẫn là làm việc, thậm chí là giường chỉ việc, đều dị thường hợp phách. Nếu không có Nhật Nguyệt Thần Giáo lớn như vậy cái sắc hàng, Sở Phàm hoặc là sẽ làm Đông Phương bất bại đến Thanh Tuyển Sơn Trang, hoặc là đi theo bên cạnh mình. Chương 249, gặp hay không gặp chương 249, gặp hay không gặp Sở Phàm đông đảo nữ nhân bên trong, Đông Phương bất bại dung mạo không phải tốt nhất, vóc người cũng không phải tốt nhất, cũng không phải tối ỷ lại Sở Phàm. Trước đây có Thủy Xanh cùng chính mình cùng sinh tử, Sở Phàm tuy rằng đối xử bình đẳng, nhưng trong lòng đối với Thủy Xanh đều là nhiều một phần nhớ nung. Bây giờ, lại nhiều cái Đông Phương bất bại. Ngươi thật cùng cái kia Đông Phương giáo chủ cấu kết? Vương Ngữ Yên lấy làm kinh hãi. Dù sao truyền ra ngoài, Đông Phương bất bại là người đàn ông, là các ngươi tỉ muội, nàng là cái nữ tử. Sở Phàm biết các nàng lo lắng cái gì. Sở Phàm mặc dù hào sắc, nhưng còn không đến mức đối với người đàn ông ra tay. Chúng ta đều nhiều tỉ muội như vậy, ngươi còn bất mãn ý a? Thủy Xanh ở một bên đoán giận. Tuy rằng Sở Phàm đối với bọn họ mỗi người đều tốt, nhưng bất cứ người nào đều không hy vọng chính mình gặp lạnh nhạt. Ngươi xem các ngươi bốn cái, mỗi lần đều làm mệt đến không được. Cho các ngươi tìm mấy người tỉ muội, cũng thật cho các ngươi chia sẻ một ít áp lực a. Sở Phàm đối với hệ thống hài lòng nhất đại khái chính là điểm ấy. Thật là làm cho Sở Phàm sư bá. Cho tới bây giờ, còn sẽ không có một lần là để Sở Phàm chân chính toàn lực ứng phó. Hắn cũng chờ mong, nếu là có cơ hội, đem Thủy Xanh, Vương Ngự Yên, Lâm Thi Âm, Nhạc Linh San, Thượng Quan Hải Đường, Thư Dạ Nguyệt, Đông Vương bất bại đều nhận lấy, xem có thể hay không để cho chính mình tận hứng. Còn có Lam Phượng Hoàng, Mục Quyền Thanh, Lý Thanh La, Lao Bạch Phượng, Bạch Phi Phi. Mấy người này có đến hay không Thanh Tuyển Sơn Trang, còn có nói. Bọn họ không đến, Sở Phàm chắc chắn sẽ không miễn cưỡng, nếu là đến rồi, cũng sẽ không bạc đãi. Ngươi đây là cớ. Xem ra, ngươi là có chút mơ hồ a. Vậy ta liền để ngươi bây giờ nhìn xem, đây là không phải cớ. Sở Phàm nói, thả ra Vương Ngữ Yên cùng Lâm Thi Âm. Thủy Xanh kinh ngạc thốt lên một tiếng, lôi kéo Nhạc Linh San làm bia đỡ đạn. Làm sao lại không có thể thành công? Sân này không ai dám đến, Sở Phàm cũng lười trở về nhà bên trong, gần đây một phen triển khai, để Thủy Xanh mưa xuân kéo dài, không một hồi thời gian, liền thành xuân hồng vỡ đê tư thế. Thủy Xanh ngoài miệng phản kháng, kỳ thực phối hợp cực kỳ, Vương Ngữ Yên, Lâm Thi Âm, Nhạc Linh San ba người đã sớm quen thuộc, chỉ là nghe được Thủy Xanh cái kia tiêu hồn âm thanh, vẫn là không nhịn được xuân tâm dập dờn. Nhạc Linh San thậm chí còn chủ động đi khiêu khích Thủy Xanh, để nguyên bản liền không chống đỡ được thủy xanh triệt để luân hãm, xuân thủy dường như sóng biển bình thường, từng đợt tiếp theo từng đợt, theo chân đi xuống chảy. Liền ngay cả vẫn chưa hoàn toàn rút đi, treo ở trên chân quần áo đều bị ngâm. Chờ thủy xanh bắt đầu xin tha, Sở Phàm lúc này mới tạm thời thả ra thủy xanh. Cái thứ hai xui xẻo liền thành Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên tính cách nội liễm, tuy rằng thường thường theo đồng thời, không tiến vào vòng ngã thời gian, chỉ sợ thủy xanh cũng có thể Nhạc Linh San đi nhìn lén khẩn yếu vị trí. Thủy xanh cùng Nhạc Linh San biết Vương Ngữ Yên thẹn thùng, mỗi lần còn cố ý chạy đi xem. Vương Ngữ Yên xem thủy xanh náo nhiệt, cũng đã xuân chiều phun trào, cũng mất đi trò vui khởi động. Theo có tiết tấu tiếng vang, Nhạc Linh San vẫn đúng là chạy đi xem. Ngữ Yên tỷ tỷ, thật béo mập đây. Nhạc Linh San cố ý mở miệng. Linh San, đừng, đừng xem. A. Vương Ngữ Yên trong lòng thẹn thùng, lại không nhịn được cái kia từng trận tấn công đến vui vẻ. Vương Ngữ Yên càng là như vậy, Nhạc Linh San còn càng liền thích trêu chọc nàng. Điều này làm cho Vương Ngữ Yên vừa thẹn có gấp, thêm vào cái kia từng trận xung kích, không chỉ trong chốc lát liền minh bại như núi đổ. Này vốn là phu thê việc, Lâm Thi Âm thân là tỷ tỷ, ngược lại lễ nhượng lên, để Nhạc Linh San xếp hạng phía trước. Vương Ngữ Yên không cam lòng để Nhạc Linh San đùa giỡn chính mình, trực tiếp chạy tới động thủ. Phong thủy thay phiên chuyển, Nhạc Linh San càng là không thể tả, ở Vương Ngữ Yên trợ lực dưới, càng là như ngày mùa hè mưa rào, căn bản là dừng không được đến. Cuối cùng, Nhạc Linh San càng bị dằn vặt đến sắp mê ly, thân thể nương theo từng trận co rúm. Lâm Thi Âm thường ngày đoan trang, nhưng cùng với Sở Phàm sau, dường chỉ việc càng là bưng thả, thêm vào nàng là phụ nữ, coi như Sở Phàm có đầy đủ tiền vốn, làm cho nàng cảm giác thấy hơi chống đỡ chướng, như cũng có một ít ưu thế. Thủy Đại cùng Bao Bất Đồng biết, Sở Phàm trở về, khẳng định ngay lập tức đi tìm Thủy Xanh mấy người. Cho tới làm cái gì, đại gia rõ ràng trong lòng. Thường ngày Đông Viện vốn là không cho hạ nhân tùy tiện đi vào, chỉ cần Sở Phàm trở về, những người ở bên trong không ra, không có việc gấp, thì sẽ không chuẩn những người khác tiến vào. Trừ phi có đặc biệt khẩn cấp sự, vậy cũng đều là Thủy Đại đi thông báo. Từ Sở Phàm trở về, mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai, những người khác mới coi như nhìn thấy Sở Phàm bóng người. Bao Bất Đồng cùng Thủy Đại cũng có cùng Sở Phàm báo cáo cơ hội tốt. Bọn họ báo cáo nội dung chủ yếu chính là ba điểm. Đầu tiên là Đông Phương Bất Bại sắp xếp người lại đây, đổi làm trước đây, bọn họ khẳng định không dám nhận chờ. Nhưng người này dẫn theo Sở Phàm tín vật. Gặp một lần sau, hai bên thì có lui tới, Nhật Nguyệt Thần Giáo bên kia thường thường gặp truyền đến lượng lớn tin tức, trong đó không thiếu một ít giang hồ bí ẩn. Cũng có tương tự Tà Dương trại nuôi ngựa muốn cử hành một hồi buổi đấu giá. Sở Phàm thường thường xuất hành, bán đấu giá ngựa tốt tốt, hắn vẫn là muốn đi xem. Thứ hai chính là Yêu Hiểu Trai, trước Sở Phàm liền từng căn dặn bọn họ, muốn cố ý quan tâm kỹ càng, gần nhất cũng không có thiếu tin tức truyền về. Cuối cùng, chính là Sơn Trang kinh doanh tình huống, bao quát kinh thường, ân tình vắng lai, còn có mới tới nương nhờ vào khách khanh. Đối với xin vào dựa vào người, thi đấu tuyển tiêu chuẩn không cao. Nhưng làm khách khanh quy củ không ít, đơn giản tới nói chính là không thể đi ra ngoài ủy thế những người, cũng không thể gây sự. Thanh tuyển Sơn Trang nhét vào khách khanh, thực lực đối lập đều cũng không tệ lắm, hơn nữa đều là muốn thoái ẩn người, đương nhiên sẽ không đi bên ngoài gây sự, bọn họ thậm chí ngóng trông sự thiếu một ít, mỗi ngày ở Sơn Trang uống rượu thưởng thức trà tán gẫu, thảo luận võ học là tốt nhất. Những thứ đồ này coi như là tổng kết báo cáo, cũng đến muốn thời gian rất lâu. Chờ Sở Phàm trở lại Đông Viện, Lâm Thi Âm một người chính đang tiêu hoa. Thi Âm, bọn họ đây. Sở Phàm đi tới Lâm Thi Âm bên cạnh. Ở gian phòng nghỉ ngơi chứ? Lâm Thi Âm nói rằng. Lần này, ta gặp được Lý Tâm Hoan. Lâm Thi Âm cũng không quá để ý những thứ này. Nếu là đặt ở lần này Sở Phàm trước khi rời đi, nàng bao nhiêu gặp có chút thay đổi sắc mặt. Nhưng lần này, nàng là thật thả xuống. Nếu như Sở Phàm không nói, nàng thậm chí đều không nghĩ lên. Đây mới thực sự là thả xuống. Ta vốn muốn cho hắn lại đây cùng ngươi thấy một mặt. Bởi vì một chuyện trì hoãn, ta đi tìm hắn, hắn đã rời đi, nhưng ta nói với hắn, ngươi ở Thanh Tuyển Sơn Trang. Sở Phàm trong lòng cũng không ngại Lâm Thi Âm cùng Lý Tầm Hoan gặp mặt. Sở Phàm tuy khẳng định khoan dung không được mũ xanh, nhưng cũng sẽ không hẹp hỏi đến tính toán chi ly. Có gặp hay không nói sau đi. Kỳ thực thật gặp mặt, cũng có điều là hàn huyên một phen thôi. Chuyện trước kia đã sớm nên quá khứ. Lâm Thi Âm trong lòng đã nghĩ rõ ràng, chính mình trước đây xoắn xuýt Lý Tầm Hoan, cái kia có điều là tự tìm một phiền, nên thả xuống thời điểm, liền nên thả xuống. Nếu như không bỏ xuống được, còn muốn gặp mặt, cái kia đơn giản chính là chỉ tăng một phiền. Hắn cùng Lý Tầm Hoan là tuyệt đối không có khả năng. Nếu là không có Sở Phàm, hay là Long Thiếu Vân chết rồi, còn có một tia khả năng. Hiện tại tuyệt đối không có. Chương 250, lại đi Lăng Vân của chương 250, lại đi Lăng Vân của Sở Phàm cũng là người bình thường, nghe được lời nói như vậy, trong lòng tự nhiên cũng là cao hứng. Hai người nói chuyện phiếm hồi lâu, Thủy Xanh mấy người mới kéo về vài thân thể đi ra. Sở Phàm vốn định ngày ngày sinh ca, làm sao ngày thứ nhất cũng quá làm cản, bốn gái nữ nhân hiện tại căn bản không chịu nổi Sở Phàm tàn phá. Sở Phàm cũng chỉ đành nhẫn nhịn, đem tinh lực phóng tới tu luyện tới. Thuận tiện, thích ứng một hồi tuyệt thế hảo kiếm. Nay tuyệt thế hảo kiếm đối với Sở Phàm tới nói, vẫn là thiên bể. Ngược lại không là Sở Phàm cầm không nổi, hắn chỉ là yêu thích càng mềm mại, linh động kiếm, kiếm pháp của hắn cũng lệch nhẹ nhàng. Có thể tuyệt thế hảo kiếm là thiên bể kiếm, tuy cùng huyền thiết trọng kiếm còn có một chút khoảng cách. Loại này không trên không rơi kiếm, không thể xem huyền thiết trọng kiếm cho rằng tâm sắt đánh, cũng không thể xem thừa ảnh kiếm, kiếm đi nhẹ nhàng. Đây là cái gì kiếm? Nhạc Linh San nhìn Sở Phàm trong tay tuyệt thế hảo kiếm, rất là tò mò. Tuyệt thế hảo kiếm tạo hình quả thật có chút đặc biệt, cùng chuyên thông kiếm tạo hình trên thì có khác nhau rất lớn. Tuyệt thế hảo kiếm, tuyệt thế hảo kiếm, đây là nó tên. Nhạc Linh San cảm thấy đến danh tự này quá kỳ quái. Sở Phàm thấy Nhạc Linh San hiếu kỳ, đem kiếm đưa cho Nhạc Linh San. Nhạc Linh San tiếp nhận, thật một phen đánh giá. Này kiếm không có mũi kiếm a. Nhạc Linh San dùng tay ma sát lưỡi kiếm, đánh tới tới vẫn là có thể hại người. Nhưng cùng Khai Phong hoàn toàn khác nhau. Mở ra kiếm, coi như là quá bình thường thanh kiếm thép, cũng có thể cắt ra làn da. Nhưng này nhưng rất cùn, khá giống quân đội đao. Nhạc Linh San lại lần nữa đánh giá. Quân đội đao thông thường cũng không quá sắc bén, bởi vì bọn họ muốn chém bông giáp, chiến giáp, quá sắc bén, dễ dàng xóa lưới. Coi như không chém giáp, đối phương chỉ là phổ thông bố ý đi, chém hơn nhiều, cũng rất dễ dàng xóa lưới. Quân đội đến liền khá là đột. Này kiếm còn chưa khai phong, muốn cho nó khai phong, khá là phiền toái, rất phiền phức. Nhạc Linh San cũng đã gặp rất nhiều khai phong quá trình, đúng là có chút kỹ thuật hàm lượng, nhưng còn chưa tới thật phiền phức. Chỉ ít đối với Thanh Tuyển Sơn Trang tới nói, sẽ không quá phiền phức. Muốn mở cho Hàn Phong, kỹ thuật không phiền phức, thậm chí có thể nói không cần bất kỳ kỹ thuật. Khó chính là khai phong cần thiết đồ vật. Khai phong muốn cái gì? Nhạc Linh San không thể chờ đợi được nữa dò hỏi, muốn nhìn một chút mình có thể không thể giúp trên bận điệu. Loại thứ nhất là bộ kinh vân nước mắt. Nghe đồn hắn từ sinh ra bắt đầu sẽ không có đã khóc, liền ngay cả toàn gia bị đổ, hắn đều không có rơi nước mắt. Một khi hắn rơi nước mắt, vậy khẳng định là trí tình sâu nhất thời điểm. Hay là không nhất định phải bộ kinh vân nước mắt, chỉ là cần một loại nào đó đạt đến nhất định tâm tình hạ xuống nước mắt. Nhưng tiêu chuẩn này là cái gì? Không có cách nào xác định. Sở Phàm nghĩ đến bộ kinh vân, cũng cảm thấy khá là phiền toái. Giết bộ kinh vân đơn giản, nhưng muốn cho hắn chảy nước mắt, so với giết hắn trăm lần, ngàn lần cũng khó khăn. Cái kia loại thứ hai đây, Nhạc Linh San cũng cảm thấy cái điều kiện này có chút khó khăn. Loại thứ hai nhưng là máu kỳ lân. Sở Phàm cảm thấy thôi, máu kỳ lân đúng là đơn giản rất nhiều, hắn chuẩn bị lên đường đi một chuyến Hoang Châu, đem máu kỳ lân cho kiếm về đến. Nay tuyệt thế hảo kiếm tuy rằng dùng không quen, nhưng đúng là một thanh kiếm tốt. Kỳ lân huyết, thế giới này thật sự có kỳ lân. Nhạc Linh San kinh ngạc tốt lên. Đương nhiên là có, ở Hoang Châu. Hoang Châu tứ đại linh thú truyền thuyết là thật sự. Hỏa kỳ lân ngay ở Lăng Vân quận bên trong. Đáng tiếc chính là, hỏa kỳ lân nguyên bản là linh thú, hiện tại nhưng lưu lạc vì hung thú. Sở Phàm cũng khá là cảm khái. Tứ đại linh thú, không một cái có thật hạ trạng. Cũng không biết bọn họ thông linh thời điểm là cái gì dạng. Giết chúng nó, cùng giết người khác nhau ở chỗ nào đây? Hay hoặc là, đem người tư tưởng đựng vào kỳ lân trong cơ thể, giết chính là người còn kỳ lân. Đương nhiên, Sở Phàm từ trước đến giờ sẽ không quá quan tâm những thứ đồ này. Đến hắn muốn thời điểm, đừng động ngươi là người vẫn là thần tiên, coi như là thiên vương lão tử, chỉ cần Sở Phàm thực lực đến, như thường cho kéo qua lấy máu. Ngươi lần này cần đi giết hỏa kỳ lân. Nhạc Linh San đầy mặt đều là lo lắng. Nàng biết Sở Phàm rất lợi hại, nhưng này nhưng là hỏa kỳ lân a. Đồ vật trong truyền thuyết. Ừm. Vấn đề cũng không lớn. Sở Phàm quả thật có tự tin. Giết chết hỏa kỳ lân, cái này độ khó có thể có chút khó khăn. Sở Phàm đối với hỏa kỳ lân thực lực không có một cái phán đoán chuẩn xác. Nhưng thương hỏa kỳ lân, cho tuyệt thế hảo kiếm mở cái phong vấn đề cũng không phải đại. Ta muốn đi theo ngươi, cái khác tỷ tỷ cũng muốn đi. Nhạc Linh San nói tới kiên định lạ thường. Nàng quá sợ Sở Phàm gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa, Sở Phàm mỗi lần đi ra ngoài đều muốn thời gian dài như vậy, nàng không muốn ở nhà các loại. Các ngươi đi nguy hiểm. Sở Phàm mấy ngày nay vẫn đang chỉ điểm bọn họ tu luyện, tốc độ tiến bộ đặt ở trên giang hồ, vậy dĩ nhiên là cực nhanh. Nhưng muốn đi đối phó hỏa kỳ lân, vẫn còn có chút không đủ dùng. Chúng ta lại không đi cùng hỏa kỳ lân đánh nhau, chỉ là đi theo ngươi, chúng ta đều nghe lời ngươi. Nhạc Linh San làm bảo đảm. Nhạc Linh San nhõng nhẽo đòi hỏi, cuối cùng càng làm Thủy Xanh, Vương Ngự Yên, Lâm Thi Âm cho kéo ra ngoài. Sở Phàm thực sự là bắt các nàng hết cách rồi, chỉ có thể đồng ý ta đáp ứng các ngươi có phải là cũng phải có biểu thị. Sở Phàm cười xấu xa nói rằng. Sở Phàm nhưng là ghê gớm khách khí, không chờ mấy người trả lời cũng đã nhào tới. Đoàn người ở đại Phật trên xe qua. Ở mặt trước đầu lĩnh nam tử xe nhẹ chạy đường quen. Mặt sau tùy tùng bốn tên nữ tử theo sát phía sau. Người này năm người chính là Sở Phàm bọn họ. Ngoại trừ Vương Ngữ Yên khinh công kém một chút, ba người kia khinh công thả trên giang hồ cũng là số 1 số 2. Nhạc Linh San cùng Thủy Xanh vừa đến, liền bắt đầu trái phải đánh giá. Vương Ngữ Yên cũng nhìn chung quanh. Lâm Thi Âm thì lại muốn bình tĩnh rất nhiều. Nơi này còn rất đặc biệt, này tượng Phật như thế cao. Thủy Xanh ngẩng đầu đánh giá, liên tục lấy làm kỳ. Đây là làm sao tu lên? Nhạc Linh San cũng hiếu kỳ không ngớt. Hai người ngươi một câu ta một câu thảo luận. Đang khi nói chuyện, đã đến Lăng Vân của cửa. Đại gia lại đây, ta thông báo một chút, đi vào sau đó, ta sẽ làm ký hiệu, vì phòng ngừa bị những người khác nhìn thấy, sau đó xóa đi, chúng ta gặp ngồi ở nơi kín đáo. Đây là ký hiệu, đại biểu phương hướng, trải qua mấy cái cửa ngã ba. Sở Phàm trên tảng đá khắc ra một cái phù hiệu, dạy các nàng làm sao nhận biết ký hiệu này ý tứ. Bốn nữ cũng có chút căng thẳng, dù sao bên trong nhưng là hỏa kỳ lân. Đại gia không cần sốt sắng, đi vào sau đó, ta sẽ ở mỗi người trên người lưu lại một điểm khí tức. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đại gia phân tán, mau chóng tìm cái nơi tương đối an toàn giấu kỹ. Ta sẽ đi tìm đại gia. Đương nhiên, đây là vì để người vạn nhất. Sở Phàm ở, tự nhiên là sẽ không để cho bất cứ người nào bị thương. Các nàng là chính mình nữ nhân. Sở Phàm lưu ý đồ vật không nhiều, các nàng bốn người tuyệt đối là một người trong đó. Vài lần căn dặn sau, Sở Phàm mang theo bốn nữ đi vào Lăng Vân Quật. Ở tại bọn hắn đi vào Lăng Vân Quật không một hồi, đoàn người cũng chạy nhanh đến, khinh công lên dược trong lúc đó, đã đến Lăng Vân Quật cửa. Nhìn bọn họ điệu bộ này liền không khó đoán, bọn họ cũng chính là hỏa kỳ lân mà tới. Chương 251, Thập Phương Võ Đạo chương 251, Thập Phương Võ Đạo người đến bên trong, Thạch Trung Ngọc dẫn đầu, trong đó còn có Bối Hải Thạch. Đây chính là Lăng Vân Quật. Thạch Trung Ngọc nhìn vào khẩu, khá là mừng rỡ. Cái kia Bạch Y Kiếm Tiên Sở Phàm tất nhiên là ở trong đó thu được cơ duyên, chỉ cần chúng ta ở trong này tìm được cơ duyên, cái kia toàn bộ thiên hạ còn chưa đều mặc chúng ta rong ruổi. Không, mặc cho bang chủ rong ruổi. Bối Hải Thạch nhìn Thạch Trung Ngọc một ánh mắt, lập tức đổi giọng. Thạch Trung Ngọc đối với Bối Hải Thạch cơ linh khá là thỏa mãn. Cái kia Sở Phàm bên người cũng không có thiếu nữ nhân, mỗi người đều đẹp như thiên tiên. Một mình hắn chiếm nhiều như vậy, cũng không sợ hư. Thạch Trung Ngọc nói đến mỹ nữ, liền bắt đầu thèm nhỏ dãi ba thước. Bang chủ yên tâm, chúng ta nhất định nghĩ tất cả biện pháp, đem hắn bên người những nữ nhân kia đều đưa đến ngươi trên giường, mặc ngươi xử trí. Bối Hải Thạch hiểu rất rõ Thạch Trung Ngọc yêu thích, hoàn toàn hoàn hảo một cái bại hoại tử. Sở Phàm những nữ nhân kia, Bối Hải Thạch tìm hiểu tin tức thời điểm, cũng có nghe thấy. Ha ha, được. Hảo hảo. Thạch Trung Ngọc phi thường hài lòng Bối Hải Thạch mọi người thái độ, liên tục nói rồi ba cái tốt. Cho tới Bối Hải Thạch mọi người, trong lòng là cái gì tiểu cửu cửu, đơn giản chính là muốn tìm đúng cơ hội, đến chút chỗ tốt, sau đó ba liền cho Thạch Trung Ngọc lưng. Sở Phàm cẩn thận từng ly từng tí một lợi dụng long khí cảm ứng chu vi khí tức biến hóa. Long khí đến cùng là cái thứ gì, Sở Phàm đến hiện tại cũng không có quá làm rõ. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, vật này tựa hồ cùng khí vận cũng nhất định quan hệ. Làm một cái đồ vật càng mạnh, hoặc là vận khí càng tốt, hắn khí vận liền càng thêm cứng hãn. Lần này, Sở Phàm đến Lăng Vân Quật cũng chỉ có hai cái mục đích. Một trong số đó là liền tìm đến Hỏa Kỳ Lân, cho tuyệt thế hảo kiếm khai phong. Thứ hai là tìm tới Vũ Vô Địch lưu lại tranh tường, cũng chính là Thập Phương Võ Đạo. Thập Phương Võ Đạo loại này võ học bản thân liền ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Ai được nó, đều có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Thứ này, tự thân liền dẫn theo rất lớn khí vận. Chỉ cần tiếp cận nó đến nhất định phạm vi, Sở Phàm liền có thể cảm ứng được. Theo càng ngày càng sâu vào, Sở Phàm cũng âm thầm thán phục này Lăng Vân Quật to lớn cũng phức tạp. Sở Phàm, làm sao còn không nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân? Thủy Xanh có chút ngạc nhiên. Mới vừa vào đến thời điểm, có lẽ có ít sợ sệt, dần dần, phát hiện không có nguy hiểm, cũng là yên lòng. Trước, Sở Phàm cho bọn họ mỗi người đều ăn qua huyết bồ đề. Mỗi người công lực cũng đã đến nhất phẩm tứ cảnh. Thả trên giang hồ cũng là cao thủ hàng đầu. Chỉ là cùng nhất phẩm một cảnh vẫn là kém đến quá xa. Chớ nói chi là cùng Hỏa Kỳ Lân. Chúng ta trước tiên đi tìm một cái khác đồ vật. Sở Phàm đang khi nói chuyện, đã mơ hồ cảm giác được một tia khí tức. Tuy rằng không thể xác định đây là không phải Vũ Vô Địch Thập Phương Vô Địch, nhưng có thể tỏa ra loại khí tức này đồ vật, tuyệt đối không thể là phổ thông đồ vật. Tìm tới, Sở Phàm mừng rỡ trong lòng. Là cái gì đồ vật? Nhạc Linh San cũng là hết sức tò mò. Một bộ võ học tên là Thập Phương Võ Đạo, là một người tên là Vũ Vô Địch cao thủ lưu lại. Sở Phàm theo khí tức nồng nặc phương hướng đi đến. Vũ Vô Địch. Lâm Thi Âm đối với giang hồ việc có chút hiểu rõ, nhưng có một ít không phải đại minh sự tình, nàng cũng không quá giải. Sở Phàm đem Vũ Vô Địch chuyện lớn khai nói rồi một hồi, nghe được mấy người âm thầm tặc lưỡi. Thiên tài trải qua, nghe tới đều là khiến người ta khó mà tin nổi. Người này lợi hại như vậy, hắn lưu lại võ công tất nhiên cũng vô cùng lợi hại. Thủy Xanh đã có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút, này Vũ Vô Địch đến cùng lưu lại ra sao nghịch thiên thần công. Kỳ thực những này võ công đối với Sở Phàm tới nói, tác dụng cũng bèn bèn là cho mình làm tham khảo. Có điều, Sở Phàm được võ công càng nhiều, gốc gác tự nhiên cũng là càng ngày càng thâm hậu. Hắn những này gốc gác nếu như phóng tới trên giang hồ, đừng nói thành lập một cái tông môn, coi như thành lập 10 cái 8 cái cũng không có vấn đề gì. Có điều, một môn phái phát triển cũng không chỉ xem một môn phái bí tịch võ công cao cấp đến mức nào, cũng xem một môn phái quản lý. Đang khi nói chuyện, Sở Phàm ở một cái cửa ngã ba dừng bước lại. Nên tìm tới. Sở Phàm nhìn ngoài cùng bên trái giao lộ. Thì ở phía trước. Thủy Xanh Hương phấn hỏi. Nên ở 100 mét trong vòng, đi. Sở Phàm tiện tay ở giao lộ vừa làm trên ký hiệu. Nay một đường đến, Sở Phàm phát hiện không ít cái khác ký hiệu, hẳn là những người khác đến thời điểm làm ký hiệu. Những người này kết quả, phòng trừng cũng sẽ không quá tốt. Đi về phía trước 100 mét không tới, Sở Phàm lại lần nữa dừng bước lại, bởi vì trên tường sát thực khắc họa một bộ tranh tường. Đây chính là ngươi nói Thập Phương Võ Đạo sao? Vương Ngữ Yên nhìn trên tường tranh tường. Nàng năng lực lĩnh ngộ rất mạnh, hầu như một ánh mắt liền có thể phân biệt ra được võ học mạnh yếu. Dù sao nàng xem bí tịch võ công so với Sở Phàm xem còn nhiều hơn. Chỉ có điều Vương Ngữ Yên xem bí tịch đại thể là phổ thông võ học, Sở Phàm xem toàn bộ đều là hàng đầu võ học bí tịch. Đúng, chính là nó. Sở Phàm nhìn trên vách đá tranh tường, mừng rỡ không ngớt. Nhưng mà càng xem, trong lòng càng là thất vọng. Đến thời điểm, Sở Phàm đối với nó ôm rất lớn kỳ vọng. Dù sao đây là Vũ Vô Địch dùng để cùng Đế Thích Thiên đánh nhau võ học, thậm chí còn đánh cho Đế Thích Thiên không tìm được bắc. Thập Phương Võ Đạo uy lực có thể tưởng tượng được. Kết quả, nó để Sở Phàm thất vọng rồi. Ngược lại không là Thập Phương Võ Đạo yếu, chỉ là không đạt đến Sở Phàm trong lòng chờ đợi mức độ. Xem ra, Vũ Vô Địch có thể thắng Đế Thích Thiên không phải Thập Phương Võ Đạo lợi hại, mà là Vũ Vô Địch người này lợi hại. Đồng dạng võ học, ở người khác nhau trong tay, quả thật có thể phát huy ra không giống uy lực. Hơn nữa, đây chỉ là một bộ chiêu thức. Vũ Vô Địch nội công tu luyện chính là Huyền Vũ Chân Công, này hai bộ võ công nếu như phối hợp sử dụng, nên còn có tăng cường hiệu quả. Tuy rằng không chiếm được Huyền Vũ Chân Công này, Thập Phương Võ Đạo uy lực cũng không có chính mình trước dự liệu tinh diệu, nhưng thu hoạch lần này vẫn là không ít. Nếu có thể đem Thập Phương Võ Đạo tinh túy hòa vào võ học của chính mình bên trong, vậy khẳng định có thể làm cho mình tiến thêm một bước. Hiện tại, Sở Phàm mỗi một lần tiến bộ đều phi thường gian nan. Này với hắn ở sáng tạo Huyền Kinh thời điểm quả đoán lựa chọn đi con đường của chính mình có quan hệ. Hắn nếu như lựa chọn một bộ nội công tâm pháp, một con đường đi tới hắc, cũng không đến nỗi như thế gian nan. Có điều mọi việc có lợi có hại. nắm một bộ sẵn có võ công tu luyện, cũng may ổn thỏa. Đi con đường của chính mình tuy rằng nguy hiểm lớn, không hẳn có thể chạm được phá toái một bên, nhưng chỉ cần tìm thấy một bên, vậy thì càng dễ dàng đột phá. Bởi vì con đường này là chính hắn đi ra, có càng sâu càng lộ. Chính là, có được tất có mất, khoảng chừng chính là ý này. Có người đến rồi. Sở Phàm đống nhiên xoay người, hắn đã nghe được tiếng bước chân. Trong này còn có người. Nhạc Linh San cảm thấy đến kỳ quái. Đại khái là hướng về phía chúng ta đến. Nơi như thế này, và đồng thời tỷ lệ thực sự là quá nhỏ. Thủy Xanh Phi thường cảnh giác. Chờ một lát đi. Sở Phàm đúng là muốn nhìn một chút, đến cùng là ai, đem chủ ý đánh tới trên đầu mình đến rồi. Chương 252, Thạch Trung Ngọc chương 252, Thạch Trung Ngọc Sở Phàm nhận biết khá là nhạy bén, đặc biệt là lần trước rất có cảm ngộ, tiếp xúc được nguyên thần ngưỡng cửa sau, cảm nhận của hắn so với những người tu vi cao hơn hắn người đều phải mạnh hơn mấy phần. Ha ha, tìm tới. Một cái đắc ý âm thanh truyền đến. Theo sát, liền nhìn thấy Thạch Trung Ngọc mọi người bước nhanh đuổi theo. Không khó nhìn ra, bọn họ này một đường lần theo nhưng là bỏ ra không nhỏ khí lực. Nay Sở Phàm cũng thật là có bí mật, bên người còn có nhiều như vậy mỹ nhân làm bạn, đúng là gặp hưởng thụ a. Bối Hải Thạch khà khà cười. Mỹ nhân đợi lát nữa chính là ta. Vẫn đúng là đều là mỹ nhân, vóc người này, này khuôn mặt, chà chà. Thạch Trung Ngọc không hề che giấu chút nào chính mình đối với nữ sắc tham lam. Dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Thủy Xanh mọi người. Thứ ánh mắt này để Thủy Xanh mọi người lòng sinh căm ghét. Coi như trên đường du côn lưu manh ánh mắt cùng tâm tư, đều muốn so với hắn sạch sẽ mấy phần. Các ngươi tốt nhất đàng hoàng nghe lời, nếu không, nhưng là đừng trách chúng ta Thạch Bang chủ không khách khí. Nếu như các ngươi hầu hạ được rồi chúng ta Thạch Bang chủ lòng từ bi, còn có thể nhiêu tên mặt trắng này một mạng. Bối Hải Thạch ở phía sau cho Thạch Trung Ngọc rêu rao lên. Hắn lời này nói ra, mấy người kia phát sinh một trận tiếng cười. Ai cũng biết bọn họ tiếng cười kia là cái gì ý tứ. Đúng, các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Nếu như các ngươi đem trợ giúp hầu hạ được rồi, nói không chắc bang chủ lòng từ bi, còn có thể để chúng ta đến hầu hạ một hồi các ngươi. Lời này nói tới bọn họ một đám người lại là ha ha cười to. Thạch Trung Ngọc lúc này cao hứng, cũng theo cười. Chỉ cần bản bang chủ chơi hài lòng, vậy thì cho các ngươi cùng chơi một chút. Thạch Trung Ngọc rất hào phóng mở miệng. Thủy Xanh đám người sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Sở Phàm hơi nhíu mày, hắn cũng không để ý những người này theo dõi chính mình, thậm chí không thèm để ý bọn họ yêu cầu xem thập phương võ đạo bí tịch, chỉ cần bọn họ tới nói chuyện cẩn thận. Dù sao một bộ võ công đối với Sở Phàm tới nói, không tính đại sự gì, nhưng những người này nói năng lỗ mãng, vậy thì để Sở Phàm trong lòng nổi giận, đã đem những người này cho rằng người chết, bọn họ đừng mơ có ai sống ra này lăng bật bật. Có điều, Sở Phàm ánh mắt rất bình tĩnh đến thật giống như xem một đống thi thể. Thạch Trung Ngọc nhìn Sở Phàm ánh mắt kia, trong lòng rất là không thoải mái, trong lòng đã nghĩ kỹ, nhất định sẽ làm cho Sở Phàm nên chết rất thảm, nhưng ở trước khi chết, nhất định phải chơi được rồi. Ta rất không thích ngươi ánh mắt, đợi lát nữa, ta muốn đem ngươi trói lại đến, dùng đồ vật đem ngươi mí mắt mở ra. Ta muốn nhường ngươi tận mắt đến, ta là làm sao chơi người nữ nhân. Nhường ngươi tận mắt xem ngươi nữ nhân làm sao như con chó, đối với ta vẫy đuôi cầu xin. Thạch Trung Ngọc nói, trên mặt mang lên nụ cười, rất âm tà cười. Ta thấy các ngươi những người này liền cảm thấy buồn nôn. Nhạc Linh San vẫn tính là có giáo dưỡng, làm cho nàng nói quá khó nghe ác độc lời nói, vẫn đúng là liền nói không ra. Trong lòng nàng khó nghe nhất lời nói, ở bên người nghe tới kỳ thực thật giống như đứa nhỏ chửi nhau, thậm chí còn không bằng. Nhạc Linh San muốn biểu đạt đối với Thạch Trung Ngọc mọi người buồn nôn, căm ghét, một câu nói này biểu đạt không ra một. Thủy Xanh trực tiếp rút ra phối kiếm, liền chuẩn bị muốn động thủ. Nàng tính tình trực, đối phương đều nói như thế khó nghe, vậy thì trực tiếp động thủ được rồi. Lâm Thi âm lớn tuổi một chút, đưa tay ngăn cản Thủy Xanh, ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm. Dù sao, Sở Phàm là các nàng nam nhân, chính mình nam nhân tại thời điểm, còn phải nghe chính mình nam nhân. Ta đến xử lý là tốt rồi. Sở Phàm ôn nhu đối với Thủy Xanh mấy người nói. Sau đó, hắn hướng về trước hai bước, che ở Thủy Xanh mấy người bọn họ trước mặt. Nha, vẫn muốn nghĩ xính anh hùng. Ngươi cảm thấy cho ngươi một người có thể bảo vệ bọn họ mấy người phụ nhân. Cha cha. Thạch Trung Ngọc hơi có chút hưng phấn, hắn đã nghĩ nhìn Sở Phàm dãy rủa dáng vẻ. Sở Phàm hiện tại càng dãy rủa, đến thời điểm trà đạp hắn mấy người phụ nhân, hắn liền càng ngày càng thống khổ. Thạch Trung Ngọc cũng là càng cao hứng. Sở Phàm không có trả lời, mà là trực tiếp ra tay. Thiện tay bắn ra, một đạo kình khí ra tay. Kình khí vừa nhanh vừa bội, hơn nữa phi thường ác liệt, tỏa ra kiếm ý. Thạch Trung Ngọc gào lên đau đớn một tiếng, này một đạo kiếm ý đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi. Thạch Trung Ngọc khi nào được quá đối xử như vậy? Tiến lên, giết hắn cho ta. Không, ta muốn sống, ta muốn dằn vặt đến chết hắn. Thạch Trung Ngọc la to, lúc này hắn chỉ cảm thấy ngực từng trận đau đớn. Lúc nói chuyện, hắn đều có thể cảm giác được ngực xót ruột đau. Bang chủ, cái này Sở Phàm không đơn giản, chúng ta không bằng nên rời đi trước, chuẩn bị kỹ càng trở lại. Bối Hải Thạch nhìn ra rồi, vừa nãy cái kia một hồi, Sở Phàm liền vừa thành. Một thành sức mạnh đều không có tác dụng. Nếu không, Thạch Trung Ngọc chết sớm. Càng quan trọng chính là, Bối Hải Thạch không nhìn ra Sở Phàm sâu cạn. Thật muốn động thủ lên, coi như là cùng tiến lên, tỷ lệ thắng cũng không lớn. Bọn họ đối với Thạch Trung Ngọc vốn là không thể nói là trung tâm, chỉ là muốn một cái ở bề ngoài gánh oan người. Thạch Trung Ngọc tự nhiên chính là tốt nhất. Bản thân hắn liền không phải người tốt lành gì, có thể nói là không chuyện ác nào không làm. Bối Hải Thạch, ta cho ngươi đi bắt lấy hắn, ta muốn bắt hắn cho giàn vật đến chết, nghe được không? Thạch Trung Ngọc chỉ vào Sở Phàm, đối với Bối Hải Thạch gào hét. Thạch Trung Ngọc tung hoành ương ngạnh quen thuộc, hắn hiện tại cũng mặc kệ nhiều như vậy, chỉ muốn hạ giận. phía trên thế giới này sẽ không có người có thể để hắn được như vậy khí. Bối Hải Thạch trong lòng thầm mắng này Thạch Trung Ngọc là kẻ ngốc, có thể lại không thể làm gì, lúc này vẫn phải là theo hắn ý hơn nữa, Thạch Trung Ngọc cái này bia đỡ đạn, xác thực không thể ném. Suy nghĩ luôn mãi, Bối Hải Thạch chỉ có thể cắn răng đồng ý Sở thiếu hiệp, chúng ta cũng là nghe lệnh của người, đã tội rồi. Bối Hải Thạch hướng về Sở Phàm ôn quyền cúc cung. Dường như trước, lời của hắn nói căn bản là chưa từng nói bình thường. Ngay ở Bối Hải Thạch túi người cúc cung thời điểm, hắn đông nhiên động thủ. Bối Hải Thạch biết, muốn thắng Sở Phàm, biện pháp tốt nhất chính là đánh lén. Những người khác cũng cùng nhau tiến lên đánh phối hợp. Xem tình huống này liền biết, bọn họ làm không ít chuyện như vậy. Sở Phàm hừ lạnh một tiếng, tiện tay chống đỡ, cả người phòng thủ cũng đã kín kẽ không một lỗ hổng. Ngay ở Sở Phàm cùng Bối Hải Thạch giao thủ thời gian, Thạch Trung Ngọc lại nuốt vào một viên thuốc chữa thương hoàn, sau đó xoay người hướng về lối ra chạy đi. Thạch Trung Ngọc hắn không phải kẻ ngốc, trong lòng hắn rất rõ ràng thế cuộc. Hắn chính là muốn cho Bối Hải Thạch ngăn cản Sở Phàm, chính mình thật chạy trốn. Chuyện như vậy đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là trò trẻ con. Dù sao hắn ở phái Tuyết Sơn thời điểm, không chỉ làm bẩn chính mình hầu gái, còn đem tiểu sư muội cũng cho làm bẩn. Cuối cùng sợ bị truy trách, mới lén lút chạy đến. Thạch Trung Ngọc người này xấu, hầu như chính là từ trong xương lộ ra đến. Bối Hải Thạch trong lòng buồn bực, vừa không có biện pháp. Sở Phàm nhìn Thạch Trung Ngọc bóng lưng, trong lòng khá là xem thường. Liên Thạch Trung Ngọc người như vậy, vẫn muốn nghĩ chạy, đang chuẩn bị lấy ra phi đao, nát Thạch Trung Ngọc xương bánh trẻ, đột nhiên, Sở Phàm trên mặt hơi lộ ra thần sắc kinh ngạc, không lại đi lấy phi đao. Bởi vì Sở Phàm biết, Thạch Trung Ngọc chạy không thoát. Chương 253, đối chiến hỏa kỳ lần chương 253, đối chiến hỏa kỳ lần quả không phải vậy, mới vừa chạy ra không bao lâu Thạch Trung Ngọc rất nhanh lại trở về. Bối Hải Thạch còn có chút bất ngờ. Lấy hắn đối với Thạch Trung Ngọc hiểu rõ, có thể thoát hiểm, hắn khẳng định thì sẽ không lại trở về. Coi như hắn cha mẹ ruột tại đây, hắn đều sẽ không nhìn nhiều. Còn không chờ Bối Hải Thạch hỏi ra trong lòng nghi hoặc, nhiệt độ chung quanh lại lập tức lên cao, còn có từng trận sóng nhiệt kéo tới. Một cái chất phác, mang theo phẫn nộ tiếng gào truyền đến, theo thì có một con kỳ lân vọt tới, trên người còn có ngọn lửa. Chính là Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân nhìn thấy nơi này lại có nhiều người như vậy, cũng cực kỳ tức giận. Sở Phàm lập tức lui về thủy xanh mọi người trước người còn Thạch Trung Ngọc bọn họ, bất cứ lúc nào cũng có thể giết, Hỏa Kỳ Lân hắn tuy rằng chắc chắn ứng phó, nhưng cũng đến toàn lực ứng phó. Có thể hay không giết Hỏa Kỳ Lân, vẫn là chưa biết. Vạn nhất Hỏa Kỳ Lân phát rồ đối với thủy xanh mọi người độc thủ, khoảng cách quá xa, Sở Phàm không tự tin bảo vệ các nàng. Hỏa Kỳ Lân, lại thật sự có Hỏa Kỳ Lân. Bối Hải Thạch trong lòng âm thầm kinh ngạc, âm thầm cầu khẩn Hỏa Kỳ Lân đừng xem chính mình, tốt nhất hướng về Sở Phàm bọn họ mà đi. Như vậy, bọn họ thì có cơ hội chạy trốn. Thủy Xanh nhẹ nhàng kéo Sở Phàm góc áo. Nàng muốn giúp Sở Phàm. Thủy Xanh tính tình, vốn là không phải sợ sự người. Lần này đến trước, nàng cũng đã cân nhắc được rồi, nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân, chỉ cần có cơ hội, tất yếu, nàng nhất định sẽ giúp Sở Phàm, dù cho là chết. Nàng hiện tại tu vi tốt xấu cũng là nhất phẩm, tuy rằng cùng Sở Phàm nhất phẩm hai cảnh còn có chênh lệch rất lớn, nhưng nàng tin tưởng, chính mình lẽ ra có thể chống đối một hồi. Sở Phàm đưa tay nhẹ nhàng cầm Thủy Xanh tay, ra hiệu Thủy Xanh mang theo ba người kia hơi hơi lùi về sau một điểm. Hai người tuy rằng không nói gì, nhưng đều hiểu ý của đối phương. Thủy Xanh buông ra Sở Phàm góc áo, lôi kéo mấy người tỉ bội lùi về sau. Hỏa Kỳ Lân ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm, bởi vì nó cảm giác được Sở Phàm trên người có huyết bổ đề khí tức, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng khẳng định có. Hơn nữa, Sở Phàm trên người tỏa ra khí tức nguy hiểm. Tất cả mọi người tại chỗ, cũng chỉ có Sở Phàm để có thể hắn có cảm giác nguy hiểm. Những người khác ở trong mắt nó, liền giống như là run rẩy vậy, một cước liền có thể dẫm chết. Bối Hải Thạch trong lòng còn đang bí ẩn cầu khẩn, có thể Hỏa Kỳ Lân vẫn không nhúc nhích, liền nhìn như vậy Sở Phàm, trong mắt mang theo phẫn nộ cùng đề phòng. Sở Phàm lúc này lấy ra Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Hỏa Kỳ Lân gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ đang cảnh cáo Sở Phàm, cũng tựa hồ đang làm chuẩn bị. Sở Phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn Thủy Xanh mọi người vị trí, sau đó hướng về Hỏa Kỳ Lân xông lên trên. Hơi nhún chân, Sở Phàm bóng người hóa thành tàn ảnh. Tuyệt Thế Hảo Kiếm chém vào Hỏa Kỳ Lân vảy giáp trên, nhưng căn bản cũng không có biện pháp đối với Hỏa Kỳ Lân tạo thành bất kỳ thương tổn. Hỏa Kỳ Lân tốc độ rất nhanh, phản ứng cũng rất nhanh, nhưng nó thân thể khổng lồ, này dù sao lại là sơn động, thực lực của nó rất khó hoàn toàn sử dụng tới. Từ địa hình tới nói, Sở Phàm là muốn chiếm tiện nghi. Nay Sở Phàm là điên rồi, lại chủ động đối với Hỏa Kỳ Lân tấn công. Bối Hải Thạch kinh hãi đến biến sắc. Hắn không hiểu Sở Phàm hành vi. Đây chính là trong truyền thuyết Hỏa Kỳ Lân a. Ngươi quản hắn nghĩ như thế nào, chỉ cần bọn họ có thể đấu đến đồng thời, chúng ta mới thật chạy. Thạch Trung Ngọc lúc này hưng phấn trong lòng không ngớt, ánh mắt thậm chí nhìn về phía một bên Thủy Xanh mọi người. Nếu có thể thuận lợi trói đi một hai, lấy về hưởng thụ một chút vậy thì tốt. Có thể tuy rằng Thạch Trung Ngọc hảo nữ sắc, nhưng cũng càng quý giá tính mạng của chính mình. Biết lúc này không nên ngày càng rắc rối. Nguy hiểm như vậy, vạn nhất ra một điểm tình huống ngoài ý muốn, đó là có khả năng ném chính mình mà nhỏ. Mắt thấy Sở Phàm cùng Hỏa Kỳ Lân càng đấu càng nhanh, Thạch Trung Ngọc cảm thấy đến cơ hội tới. Chúng ta đi. Thạch Trung Ngọc nói xong, xoay người liền chạy. Lúc này không đi, càng chờ khi nào? Thạch Trung Ngọc vừa mới nói xong điện, Bối Hải Thạch đã ra bên ngoài chạy. Bối Hải Thạch vừa nãy cùng Sở Phàm động thủ thời điểm chịu một ít vết thương nhẹ, nhưng này không ảnh hưởng hắn chạy trốn. Bối Hải Thạch, ta bị thương, dìu ta. Thạch Trung Ngọc thấy Bối Hải Thạch tốc độ nhanh, vội vàng mở miệng. Kỳ thực, Thạch Trung Ngọc có sức lực chạy, nhưng hắn nhất định phải kéo Bối Hải Thạch, như vậy mới có thể trình độ lớn nhất bảo đảm chính mình an toàn. Bối Hải Thạch hận không thể một cái tát đem Thạch Trung Ngọc cho đập bay, có thể tưởng tượng đến Thạch Trung Ngọc người này nhân phẩm đã xấu đến trong xương, người cũng coi như thông minh, không bao giờ tìm được nữa như thế thích hợp bia đỡ đạn, vẫn là kéo Thạch Trung Ngọc cánh tay, dẫn hắn cùng rời đi. Lúc này, Sở Phàm tuyệt thế hảo kiếm liên tục cất công. Hỏa Kỳ Lân ở trong sơn động động tác chịu đến ảnh hưởng rất lớn, liên tục bị Sở Phàm đánh trúng. Có thể Hỏa Kỳ Lân vậy giáp sức phòng ngự thực sự là quá cứng hãn, không có mở ra tuyệt thế hảo kiếm, căn bản là phá không được phòng thủ. Bị một kiếm chặt bỏ đi, hay cùng chém vào cứng rắn sắt thép trên như thế. Nếu như đối phương là người, vậy cũng dễ làm. Coi như phá không được phòng thủ, cũng có thể đem đối phương ngũ tạng lục phủ cho chấn động thành trọng thương. Nhưng Hỏa Kỳ Lân ngũ tạng lục phủ khẳng định cũng là cứng rắn như sắt, căn bản là không có cách nào chấn thương. Tiếp tục như vậy tiếp tục đánh, Sở Phàm vẫn đúng là liền không nhất định có thể thắng. Ở đây chiếm cứ ưu thế, rất lớn nguyên nhân là Sở Phàm chiếm địa lý điều kiện. Thực lực tổng hợp tính được, Sở Phàm thực lực hẳn là cùng Hỏa Kỳ Lân xê xích không nhiều, thậm chí càng lược yếu một chút. Trận chiến dài cũng không thích hợp, tốt nhất vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp phá cục. Sở Phàm bỗng nhiên nghĩ đến, năm đó Tuyết Tẩm đao thương quá Hỏa Kỳ Lân. Cái kia Hỏa Kỳ Lân trên người khẳng định có thương tích, coi như khỏi hẳn, vết thương cũng tuyệt đối không có nguyên bản vậy giáp cứng rắn. Sở Phàm không còn toàn lực tấn công, mà là bắt đầu qua lại, nghĩ biện pháp tìm tới cái kia vết thương. Thạch Trung Ngọc mọi người chạy ra không bao xa, liền nghe đến mặt sau truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Mấy người theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn. Dù sao vậy cũng là Hỏa Kỳ Lân a. Trong truyền thuyết mới có Hỏa Kỳ Lân. Liên này vừa nhìn, đem mỗi người đều chấn kinh đến khó có thể tin tưởng. Sở Phàm lại chiếm cứ thượng phong, thậm chí còn làm cho Hỏa Kỳ Lân liên tục lùi về phía sau. Sở Phàm, hắn có lợi hại như vậy? Thạch Trung Ngọc không nhìn ra tình huống cụ thể. Đây giống như là một cái nhập môn cờ vây kỳ thủ, xem không hiểu cao thủ hạ cờ. Bởi vì nhập môn người, xem không hiểu cao thủ hạ cờ cân nhắc bố cục. Cao thủ đã cân nhắc đến mấy chiêu, thậm chí mười mấy chiêu sau khi tình huống. Nhưng Bối Hải Thạch có thể nhìn ra một, hai, Sở Phàm ra chiêu đúng là quá tinh diệu. Khiếp sợ đồng thời, Bối Hải Thạch phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn lúc đó lại còn muốn ngăn trở Sở Phàm. Chuyện này quả thật chính là nói chuyện biển vông. Hiện tại hắn có thể sống, đều muốn cảm tạ Sở Phàm lúc đó không có xuất toàn lực. Nếu không, hắn bây giờ e sợ đã là một bộ thi thể. Nay Sở Phàm thực lực, không chỉ vượt qua giang hồ nghe đồn, cũng vượt qua hắn hết lần này đến lần khác tăng cao dự đoán sau khi suy đoán. E sợ, toàn bộ giang hồ đều không có mấy người là Sở Phàm đối thủ. Sau đó mặc kệ tình huống thế nào, nếu có thể không cùng Sở Phàm phát sinh xung đột, hay là muốn tận lực phòng ngừa. Không phải tận lực phòng ngừa, mà là nhất định không thể cùng Sở Phàm phát sinh xung đột. Nếu không thì, chết như thế nào cũng không biết. Chương 254, huyết chiến chương 254, huyết chiến Sở Phàm lúc này đã tìm tới Hỏa Kỳ Lân vết thương. Cái kia vết thương đã toàn bộ khép lại, cửu vậy đã bóc ra mọc ra tân vậy. Nhưng tân vậy vẫn chưa hoàn toàn cứng đờ. Nếu như lại quá 10, 20 năm, phòng trường liền có thể như trước kia như thế. May là tất cả những thứ này đều vẫn tính đúng lúc. Sở Phàm tìm đúng thời cơ, một kiếm hướng về Hỏa Kỳ Lân đâm tới. Hỏa Kỳ Lân cũng biết chính mình nhược điểm ở nơi nào, không thể để Sở Phàm như thế đơn giản liền thực hiện được, bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau. Phòng ngừa để Sở Phàm công kích được vết thương của chính mình. Nếu như ở trống trải địa phương, Sở Phàm vẫn đúng là lấy nó không có cách nào. Nhưng ở bên trong hang núi này, căn bản cũng không có quá nhiều địa phương để Hỏa Kỳ Lân tranh né. Hỏa Kỳ Lân thân thể va chạm ở trên vách đá, nó đã không thể lui được nữa. Sở Phàm xem thời cơ, lập tức xuất kiếm. Hỏa Kỳ Lân muốn hướng về trước, lại bị Sở Phàm một cước đạp trúng. Này một cước không thể gây tổn thương cho Hỏa Kỳ Lân, nhưng có thể để nó dừng lại chốc lát. Điểm này thời gian, khả năng một giây đồng hồ cũng chưa tới, cũng đã đầy đủ. Tuyệt thế hảo kiếm đâm vào Hỏa Kỳ Lân thân thể. Hỏa Kỳ Lân bị đau giống to, điên cuồng hướng về phía trước phóng đi. Tuyệt thế hảo kiếm điên cuồng hấp thu Hỏa Kỳ Lân dòng máu. Nhưng Hỏa Kỳ Lân giãy giụa đến quá lợi hại. Hiện tại Tuyệt thế hảo kiếm vẫn chưa hoàn toàn hấp thu đến đầy đủ Hỏa Kỳ Lân huyết dịch. Sở Phàm tiếp tục nắm chặt chuôi kiếm, trái lại để cho mình khắp nơi bị hạn chế, còn không bằng tha mở. Quả đoán làm ra quyết định sau, Sở Phàm bắt đầu đối với Hỏa Kỳ Lân vây đuổi chặn đường, không cho nó chạy đi quá xa. Sở Phàm kỳ thực còn có thừa ảnh kiếm, chỉ là này Hỏa Kỳ Lân giáp mạnh thực sự là quá cứng rắn. Sở Phàm vẫn đúng là sợ thanh kiếm cho đứt đoạn. Thừa ảnh kiếm là khinh kiếm, Tuyệt thế hảo kiếm là trọng kiếm, dùng vật liệu thì càng nhiều. Có điều, tay không Sở Phàm cũng không sợ. Màu tím ma văn bắt đầu trải rộng toàn thân, để Sở Phàm toàn thân cũng cứng rắn như sắt. Rầm rầm rầm. Sở Phàm cùng Hỏa Kỳ Lân cứng đối cứng, phát sinh từng trận tiếng nổ vang rền. Hắn lại từ bỏ sử dụng kiếm. Thạch Trung Ngọc cảm thấy đến Sở Phàm chính là kẻ ngu si. Coi như là không hiểu võ công người cũng biết, có vũ khí muốn so với không vũ khí tốt. Chớ nói chi là, vậy còn là một cái bảo kiếm. Sở Phàm có thể chống đỡ, rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì cái kia một thanh kiếm. Hiện tại hắn từ bỏ tuyệt thế hảo kiếm, quả thực chính là muốn chết. Bối Hải Thạch thấp giọng nói, trong lòng hắn đã sớm chờ đợi Sở Phàm chết. Sở Phàm sống sót, hắn đi ngủ đều ngủ không yên ổn. Dù sao bọn họ là có xung đột, Sở Phàm cũng không thể là cái gì người lương thiện, liền như thế chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sau đó, Sở Phàm nếu tới gây phiền phức, đừng nói là hắn, coi như toàn bộ trường Nhạc Bang, e sợ đều không có sức chống cự. Nếu như Sở Phàm chết ở chỗ này, đối với Bối Hải Thạch tới nói, quả thực chính là chuyện tốt to lớn. Thủy Xanh mọi người nhìn thấy Sở Phàm tình huống, cũng là lo lắng không thôi. Bọn họ cũng đều biết, Sở Phàm có kim cương bất phôi thần công, hầu như là đao thương bất nhập, còn có tơ vàng nhuyễn giáp hộ thân. Đối phó cao thủ, hắn những này phòng hộ cũng rất hữu hiệu. Nhưng lúc này, Sở Phàm đối mặt nhưng là Hỏa Kỳ Lân a. Đó là trong truyền thuyết Hỏa Kỳ Lân. nhiều tới gần một phần, các nàng đều sẽ lo lắng không thôi. Sở Phàm không có sao chứ? Nhạc Linh San đã lỏng rối như tơ vò. Không có chuyện gì, Sở Phàm chiêu thức không có loạn. Thủy Xanh nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Sở Phàm cùng Hỏa Kỳ Lân quyết đấu. Còn chiếm thượng phong, Kim Cương Bất Phôi thần công có thể chống lại Hỏa Kỳ Lân tấn công. Nhưng Ngũ Tạng Lục Phủ khả năng không chịu nổi. Không thể thời gian dài như vậy mạnh mẽ chống đỡ. Vương Ngữ Yên phân tích đến càng tấu triệt. Sở Phàm ở cho tuyệt thế hảo kiếm khai phong, chỉ cần chống đỡ một hồi, để tuyệt thế hảo kiếm hấp thu đến đầy đủ máu Kỳ Lân, liền có thể thu hồi tuyệt thế hảo kiếm, vậy thì không thành vấn đề. Thủy Xanh tiếp tục đi xuống phân tích. Hiện tại vấn đề duy nhất là, tuyệt thế hảo kiếm lúc nào có thể hấp thu đến đầy đủ máu Kỳ Lân. Sở Phàm tình cảnh bây giờ cũng không tốt lắm, bởi vì Thủy Xanh cùng Vương Ngữ Yên phân tích đúng rồi. Hỏa Kỳ Lân không phải hời hợt hạng người, một mình hắn đối kháng vẫn là rất vất vả. May là Sở Phàm nội lực thâm hậu, cũng tiến vào Thật Nguyên giai đoạn, mới có thể chống đỡ Kim Cương Bất Phôi thần công không tiêu tan. Ngũ Tạng Lục Phủ trước cũng bị Huyền Kinh nội công từng cường hóa. Này gia tăng thật lớn Sở Phàm năng lực chống cự. Nếu như trước không có cường hóa Ngũ Tạng Lục Phủ, lúc này sợ là sớm đã xuất huyết bên trong. Nhưng dù vậy, Sở Phàm cũng không chịu được nữa bao lâu. Nếu như tuyệt thế hảo kiếm còn không mau một chút khai phong thành công, vậy hắn liền muốn thật không chịu được nữa. Hắn lấy ra mấy viên Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, một cái toàn bộ nuốt vào. Có vật này đặt cơ sở, còn có thể nhiều chống đỡ một hồi. Nhưng mà, tuyệt thế hảo kiếm khai phong thời gian vượt xa khỏi Sở Phàm dự liệu. Tiếp tục như vậy không được. Sở Phàm liếc mắt nhìn tuyệt thế hảo kiếm, trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ điên cuồng. Tuyệt thế hảo kiếm mũi kiếm lúc này đã thay đổi, nhưng nó còn đang hấp thu máu Kỳ Lân. Sở Phàm nghĩ tới đây biện pháp, cũng cảm thấy có chút điên cuồng. Nhưng máu Kỳ Lân tuyệt đối là một cái thứ tốt. Sở Phàm rất nhanh làm quyết định, từ bỏ ngăn cản Hỏa Kỳ Lân, hướng về bên người nó mà đi. Hỏa Kỳ Lân thấy thế, lập tức muốn đoạt đạo chạy trốn. Sở Phàm một phát bắt được tuyệt thế hảo kiếm chu kiếm, dùng sức lôi kéo. Có kẹt. Liên tiếp dường như kim loại gãy bỡ âm thanh vang lên. Tuyệt thế hảo kiếm cắt ra Hỏa Kỳ Lân trên người càng nhiều vảy giáp. Hỏa Kỳ Lân bị đau, muốn phản kháng, mạnh mẽ va chạm ở trên vách đá. Sở Phàm bị kẹp ở giữa, tuyệt thế hảo kiếm càng là triệt để đi vào Hỏa Kỳ Lân thân thể. Hỏa Kỳ Lân hình thể to lớn, so với voi còn muốn lớn hơn rất nhiều, Sở Phàm ở trước mặt hắn thực tại là hơi nhỏ. Này va chạm, chí ít cũng có mấy ngàn cân sức mạnh. Sở Phàm nhất thời chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều ở bốc lên. Hỏa Kỳ Lân máu tươi càng là trực tiếp dâng trào tiến vào Sở Phàm trong miệng, trên người càng là dính đầy Hỏa Kỳ Lân máu tươi. Hỏa Kỳ Lân máu tươi không thẹn là bảo vật, Sở Phàm chỉ cảm thấy toàn thân cũng bắt đầu khô nóng. Có thể cùng lúc đó, Sở Phàm cũng biết, Hỏa Kỳ Lân dòng máu không đơn giản. Bên trong ẩn chứa lượng lớn ma khí, có thể để người ta tâm trí mất khống chế. Đây là để thần thú Hỏa Kỳ Lân đều không có cách nào khống chế. Sở Phàm cũng không dám đi mạo hiểm đi uống. Sở Phàm vẫn không có tự đại đến cho là mình có thể so với Hỏa Kỳ Lân còn lợi hại hơn. Hỏa Kỳ Lân thấy Sở Phàm bị va vào một phát còn chưa có chết, liên tục va chạm, phổ thông kiếm thép rất khó đâm vào nham thạch, ở va chạm dưới, lại khối lớn rơi xuống. Trên nham thạch cũng lưu lại lượng lớn vết máu, cũng không biết là Sở Phàm vẫn là Hỏa Kỳ Lân. Thủy Xanh, Lâm Thi Âm, Vương Ngữ Yên, Nhạc Linh San bốn người càng là xuất sáng, cũng lại không lo được này rất nhiều, hướng về Hỏa Kỳ Lân liền đuổi theo. Không nên tới. Thi Âm, cản bọn họ lại. Sở Phàm vẫn để lại điểm sự chú ý ở bốn người trên người, chỉ sợ các nàng bốn người mạo hiểm. Thủy Xanh, Vương Ngữ Yên, Nhạc Linh San còn trẻ, lúc này nơi nào nguyện ý nghe. Lâm Thi Âm thì lại muốn thận trọng rất nhiều, nghe Sở Phàm lời nói, lập tức ngăn cản ba người. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của Hỏa Kỳ Lân, Sở Phàm muốn thoát vây cũng không khó. Chúng ta đi đến, ngược lại sẽ cho hắn thêm phiền phức. Lâm Thi Âm đội vàng lớn tiếng khuyên can mấy người. Chương 255, Kỳ Lân thân chương 255, Kỳ Lân thân Lâm Thi Âm lời nói là có đạo lý. Thủy Xanh mấy người cũng tỉnh táo lại, sốt ruột nhìn về phía Sở Phàm. Chỉ cần Sở Phàm có bất kỳ nguy hiểm nào, các nàng liền sẽ không chút do dự lao ra. Sở Phàm lúc này cũng không tốt lắm được. Này dù sao cũng là Hỏa Kỳ Lân, tuy còn không đến mức uy hiếp đến Sở Phàm tính mạng, nhưng máu Kỳ Lân đối với Sở Phàm ảnh hưởng càng lúc càng lớn, hắn không thể không phân ra một phần tinh lực đi đối kháng máu Kỳ Lân mang đến mặt trái hiệu quả. Trong huyết dịch ma tính thực sự là quá ảnh hưởng người. Tuyệt thế hảo kiếm đã hấp thu được rồi máu Kỳ Lân. Lúc này, Sở Phàm có hai cái lựa chọn, hoặc là nghĩ biện pháp chạy trốn, hoặc là trực tiếp hoặc là không làm, đem Hỏa Kỳ Lân cho giết. Lúc trước lời nói, Sở Phàm chắc chắn sẽ không như thế nghĩ, hắn không biết Hỏa Kỳ Lân cụ thể thực lực. Hiện tại trong lòng hắn nắm chắc, phiền toái lớn nhất không phải Kỳ Lân, mà là máu Kỳ Lân. Chỉ cần nhiễm phải đến máu Kỳ Lân, tuy rằng có thể tăng cường tự thân, nhưng máu Kỳ Lân cũng có ma tính, rất dễ dàng liền ảnh hưởng đến người. Nếu như không có cái phiền toái này, Sở Phàm thì có lòng tin tuyệt đối. Có điều nói đi nói lại, nếu như không vật này, Hỏa Kỳ Lân thực lực khẳng định cũng phải khác nhau xa so với hiện tại cường hãn, không nhất định liền có thể đối phó. Thôi một do dự, Sở Phàm quả đoán làm quyết định, đánh cược một lần. Hắn có lòng tin coi như giết không được Hỏa Kỳ Lân, cũng có thể bảo mệnh. Đã như vậy, vậy thì có thể buông tay liều một phen. Sở Phàm quả đoán làm ra cuối cùng lựa chọn. Làm ra quyết định, vậy thì không có do dự nữa, Sở Phàm một phát bắt được tuyệt thế hảo kiếm, dùng sức lôi kéo. Nguyên bản liền rất lớn vết thương, nhất thời lại ra tăng rồi. Hỏa Kỳ Lân miệng vết thương ở bụng có tới hơn một thước trường, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong nội tạng. Máu tươi càng là điên cuồng ra bên ngoài dũng. Sở Phàm hơi nhún chân giẫm một cái, lại từ Hỏa Kỳ Lân vết thương chui vào. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Nhạc Linh San sợ đến nước mắt đều đi ra. Linh San, không muốn quá khứ. Vương Ngữ Yên mau mau kéo Nhạc Linh San. Ngữ Yên tỷ tỷ, hắn gặp nguy hiểm. Nhạc Linh San khóc lóc hô. Sở Phàm là chính mình chui vào, hắn khẳng định là có biện pháp. Chúng ta đến trước, Sở Phàm đã nói, hỏa kỳ lân huyết có hiệu quả, nhưng cũng có ma tính, dính vào một điểm thì có khả năng nhập ma phát rồ. Nhiếp gia máu điên chính là như thế đến. Chúng ta đi đến khó tránh khỏi gặp dính vào huyết, khẳng định không chống đỡ được cái kia ma tính. Vương Ngữ Yên tỉnh táo lại sau, đã đang dùng nàng biết không nhiều tin tức ở tận lực đi làm lên phân tích. Ngữ Yên nói không sai, chúng ta chờ. Thủy Xanh trong tay đã nắm chặt vọng thư kiếm, đây là Sở Phàm cho nàng bảo kiếm, cũng không so với tuyệt thế hảo kiếm kém. Chúng ta liền làm như vậy chờ a. Chúng ta có thể làm chút gì sao? Nhạc Linh San lúc này căn bản là chờ không được. Thủy Xanh đưa tay ôm lấy Nhạc Linh San, nàng mới dễ chịu một chút nhỏ. Lâm Thi Âm cùng Vương Ngữ Yên hai người vẻ mặt nghiêm túc, các nàng cũng không so với Nhạc Linh San thiếu từng kia một quan tâm, chỉ là các nàng càng thêm thận trọng một ít. Các nàng rất rõ ràng, bọn họ không thể loạn, chỉ cần rối loạn chính là cho Sở Phàm thêm phiền phức. Nếu như Sở Phàm thật sự có bất ngờ, các nàng tuyệt đối không so với bất cứ người nào chậm một bước, dù cho Sở Phàm chết rồi, bọn họ cũng sẽ không chút do dự, dù cho là đánh đổi mạng sống đánh đổi, chỉ cần có thể mang về Sở Phàm thi thể, các nàng cũng sẽ không có chút do dự. Thạch Trung Ngọc cùng Bối Hải Thạch nhìn thấy Sở Phàm tiến vào Hỏa Kỳ Lân thân thể bên trong, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Đây thực sự là biến đổi bất ngờ a. Bọn họ ngóng trông Sở Phàm chết, chỉ có Sở Phàm chết rồi, bọn họ mới có thể an tâm. Có thể Sở Phàm cùng Hỏa Kỳ Lân chiến đấu, thoải mái chấp trùng. Nhìn thấy cuối cùng, người mù đều nhìn ra rồi, Sở Phàm có cơ hội chạy trốn. Nhưng Sở Phàm không có chạy, trái lại thông qua Hỏa Kỳ Lân trên người cái kia vết thương thật lớn, tiến vào Hỏa Kỳ Lân bụng. Đừng đi ra, chết ở bên trong. Thạch Trung Ngọc nắm đấm nắm chặt, trong miệng nói lẩm bẩm. Bối Hải Thạch cảm thấy đến Thạch Trung Ngọc ồn ào, nhưng hắn trong lòng làm sao không phải là nghĩ như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hỏa Kỳ Lân cũng không có chạy trốn, mà là ở tại chỗ không ngừng nhảy lên và chạm nham thạch. Bọn họ biết, Hỏa Kỳ Lân đây là đang nghĩ biện pháp giết chết trong bụng Sở Phàm. Tất cả mọi người đều không thấy rõ Sở Phàm làm cái gì ở bên trong, có phải là còn sống sót. Hỏa Kỳ Lân điên cuồng gào thét. Rầm rầm rầm. Hỏa Kỳ Lân liên tục va chạm cứng rắn nham thạch, toàn bộ bên trong hang núi đều đang không ngừng phát sinh từng trận tiếng nổ vang rền. Chỉ có Hỏa Kỳ Lân biết, chính mình gặp gỡ thật khó đối phó đối thủ. Những người khác đừng nói tiến vào bụng của nó, coi như dính máu tươi của hắn, cái kia đều sẽ mất khống chế bại lui. Có thể Sở Phàm thực lực rõ ràng chỉ ở nó sàn sàn với nhau, thậm chí càng hơi hơi thấp một chút điểm, nhưng có thể chống đỡ chịu đựng dòng máu của nó bên trong ma tính. Hống hống hống. Hỏa Kỳ Lân tiếng gào thét càng ngày càng gấp rút. Làm Sở Phàm từ Hỏa Kỳ Lân trong bụng lao ra, Hỏa Kỳ Lân cũng là một tiếng gào thét, từng tầng ngã xuống đất. Sở Phàm nhìn trên đất Hỏa Kỳ Lân thi thể, khẽ thở dài một hơi. Ngược lại không là Sở Phàm giả tình giả ý, hắn chỉ là cảm khái này mà tính lợi hại. Coi như kết tường Hỏa Kỳ Lân cũng không có cách nào chống lại, cuối cùng bị ma tính xâm lấn, thành hung thú. Lần này, Sở Phàm thu hoạch là rất lớn. Hỏa Kỳ Lân máu tươi dính vào cánh tay, liền thành Kỳ Lân tí, uy lực to lớn. Chớ nói chi là, Sở Phàm toàn thân không biết hấp thu bao nhiêu máu Kỳ Lân, hoàn toàn có thể xưng tụng là Kỳ Lân thân. Hơn nữa Kim Cương Bất Phôi thần công phòng ngự cùng thần chiếu kinh chữa trị năng lực, Sở Phàm hiện tại thân thể sức phòng ngự tuyệt đối là khó gặp đối thủ. Sở Phàm liếc mắt nhìn Thủy Xanh mọi người. Thủy Xanh mấy người thấy Sở Phàm không có chuyện gì, đại đại thở phào nhẹ nhõm. Sở Phàm gửi cho mấy người một cái ánh mắt, ra hiệu sẽ không có vấn đề gì. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng liền Thạch Trung Ngọc mọi người. Những người này gần giống như con ruồi, tuy rằng không thể tạo thành tính thực chất tương tổn, nhưng phi thường kẻ đáng ghét. Sở Phàm tối chịu không nổi ai nắm người bên cạnh mình nói sự. Lại cứ, bọn họ còn đối với Thủy Xanh mọi người sinh ý đồ xấu. Người như thế, Sở Phàm làm sao có khả năng cho bọn họ kết quả tốt? Cháy mau, thách ra chạy. Thạch Trung Ngọc phản ứng rất nhanh. Thạch Trung Ngọc tuy rằng không có cái gì tu vi, tâm tư hung tàn, phẩm đức bại hoại, nhưng hắn xác thực rất thông minh. Chỉ là sự thông minh của hắn tài trí hoàn toàn không có tác dụng đến đường ngay bên trên. Vừa dứt lời, Thạch Trung Ngọc đã xông lên trước, trốn bán sống bán chết. Bối Hải Thạch mấy người cũng không cam lòng lạc hậu, mặc kệ trên người có hay không có thương tích, toàn lực chạy trốn, thậm chí ngay cả lộ đều cố không phải đến xem, lúc này thoát thân quan trọng nhất. Lăng Vân quật địa thế phức tạp, chỉ cần nhiều chạy mấy cái cửa ngã ba, mặc dù Sở Phàm có thông thiên khả năng, cũng không thể tìm tới bọn họ. Lưu lại kết quả, xem Sở Phàm ánh mắt kia liền biết, không thể có cái gì tốt hạ trạng. Sở Phàm thấy bọn họ muốn chạy, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Một đám như run rế người, lúc này lại muốn chạy ra lòng bàn tay của hắn. Sau một khắc, Sở Phàm bóng người như quỷ mị bình thường biến mất, lại xuất hiện lúc đã đến Thạch Trung Ngọc trước mặt, ngăn chặn đường đi của hắn. Chương 256, biện pháp giải quyết. Chương 256, biện pháp giải quyết. Thạch Trung Ngọc sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn tốc độ phản ứng rất nhanh, hầu như ở Sở Phàm xuất hiện trong nháy mắt, lập tức ngã quỵ ở mặt đất. Đại hiệp, ta sai rồi, tha ta một mạng, sau đó ta chính là chó của ngươi. Trước là ta có mắt. Sở Phàm không tâm tư nghe hắn nói xong, trong tay tuyệt thế hảo kiếm quét ngang. Thạch Trung Ngọc não lăn xuống. Cái thứ hai là Bối Hải Thạch. Bối Hải Thạch biết Sở Phàm sẽ không bỏ qua chính mình. Nhìn thấy Sở Phàm xuất hiện ở trước mặt trong nháy mắt liền biết chính mình xong đời. Nhưng hắn không cam lòng. Đòn đánh này uy lực cực lớn, mang theo như bẻ cành khô tư thế. Sở Phàm trên người y vật bị nổ nát. Nhưng mà Sở Phàm nhưng xem người không liên quan bình thường. Trên người hắc, màu tím, hợp ba màu ma văn vô cùng kỳ dị. Ở phía sau lưng hắn đã không có bất kỳ ma văn, mà là một con Hỏa Kỳ Lân. Bối Hải Thạch cắn răng muốn ra chiêu thứ hai. Nhưng mà Sở Phàm tiện tay một cái tát. Bối Hải Thạch đầu ở trên cổ xoay mấy vòng, linh thành hình nhỏ mó, thân thể chậm rãi ngã xuống, còn lại đều là một ít tiểu lâu la. Đối với Sở Phàm tới nói, dùng một chiêu đối phó bọn họ đều quá nhiều rồi. Đem Trường Nhạc ba người giải quyết, Sở Phàm lại lần nữa trở lại Thủy Xanh mọi người bên người, hơi hơi căn dặn một phen sau, lập tức ngồi xếp bằng, tiêu hóa máu kỳ lân mang đến tác dụng phụ. Sở Phàm có thể loại bỏ đi những người ma tính, nhưng loại bỏ đến cũng không sạch sẽ, như cũng không tránh khỏi được ảnh hưởng. Nếu không có ma đao trải qua, hắn thật không nhất định liền có thể áp chế được. Đặc biệt là lúc giết người, thậm chí có một loại vui vẻ, để hắn càng giết càng muốn giết, càng sát tâm bên trong càng thoải mái. Loại này giết người vui vẻ, là Sở Phàm chưa bao giờ quá. Thứ khoái cảm này, kỳ thực chính là ma tính ảnh hưởng. Sở Phàm không có sao chứ? Thủy Xanh cũng không nhịn được nữa lo lắng. Yên tâm, sẽ không sao. Vừa nãy hắn đã nói qua, chỉ là vững chắc một hồi. Lâm Thi Âm lời này không biết là đang an ủi Thủy Xanh, vẫn là an ủi bản thân nàng. Thủy Xanh gật đầu, dường như đang ám chỉ chính mình, nhất định sẽ không có việc. Chờ Sở Phàm lại lần nữa mở mắt, đã là một ngày sau đó. Thế nào rồi? Vương Ngữ Yên không thể chờ đợi được nữa dò hỏi. Ta đánh giá thấp máu kỳ lân ma tính, hiện tại áp chế lại. Phòng trưng còn muốn một quãng thời gian, mới có thể giải quyết triệt để. Có điều biện pháp đã tìm tới, sẽ không có vấn đề gì. Sở Phàm trấn an mấy người. Sở Phàm nói kỳ thực là lời nói thật, sắp thực tìm tới biện pháp, nhưng có một phần ma tính khả năng vĩnh viễn cũng bài không xuất thân thể, chỉ có thể nghĩ biện pháp biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hỏa kỳ lân đều không trấn áp được ma tính, Sở Phàm cũng không có lòng tin quá lớn. Ý nghĩ của hắn là đem máu kỳ lân ma tính cùng ma đao ma tính kết hợp, cho rằng một loại dự trữ. Chỉ cần mình không cần ma đao, chúng ma này tính thì sẽ không phát tác. Chỉ khi nào sử dụng ma đao, có thể hay không giống như trước như thế khống chế chính mình, Sở Phàm trong lòng cũng không có sức lực. Không có chuyện gì là tốt rồi. Vậy chúng ta rời đi trước này, tìm một chỗ nghỉ ngơi. Sở Phàm cũng phải thời gian nghỉ ngơi. Lâm Thi Âm vội vàng mở miệng. Sở Phàm nhìn một chút Hỏa Kỳ Lân thi thể. Hỏa Kỳ Lân toàn thân là bảo, đến mang đi. Sở Phàm không biết Hỏa Kỳ Lân thi thể muốn làm sao lợi dụng, nhưng tứ đại linh thú, bất luận cái nào đều không tầm thường. Hỏa Kỳ Lân vậy đặt ở Hỏa Lân kiếm trên, liền có thể để Hỏa Lân kiếm tăng lên một đoạn dài. Hiện tại cái này Hỏa Kỳ Lân thi thể đều tại đây, vậy tùy tiện lấy. Còn có Kỳ Lân thịt, Kỳ Lân gân, Kỳ Lân cốt, còn có một phần máu Kỳ Lân. Sở Phàm trực tiếp đem Kỳ Lân thi thể thu vào hệ thống trong không gian. Trước đây, Sở Phàm không cùng những người khác nói, đó là giải thích không thông cái này thủ đoạn. Hiện tại hắn kiếm cớ, vậy thì là phá toái hư không. Hắn cùng Thủy Xanh bọn người đã nói, chỉ cần đột phá nhất phẩm, liền có thể phá toái hư không. Tương tự mở ra không gian, đi đến một thế giới khác. Chính mình vô ý được một phần phá toái năng lực đặc thù, vì lẽ đó có thể nắm giữ một phần không gian năng lực. Đối với này, Thủy Xanh mấy người cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tất cả thu thập xong, tâm tình tốt nhất chính là Nhạc Linh San. Hắn không hoài nghi chút nào Sở Phàm nói tới bất kỳ một câu nói. Sở Phàm nói không có chuyện gì, còn ở bên người nàng, dưới cái nhìn của nàng liền thật sự không sao rồi. Sở Phàm, cái kia tứ đại linh thú mặt khác ba con cũng tồn tại sao? Nhạc Linh San kỳ thực đã sớm hỏi qua Sở Phàm vấn đề này. Nàng cũng tin, dễ thân mắt thấy đến, vẫn có không giống nhau cảm giác. Bây giờ Hỏa Kỳ Lân đã chết rồi, cái kia cái khác tam đại linh thú đây, đều tồn tại, có điều tứ đại linh thú, hiện tại nên chỉ có Thần Long còn sống sót. Chỉ có Thần Long. Cái kia Phượng Hoàng cùng Thần Rùa đây? Nhạc Linh San truy hỏi. Này tứ đại linh thú thực lực cực kỳ cường hãn, Hỏa Kỳ Lân thực lực nguyên bản hơn xa ở đây. Nó là chịu ma tính ảnh hưởng, tinh vô tận mất, thực lực giảm mạnh. Phượng Hoàng cùng Thần Rùa mấy ngàn năm trước sẽ chết, hai đứa chúng nó cái chết, tạo nên hai cái lao quái vật. Cái thứ nhất gọi Tiếu Tam Tiếu, đã có chừng 3000 tuổi. Còn có một người tên là Đế Thích Thiên, cũng có hơn 1000 tuổi. Nếu như Hỏa Kỳ Lân không có mất đi tinh nguyên, xác suất cao cũng có thể tạo nên một cái tương tự bọn họ như thế quái vật. Đương nhiên, nói như vậy, Hỏa Kỳ Lân cũng là không tốt như vậy giết. Sở Phàm trong lòng cũng không khỏi thổn thức. Bọn họ là làm sao lợi dụng cái kia huyền quy cùng Phượng Hoàng Trường Sinh? Vương Ngữ Yên hiếu kỳ dò hỏi. Cụ thể ta cũng không quá rõ ràng. Tiếu Tam Tiếu là được rồi huyền quy tinh nguyên, Hỏa Kỳ Lân tinh nguyên đã không còn. Mà Đế Thích Thiên là được rồi Phượng Hoàng một thân tinh huyết, luyện chế ra một viên thuốc Trường Sinh, Hỏa Kỳ Lân tinh huyết bị ma tính xâm nhiễm, cũng không còn cái kia công hiệu, còn nữa, luyện chế đan dược khẳng định còn có cái khác thuốc phụ trợ, có thể dùng để luyện chế Phượng Hoàng tinh huyết thuốc, khẳng định đều là giá trị liên thành hiếm thấy thần dược. Sở Phàm đối với Đế Thích Thiên, không có Tiếu Tam Tiếu như vậy coi trọng. Theo Sở Phàm, Đế Thích Thiên cũng kém xa Tiếu Tam Tiếu. Càng quan trọng chính là, hai người kia đều không có phá toái hư không, vậy thì giải thích, bọn họ gặp phải bình cảnh. Ở nhân gian, một người trong cơ thể tu vi hay là có thể vẫn tăng cường, đạt đến một cảnh giới khủng bố. Nhưng loại này tăng cường, kém xa lĩnh ngộ ra phá toái hư không quy tắc lợi hại. Vậy đại khái tương đương với viên đạn cùng đạn đạo khác nhau. Viên đạn vẫn cải tiến, uy lực liên tục tăng cường, vậy cũng là có hạn tiến bộ. Thay đổi quy tắc, tiến vào một cái khác chiều không gian, sức mạnh kia mới là nghiền ép. Còn nữa, Đế Thích Thiên trong lòng của người này có một ít mà mèo. Nói trắng ra, chính là một cái sống được lâu bệnh thần kinh. Tiếu Tam Tiếu tình huống muốn so với Đế Thích Thiên tốt hơn rất nhiều. Sống lâu như vậy thời gian, vậy hẳn là rất kẻ nhặt chứ. Thủy Xanh cảm khái nói rằng, nàng thử suy nghĩ một chút, nếu như mình hoạt thời gian dài như vậy, người ở bên cạnh đều chết rồi, bao quát Sở Phàm, cái kia nàng không biết chính mình sống sót còn có ý gì. Kẻ nhặt là rất kẻ nhặt. Sở Phàm có lúc kỳ thực cũng mê man, hắn không biết chính mình theo đuổi đến phá toái cảnh giới sau đó phải làm gì. Nếu như mình thật đến cái cảnh giới kia, Thủy Xanh bọn họ làm sao bây giờ? Chương 257, Vô Cực Tiên Đan chương 257, Vô Cực Tiên Đan Sở Phàm thực lực càng mạnh, hắn cân nhắc những việc này liền càng nhiều. Vậy thì là, trường sinh ý nghĩa đến cùng là cái gì? Chính mình một người sống sót, đem sở hữu phồn hoa xa xỉ hưởng thụ xong xuôi, nhân gian đắng cay ngọt đủ thường xong xuôi. Cuối cùng quay đầu nhìn lại, không có một người có thể bồi chính mình chính là liên tục nhận thức người, liên tục nhìn mình âu yếm người chết đi. Nếu như số may, hay là có thể gặp phải một cái cùng giống như mình thiên tài khác phái. Lại số may một điểm, hai người cùng nhau. Nhưng này sau đó, nhi tử con gái có thể trường sinh sao? Vẫn là nhìn bọn họ chết giả. Làm sinh mệnh đạt đến một cái rất dài chiều không gian sau, tựa hồ hết thể đều không có ý nghĩa. Bất kỳ ở ngươi cực khổ lúc cho rằng là chân bảo đồ vật, đều trở nên không có ý nghĩa. Không ý nghĩa. Bởi vì ngươi nắm giữ quá vô số, tiêu xài không xong, tiêu xài đến ngươi chẳng muốn lại nhìn một ánh mắt. Cùng ngày dưới đáy quý giá nhất, ngon lành nhất nguyên liệu nấu ăn cùng ngày thiên coi như ăn cơm, ngươi ăn được buồn nôn, cuối cùng thậm chí không ngăn nổi đã từng cơm canh đạm bạc. Khi ngươi thực lực thiên hạ vô địch, nhìn thấy ai cũng là một cái ngon cái ép chết, khi đó lại nói đến đệ nhất thiên hạ, kỳ thực rất kẻ nhạt, ngươi thật giống như cùng một đám con kiến thảo luận tại sao đánh nhau. Nhưng này hay là chính là thần? Ngươi đang suy nghĩ gì? Vương Ngữ Yên rất nhạy cảm quan sát được Sở Phàm tựa hồ đang muốn cái gì. Ta đang nghĩ, nếu như không có các ngươi, không có hiện tại ta quan tâm tất cả, coi như giống như bọn họ hoặc mấy ngàn năm, tựa hồ cũng rất không có gì hay. Sở Phàm biểu lộ cảm xúc. Tại đây mấy mắt, Sở Phàm quyết định, nếu như có phá toái hư không này, bất luận làm sao, cũng phải tận lực mang tới thủy xanh bọn họ. Ta cũng là như thế cảm thấy đến. Nhạc Linh San cười hì hì nói rằng, Nhạc Linh San là đơn thuần nhất, ba người kia trong nháy mắt ý thức được một vấn đề. Sở Phàm theo đuổi chính là phá toái hư không, trước đây các nàng cảm thấy đến chuyện này rất xa xôi. Ngày hôm nay đột nhiên cảm giác thấy, chuyện này hay là cũng không xa. Hỏa Kỳ Lân đều gặp, Sở Phàm lại có nhiều như vậy tuyệt thế thần công tại người, nói không chắc lúc nào liền có thể đột phá. Sở Phàm, trở lại có thời gian, chỉ đạo ta tu luyện đi. Vương Ngữ Yên bỗng nhiên mở miệng nói rằng, nàng đã ý thức được, tiếp tục như vậy, nàng nhất định sẽ theo không kịp bước chân. Được, chỉ cần các ngươi đồng ý tu luyện. Sở Phàm đưa tay dắt Vương Ngữ Yên tay. Đối với Vương Ngữ Yên cảm tình, Sở Phàm trước xác thực khá là nông cạn. Bao nhiêu mang theo một ít ngược lại đẽ, thu rồi cũng rất tốt ý nghĩ. Nhưng ở đồng thời gian dài, phát hiện Vương Ngữ Yên kỳ thực là một cái người rất quật cường. Nàng chưa bao giờ dễ dàng thay đổi quyết định của chính mình. Nhưng nàng quyết định cùng với Sở Phàm thời điểm, nàng chính là toàn tâm toàn ý chưa bao giờ tranh giành tình nhân, dù cho có lúc oan ức, nói với ngươi thời điểm, cũng là hảo hảo thương lượng. Nàng tính tình này quá mềm. Đặc biệt là đối với mình người thời điểm, nàng đều là tình nguyện chính mình chịu thiệt. Tuy rằng Sở Phàm thường thường không ở nhà, nhưng những vấn đề này, Lâm Thi Âm đều sẽ nói. Bốn người bọn họ, Lâm Thi Âm chính là tiểu quản gia, đại tỷ tỷ nhân vật. Vương Ngữ Yên nhưng là chi tâm tỷ tỷ, cái gì đều có thể hàn huyên với ngươi, như gió xuân ấm áp. Thủy xanh lấm lấm liệt liệt, đối với mình nhân cực được, thẳng thắn, tuy rằng có lúc kích động, nhưng cùng Sở Phàm trải qua huyết đao lão tổ sau, thận trọng rất nhiều. Mà Nhạc Linh San chính là đơn thuần tiểu muội muội. Đoàn người ra Lăng Vân Quật, cũng không có đội vã trở lại, mà là ở Hoang Châu tìm cái hẻo lánh sơn thôn nhỏ để ở, nơi này chỉ có mấy chục hộ người, đại thể còn cách nhau rất xa, có mấy người nhà thẳng tắp khoảng cách chỉ có một lạng trăm mét, nhưng đi tới, con cong nhiều nhiêu có vài dặm đường. Sở Phàm mua một nhà vắng vẻ nhất, hoàn cảnh cũng không tệ lắm sân. Tuy rằng rất đơn sơ, nhưng cố nhân thu thập một hồi, hoa mấy ngày thời gian hơi hơi xử lý một chút, lại làm mấy bộ đồ nội thất, ngược lại cũng có điển biên ẩn cư ý tứ. Sở Phàm máu kỳ lân vấn đề vẫn chưa hoàn toàn giải quyết. Tại đây ẩn cư nguyên nhân chủ yếu chính là phải tĩnh dưỡng. Có bốn nữ làm bạn, Sở Phàm những ngày tháng này trải qua là cực kỳ thoải mái, ban ngày chuyên tâm tu luyện, buổi tối xuân sắc đầy phòng. Khởi hành về Đại Minh đã là một tháng sau đó. Sở Phàm đem sở hữu ma tính đều từ trong cơ thể tinh luyện đi ra, hòa vào ma đao ma tính bên trong, đơn độc cách ly đi ra. Điều này cũng làm cho Sở Phàm cũng không dám nữa dễ dàng sử dụng ma đao. Trở lại Thanh Tuyển Sơn Trang, Sở Phàm chuyện thứ nhất chính là xử lý Hỏa Kỳ Lân thi thể. Này có thể toàn thân là bảo, cũng còn tốt, Kỳ Lân thịt cũng không có quá nhiều ma tính, Sở Phàm có biện pháp hủy bỏ, đơn giản chính là mình hấp thu, sau đó để vào ma đao ma tính bên trong. Kỳ Lân thịt lại có đủ nhiều, có thể phân cho Thanh Tuyển Sơn Trang người ăn, cũng có không sai công hiệu. Cho tới máu Kỳ Lân cũng không có thiếu, dù sao Hỏa Kỳ Lân hình thể khổng lồ, Sở Phàm một người cũng không thể hấp thu xong. Tuyệt thế hảo kiếm càng hấp thu không được quá nhiều. Kỳ Lân cốt cùng Kỳ Lân nội tạng làm cái gì còn không biết, bởi vì đều có ma tính. Mà Kỳ Lân giáp mảnh cũng có ma tính. Bên trong những đồ vật này ma tính, Sở Phàm không có cách nào hấp thu, cũng là không có cách nào cho Thanh Tuyển Sơn Trang người sử dụng. Nửa tháng sau, Thanh Tuyển Sơn Trang đến rồi một người. Là Sở Phàm còn khá là nhớ những người, chính là một bộ Hồng Y Đông Phương Bất Bại. Nhìn thấy Đông Phương Bất Bại, Sở Phàm tự nhiên miễn không được muốn cùng với nàng một phen thân thiết. Chuyện sau khi, mới nói lên chính sự. Lần này ngươi làm sao tự mình đến rồi? Sở Phàm đúng là có chút bất ngờ. Cũng đại khái đoán được, Đông Phương Bất Bại lần này đến mục đích khẳng định không đơn giản. Không hy vọng ta đến. Đông Phương Bất Bại coi như nói giận hờn lời nói, đều mang theo một luồng thô bạo. Làm sao có khả năng? Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi tìm đến ta. Lần này có phải là gặp phải chuyện gì? Sở Phàm biết, Đông Phương Bất Bại có thể tự mình lại đây, rất có khả năng là có đại sự gì. Ngược lại cũng không phải đại sự gì, chỉ là được một chút tin tức, tự mình đến nói với ngươi một hồi, thuận tiện gặp gỡ ngươi. Đông Phương Bất Bại lạnh nhạt nói. Sở Phàm lại biết, Đông Phương Bất Bại nói tới hời hợt, nhưng có thể làm cho nàng nói ra lời nói như vậy, đã đầy đủ giải thích chính mình trong lòng nàng địa vị. Sở Phàm đem Đông Phương Bất Bại ôm vào lòng. "Tin tức gì?" Sở Phàm thuận miệng hỏi. "Đại Tống xuất hiện một viên đan dược, tên là Vô Cực Tiên Đan, nghe nói có thể để người ta cải tử hồi sinh, trường sinh bất lão." Đông Phương Bất Bại nói rằng. Nghe được Vô Cực Tiên Đan danh tự này, Sở Phàm cũng sửng sốt một chút. Có thể xưng là tiên đan đồ vật, tự nhiên là bất phàm. "Cái này Vô Cực Tiên Đan nghe đồn, ta cũng biết, chỉ là không biết là có hay không có hiệu quả này." Sở Phàm trong lòng còn rất có nghi ngờ. "Mặc kệ thật giả, đi coi trộm một chút chẳng phải sẽ biết." Đông Phương Bất Bại đề nghị. Đông Phương Bất Bại cũng không cảm thấy này Vô Cực Tiên Đan thật sự có thần kỳ như vậy. Việc quan hệ cải tử hồi sinh, trường sinh bất lão, Đông Phương Bất Bại không nghi ngờ có vật này tồn tại, đi tới một chuyến Hoang Châu, lại đang sợ phẩm cái kia hiểu rõ đến phá toái hư không. Nhưng trường sinh bất lão chung quy không phải chuyện dễ dàng, thiên tài địa bảo cũng không phải như vậy dễ dàng được. Đại đa số tình huống, coi như có thứ này, cũng không có khả năng lắm lưu lạc đi ra bên ngoài đến, ở bên trong cũng đã tiêu hóa. Coi như có người được loại này tin tức, xác suất cao cũng sẽ giấu giấu diếm diếm, sẽ không công bố ra. Chương 258, Kim Phong Tế Vũ Lâu. Chương 258, Kim Phong Tế Vũ Lâu. Vậy chúng ta liền đánh thời gian đi coi trộm một chút. Sở Phàm lần này đi nguyên nhân chủ yếu vẫn là Đông Phương Bất Bại. Cho tới Vô Cực Tiên Đan, có cơ hội, tự nhiên là muốn nhìn một lần. Nhưng ở đi Đại Tống trước, Sở Phàm vẫn là muốn sắp xếp Đông Phương Bất Bại cùng Thủy Xanh mọi người nhìn một lần. Trong ngày thường bá khí Đông Phương Bất Bại do dự một chút, vẫn là từ chối. Nàng khẳng định không muốn làm tiếp, nếu như Sở Phàm xử lý sự việc công bằng, nàng cũng không có ý kiến gì. Nhưng hiện tại đi gặp Sở Phàm những nữ nhân khác, nàng vẫn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sở Phàm cũng không có miễn cưỡng. Chuyện như vậy, không đội bằng được. Đại Tống, Biện Kinh, Kim Phong Tế Vũ Lâu. Tô Ngộng trầm sắc mặt tái nhợt, nằm ở trên giường, dường như bất cứ lúc nào đều có khả năng gặp tắt thở bình thường. Một người nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, chính là đối với hắn cực kỳ trung tâm Dương Vô Tà. "Vô Tà, ngươi tới làm cái gì?" Trầm Ngộng trầm biết, Dương Vô Tà nếu như không có chuyện gì, tuyệt đối sẽ không quấy rối chính mình nghỉ ngơi. "Lâu chủ, gần nhất trên giang hồ truyền ra có quan hệ Vô Cực Tiên Đan tin tức, nếu có thể được, ngài thân thể nhất định có thể khôi phục." Dương Vô Tà nhẹ giọng nói rằng, nhưng ở trong giọng nói của hắn, nhưng lộ ra vô cùng kiên định. Trầm Ngộng trầm bị bệnh đau dằn vặt hơn nửa đời người, hầu như có thể nói là ngày ngày dày vò. Nói sống không bằng chết, cũng không quá đáng. Đổi làm người bình thường, đã sớm không chịu được nữa. Nghe được Vô Cực Tiên Đan tin tức, tất nhiên là mừng rỡ như điên. Trầm Mộng Trầm nhưng chỉ là nhẹ nhàng xua tay. Cái gọi là Vô Cực Tiên Đan, có điều là giang hồ nghe đồn thôi. Cải tử hồi sinh, trường sinh bất lão, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ việc. Coi như thật sự có Vô Cực Tiên Đan, e sợ cũng sẽ không lưu lạc đến trong giang hồ, càng sẽ không truyền được đồn nháo. Ngươi cũng đừng ở trên mặt này phí tâm tư, mau chóng tìm về hòn đá nhỏ. Trầm Mộng Trầm hiểu rất rõ nhân tính, thật muốn có loại đan dược này, đổi làm bất cứ người nào đều sẽ giữ nghiêm bí mật, sẽ không truyền ra ngoài. Hiện tại, Trầm Mộng Trầm không biết chính mình còn có thể sống bao lâu. Trước khi chết, nhất định phải an bài xong Kim Phong Tế Vũ Lâu đến tiếp sau sự vụ mới tốt. Dương Vô Tà trầm mặc hồi lâu, mới hành lễ đáp lại. Nhưng hắn trong lòng nhưng không muốn từ bỏ. Hắn làm sao thường không biết, Vô Cực Tiên Đan đó là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, trên giang hồ tin tức rất có khả năng là giả. Nhưng chỉ cần có một chút điểm khả năng, hắn đều phải thử một chút. Tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Trầm Mộng Trầm liền như vậy bị bệnh dằn vặt đến chết. Trầm Mộng Trầm sâu sắc nhìn Dương Vô Tà một ánh mắt. Hắn hiểu rất rõ Dương Vô Tà, càng rõ ràng Dương Vô Tà đối với mình trung tâm. Tự nhiên cũng đã biết, Dương Vô Tà đến cùng là làm sao nghĩ tới. Dương Vô Tà đáp một tiếng, sau đó lặng lẽ lùi ra. Mới ra môn không xa, thì có một người tiến lên đón. "Quân sư, lâu chủ làm sao?" Người đến tên là Bạch Sầu Phi, nói chuyện thời gian, đầy mắt đều là quan tâm, sốt ruột. Dương Vô Tà lạnh lạnh nhìn Bạch Sầu Phi một ánh mắt. "Ở trước mặt ta, liền không cần làm bộ chứ?" Dương Vô Tà đối với Bạch Sầu Phi không có một chút nào sắc mặt tốt. Sau khi nói xong, nhanh chân rời đi. Dương Vô Tà đối với Bạch Sầu Phi căm ghét là không hề che giấu chút nào. Nếu như hắn có khả năng này, tuyệt đối sẽ không để Bạch Sầu Phi ở lại Kim Phong Tế Vũ Lâu. Bạch Sầu Phi tức giận đến sắc mặt đỏ chót, chỉ vào Dương Vô Tà bóng lưng nửa ngày, cuối cùng vẫn là một câu nói cũng không có thể nói đi ra. Dương Vô Tà còn chưa đi bao xa, thì có một người thủ vệ vội vã chạy tới. "Quân sư, có người cầu kiến lâu chủ." Thủ vệ cung kính bẩm báo. "Lâu chủ không gặp bất luận người nào." Dương Vô Tà không hề nghĩ ngợi, liền từ chối. Hiện tại Trầm Mộng Trầm thân thể không chịu nổi bất kỳ giàn vặt, chớ nói chi là hoa tinh lực đi xã giao những người giang hồ kia. "Chúng ta nói rồi, có thể người kia nói nhất định phải thấy lâu chủ một mặt. Hơn nữa, hắn nói hắn có thể trị lâu chủ bệnh." Thủ vệ cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Thủ vệ cũng rõ ràng, Dương Vô Tà không cho phép bất luận kẻ nào nói Trầm Mộng Trầm không phải. Dương Vô Tà nhất thời hơi nhíu mày. Người kia là ai? Dương Vô Tà xác thực không thể chống đối cái này mê hoặc. Dù cho hắn biết, người này rất có khả năng là nói dối. Nhưng chỉ cần không có vấn đề an toàn, coi như chỉ có một cơ hội, cũng muốn thử thí. Là hai người, một nam một nữ. Tuổi tác nhìn sắp xỉ, đều là chừng 20. Nam nhân một thân áo xanh trường sam, nữ nhân một thân hồng y quần đỏ, đều là tốt nhất lụa. Tướng mạo đều là vô cùng tốt. Thủ vệ tận lực đem hai người miêu tả rõ ràng. Dương Vô Tà trong lòng suy tư phù hợp hai người hình tượng đối tượng. Có thể nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng không có một cái có thể phù hợp. Ta gặp gỡ bọn họ. Dương Vô Tà hơi hơi suy nghĩ sau khi, lập tức làm quyết định. Coi như là giả, cũng đơn giản chính là mình cùng bọn họ gặp mặt một lần. Cũng không có tổn thất gì. Vạn nhất đối phương thật là có bản lĩnh, cái kia rất có khả năng liền sẽ đánh mất một cơ hội. Kim Phong Tế Vũ Lâu ở ngoài. Đông Phương Bất Bại đã hơi không kiên nhẫn. Nàng sẽ không có mọi người quen thuộc. Nàng cũng có cái này từ bạn không giống nhau. Còn muốn chờ bao lâu? Trầm Mộng Trầm có thể không nhất định hội kiến chúng ta. Đông Phương Bất Bại nghĩ đến, thật muốn thấy, trực tiếp tách ra những thủ vệ này đi vào tìm là được rồi. Lấy thực lực của hai người bọn họ. Này Kim Phong Tế Vũ lâu thủ vệ, không thể nói thùng rông kêu to, nhưng cũng không có uy hiếp gì. Trầm Mộng Trầm không nhất định hội kiến chúng ta, nhưng Dương Vô Tà có thể sẽ thấy. Dương Vô Tà đối với Trầm Mộng Trầm nhưng là cực trung tâm. Kiên trì, chờ một chút. Quay lại ngươi muốn làm cái gì ta đều cùng ngươi đi. Sở Phàm hoàn toàn tự tin, thấy Đông Phương Bất Bại thiếu kiên nhẫn, ôn nhu hướng nàng. Đông Phương Bất Bại ừ một tiếng, không lên tiếng nữa. Lại đợi một hồi, Dương Vô Tà nhanh chân đi ra đến. Hai vị đợi lâu, tại Hạ Kim Phong Tế Vũ lâu còn ra, Dương Vô Tà. Không biết hai vị xưng hô như thế nào. Dương Vô Tà nhìn thấy hai người thời điểm, trong lòng đã đang suy nghĩ, này Sở Phàm hai người thân phận thực sự. Tại Hạ Sở Phàm, vị này chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, Đông Phương Bất Bại. Sở Phàm đơn giản làm cái tự giới thiệu mình. Ồ, hóa ra là Sở đại hiệp cùng Đông Phương giáo chủ, ngưỡng mộ đã lâu. Ngưỡng mộ đã lâu. Dương Vô Tà trên mặt bình tĩnh, ổn quyền hành lễ. Trên thực tế, trong lòng hắn đã lật lên kinh thiên sóng biển. Sở Phàm ở trên giang hồ danh tiếng rất lớn, đặc biệt là gần nhất, hầu như người người đều nghe qua Sở Phàm đại danh, cũng đều biết hắn không chính công tà. Nhưng bất kể nói thế nào, Sở Phàm đều không đúng tà đạo. Nhưng Đông Phương Bất Bại liền không giống nhau, chính là ma đạo đầu lĩnh. Cũng không biết hai người này là làm sao pha trộn đến đồng thời, trên giang hồ không có liên quan với hai người nghe đồn. Càng quan trọng chính là, cũng không biết hai người này đến Kim Phong Tế Vũ lâu mục đích đến cùng là cái gì. Bọn họ còn xưng rằng có thể cứu lâu chủ, cũng không biết là thật hay giả. Khách khí, đều là chút hư danh. Sở Phàm khách khí một câu. Không biết hai vị đến đây ta Kim Phong Tế Vũ lâu, vì chuyện gì? Dương Vô Tà trong lòng đã đang suy nghĩ, phải tận lực phòng ngừa cùng Đông Phương Bất Bại dính líu quan hệ. Chỉ ít, không thể để cho tin tức này truyền đi. Nếu để cho người trên giang hồ biết, Kim Phong Tế Vũ lâu khách khí tiếp đón Đông Phương Bất Bại, vậy cũng sẽ là phiền phải lớn. Chương 259, lễ ra mắt chương 259, lễ ra mắt chúng ta lần này chính là Vô Cực Tiên Đan mà tới. Sở Phàm mở miệng liền để Dương Vô Tà kinh hãi không thôi. Có điều tinh tế vừa nghĩ, ngược lại cũng bình thường. Hiện tại Vô Cực Tiên Đan tin tức bay lời trời, ai không muốn? Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại vì là Vô Cực Tiên Đan mà đến, cũng rất bình thường. Hai vị, các ngươi chỉ sợ là đến nhầm địa phương. Vô Cực Tiên Đan cũng không ở ta Kim Phong Tế Vũ lâu. Dương Vô Tà sắc mặt không thay đổi, dù sao cũng là lời nói thật. Trong lòng nhưng đang suy nghĩ, Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại có phải hay không thật sự có biện pháp trị liệu Tô Mộc Trầm. Nếu như có, chính mình muốn dùng cái gì đánh đổi để đổi. Cái này chúng ta tự nhiên biết. Lần này tới tìm các ngươi, chủ yếu là muốn cùng các ngươi hợp tác, tìm kiếm này Vô Cực Tiên Đan tâm tích. Sở Phàm nói ra lần này đến mục đích. Dương Vô Tà nhất thời sắc mặt nghiêm túc. Việc này quá trọng đại, hắn cũng không có cách nào một hồi làm quyết định. Dương tổng quản, này tuy không phải đặc biệt gì dễ thấy địa phương, nhưng cũng có không ít người đến hướng về, chúng ta đứng ở này nói chuyện đúng là không đáng kể. Sở Phàm nhắc nhở Dương Vô Tà. Đông Phương Bất Bại có thể nói là nổi tiếng bên ngoài. Là ta sơ sẩy, hai vị xin mời vào. Dương Vô Tà cũng không phải sơ sẩy, trước hắn là đang do dự, có muốn hay không xin mời hai người đi vào. Ba người một đường tiến vào phòng khách. Dương Vô Tà khiến người ta dâng trà nước. Sở đại hiệp, Đông Phương giáo chủ, các ngươi muốn cùng ta liên hợp, nhưng bây giờ chúng ta Kim Phong Tế Vũ lâu cũng không rõ ràng cái kia Vô Cực Tiên Đan tình huống. E sợ cung cấp không được quá nhiều trợ giúp a. Dương Vô Tà trong lòng còn đang suy nghĩ Sở Phàm nói có thể cứu Tô Mộng Trầm sự, chỉ là không tiện mở miệng. Không sao, ta biết. Sở Phàm lần này tìm đến bọn họ, tự nhiên là có chuẩn bị mà đến. Sở đại hiệp, ta mạo muội hỏi một câu, ngươi có cách gì có thể cứu chúng ta lâu chủ? Dương Vô Tà rốt cục hỏi ra câu nói này. Sở Phàm trên mặt tươi cười, bởi vì hắn rõ ràng, chỉ cần Dương Vô Tà hỏi ra câu nói này, vậy thì đại biểu hắn đã làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Hiện tại vẫn chưa thể nói, ta muốn thấy các ngươi lâu chủ một mặt, vật này mà tính là ta lễ ra mắt. Tuy rằng trị liệu không được các ngươi lâu chủ tính mạng, nhưng có thể để hắn dễ chịu rất nhiều. Sở Phàm lấy ra một chiếc lọ, ném cho Dương Vô Tà. Dương Vô Tà tiếp được chiếc lọ, nghi hoặc mở ra, đặt ở trước mũi người mấy lần, lại đổ ra một hạt viên thuốc nhìn kỹ nửa ngày, mới rốt cục xác định, đây chính là Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn. Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn ở trên giang hồ là hiếm thấy thần đan thần dược, nhưng đối với Sở Phàm tới nói, đồ chơi này cũng không có làm, bởi vì hắn có phương pháp phối chế. Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn. Dương Vô Tà kinh ngạc thốt lên. Đúng, các ngươi lâu chủ được chính là nội thương, Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn có hiệu quả. Tuy rằng không có cách nào triệt để chữa trị, nhưng có thể đại đại giảm bớt hắn tình huống. Đương nhiên, đây chỉ là lễ ra mắt, mặc kệ các ngươi có phải hay không hợp tác với chúng ta, này đều đưa các ngươi. Sở Phàm rất là hào phóng. Ta vậy thì đi bẩm báo lâu chủ. Dương Vô Tà cũng không còn hai lời, lập tức đứng dậy đi bẩm báo Tô Mộng Trầm. Tô Mộng Trầm nhìn thấy Dương Vô Tà đi mà quay lại, biết tất nhiên lại có chuyện gì. Nếu không thì Dương Vô Tà sẽ không dễ dàng quấy rối chính mình nghỉ ngơi. Có chuyện gì? Tô Mộng Trầm dò hỏi. Lâu chủ, Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại muốn gặp ngươi. Bọn họ muốn hợp tác với chúng ta tìm kiếm Vô Cực Tiên Đan. Đây là bọn hắn lễ ra mắt, bất luận chúng ta có hay không với bọn hắn hợp tác, này đều đưa cho chúng ta. Sở Phàm còn nói, có trị liệu thân thể ngươi biện pháp. Dương Vô Tà hơi có chút kích động, hai tay đem Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn đưa cho Tô Mộng Trầm. Tô Mộng Trầm tiếp nhận nghe thấy một hồi, Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn. Sở Phàm cái kia Bạch Đi Kiếm Tiên danh hiệu ta cũng đã từng nghe nói. Hắn từ đâu tới nhiều như vậy cửu hoa ngọc lộ hoàn? Tô Mộng Trầm rất rõ ràng, Sở Phàm xuất thân đại lý, ở Đại Tống hoạt động một quãng thời gian, sau đó lại đi tới Đại Minh, ở Hoàng Châu gây ra không nhỏ động tĩnh. Hắn cùng Hoàng Dược Sư, xác suất cao sẽ không có cái gì băng lai. Vậy thì không rõ ràng. Có điều, ta cảm thấy đến có thể gặp gỡ hắn. Hắn có thể lấy ra cửu hoa ngọc lộ hoàn, nói không chắc thật sự có biện pháp trị liệu vết thương của ngài. Bọn họ sở cầu chính là vô cực tiên đan, chỉ cần bọn họ có thể trị hết lâu chủ thương, coi như thật tìm tới cái kia vô cực tiên đan, cho bọn họ lại có làm sao? Dương Vô Tà đề nghị, hắn không để ý vô cực tiên đan, chỉ quan tâm Tô Ngộng Trầm thương có thể hay không tốt. Tô Ngộng Trầm nhưng không được không vì là Kim Phong Tế Vũ lâu cân nhắc. Sở Phàm không chính cũng tà, Đông Vương bất bại thỏa thỏa ma giáo giáo chủ. Kim Phong Tế Vũ lâu nếu như với bọn hắn lui tới, trên giang hồ nhất định sẽ có các loại lời đồn đại chuyện nhảm. Nếu như bảo mật cũng còn tốt, vạn nhất bảo mật không được, việc này nhưng là phiền phức. Đông Vương bất bại thân phận có chút mẫn cảm a. Tô Ngộng Trầm trầm giọng nói rằng, lâu chủ, chỉ cần chúng ta không thẹn với lương tâm, quản cái kia rất nhiều làm cái gì? Dương Vô Tà tự nhiên cũng cân nhắc đến những vấn đề này, nhưng những vấn đề này ở Tô Ngộng Trầm tính mạng trước mặt, căn bản là không tính vấn đề. Thương thế của ta khó có thể khống chế, không chắc lúc nào liền sẽ không chịu được nữa. Vì ta này nửa cái mạng, nắm Kim Phong Tế Vũ lâu đi mạo hiểm, trung quy vẫn còn có chút không đáng. Người không để ý những này, nhưng trong giang hồ cũng không phải như vậy giảng đạo lý. Tô Ngộng Trầm cần cân nhắc sự quá nhiều rồi. Giang hồ xác thực không phải giảng đạo lý địa phương, là nói thực lực và lợi ích địa phương. Bao nhiêu thời điểm, mọi người đều chỉ là đường hoàng ứng phó. Dương Vô Tà bắt đầu cầu nhỏ. Hắn liền nhìn không quen những này thành tựu. Ngươi nói những này thì có ích lợi gì? Người trong giang hồ, khi nào tùy vào chính mình. Tô Ngộng Trầm nói liền bắt đầu thở mạnh. Hắn nhiều lời mấy câu nói, thân thể đều sắp muốn ăn không cần thiết. Lâu chủ, thực sự không được, chúng ta thầm với bọn hắn hợp tác, không lên tiếng trương là được rồi. Chỉ cần cùng Sở Phàm cùng Đông Phương bất bại đánh thật bắt chuyện, vấn đề sẽ không rất lớn. Dương Vô Tà thấy Tô Ngộng Trầm có ý cự tuyệt, vội vàng khuyên bảo. Ta suy nghĩ một chút. Tô Ngộng Trầm nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu cân nhắc có muốn hay không cùng Sở Phàm hợp tác vấn đề. Liên lụy vấn đề quá nhiều rồi, không thể không làm chu toàn cân nhắc. Dương Vô Tà yên lặng ở một bên chờ. Đầy đủ thời gian một chén trà, Tô Ngộng Trầm mới mở mắt ra. Để cho bọn họ tới đi, ta cùng bọn hắn gặp gỡ lại nói. Tô Ngộng Trầm rốt cục vẫn là quyết định tiếp tục đi về phía trước một bước lại nói. Được, ta vậy thì đi gọi bọn họ. Dương Vô Tà nhất thời đại hỉ. Tô Ngộng Trầm có thể làm này quyết định, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Ở Dương Vô Tà trong mắt, không có món đồ gì so với Tô Ngộng Trầm tính mạng càng quan trọng, bao quát Kim Phong Tế Vũ lâu, ở lúc cần thiết cũng có thể làm ra hy sinh. Tô Ngộng Trầm nhưng thở dài trong lòng một tiếng, cũng không biết quyết định này là đúng vẫn là sai. Nếu như quyết định này sẽ đem Kim Phong Tế Vũ lâu kéo vào vực sâu vạn trượng, hắn nhất định sẽ hối hận. Nhưng hôm nay Đông Phương bất bại đã vào cửa, coi như hắn không gặp, nên phát sinh sự cũng phát sinh, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Còn không bằng nhìn một lần. Nếu như Sở Phàm cùng Đông Phương bất bại vẫn không có vào cửa, Tô Ngộng Trầm là sẽ không thấy. Chương 260, hợp tác chương 260, hợp tác Sở Phàm cùng Đông Phương bất bại bước vào gian nhà nháy mắt, đã nghe đến mùi đàn hương cùng một luồng mùi thuốc. Toàn bộ trong phòng cũng không có quá nhiều trang trí cùng trang sức, có vẻ hơi đơn sơ. Nếu để cho người bên ngoài thấy, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Đường đường Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ trụ sở, lại như vậy đơn sơ. Đông Phương bất bại nhìn lướt qua gian nhà, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Tô Ngộng Trầm trên người. Tô Ngộng Trầm thân thể trạng thái, trên giang hồ người biết cũng không nhiều. Coi như Đông Phương bất bại đều chưa từng biết. Đến trước, Sở Phàm cũng đã ngờ tới. Điều này làm cho Đông Phương bất bại rất tò mò, Sở Phàm là làm sao nắm giữ những tin tình báo này. Thanh Tuyển Sơn trang phát triển xác thực rất nhanh, nhưng không có hướng về giang hồ môn phái phát triển ý tứ. Mặc dù bọn họ nắm giữ không tầm thường cao thủ dự trữ cùng tình báo dự trữ, nhưng trọng tâm vẫn như cũ về buôn bán, cũng sẽ không chủ động đi hỏi thăm cái gì giang hồ bí ẩn, chỉ là tùy duyên thu thập các loại tin tức, càng sẽ không vì thu thập tin tức mà mạo hiểm. Không nghĩ tới, ngươi bệnh đến nặng như thế. Sở Phàm khá là cảm khái. Ở thấy mặt trước, Sở Phàm kỳ thực tính toán quá Tô Ngộng Trầm bệnh tình, nhưng thấy diện sau khi mới phát hiện, chính mình sở hữu tính toán đều quá bảo thủ. Hiện tại Tô Ngộng Trầm hầu như bất cứ lúc nào đều có khả năng tắt thở trạng thái. Cũng may nhờ hắn chịu đựng thời gian lâu như vậy, để hai vị cười chê rồi. Ta tuổi nhỏ lúc bị trọng thương, sau đó may mắn được ta sư phụ chiếu cố cứu rút, tuy rằng miễn cưỡng mạng sống, nhưng cũng thành bộ dáng này. Tô Ngộng Trầm cười khổ một tiếng. Tuy rằng hắn đã coi nhẹ sinh tử, chung quy vẫn là không có cách nào hoàn toàn thả xuống. Coi lời này, lại có mấy cái không để ý sinh tử. Thật không để ý, đại khái cũng là trên thế giới này, không có bất kỳ đáng giá hắn lưu luyến. Nhưng Tô Ngộng Trầm tâm thái xác thực rất tốt, coi như có một ngày tử vong thật sự đến rồi, hắn phòng trừng cũng sẽ không có bất kỳ hoảng sợ, có thể dùng thoải mái nhất tâm thái đi đối mặt. Đông Phương bất bại đều có chút khâm phục, Tô Ngộng Trầm cái kia tâm thái, nhìn như đơn giản, kỳ thực không phải vậy, chính trực trắng nhiên, có thể làm được hắn bước đi này đã ít lại càng ít. Yên tâm, có ta ở, sẽ không để cho người chết. Sở Phàm rất tin tưởng. Cái khác lại không nói, trên người hắn hỏa kỳ lân lưu lại di trạch liền đầy đủ trị liệu Tô Ngộng Trầm. Còn có huyết bồ đề, cũng có mạnh mẽ trị liệu công hiệu. Sở Phàm không biết chính mình có hay không có thể triệt để chữa trị Tô Ngộng Trầm, nhưng giúp hắn kéo dài tuổi thọ cái 10, 20 năm, vậy tuyệt đối dễ dàng. Ồ, xem ra Sở tiên sinh rất tin tưởng a. Tô Ngộng Trầm biết Sở Phàm chính là vô cực tiên đan, nhưng Sở Phàm thái độ như cũng để Tô Ngộng Trầm khá là cảm động. Dù sao, cái giang hồ này muốn hắn chết rất nhiều người, không để ý hắn sinh tử người cũng rất nhiều, cùng Sở Phàm lần đầu gặp gỡ, hắn có thể lưu ý chính mình sinh tử, ngược lại cũng không tồi. Càng quan trọng chính là, tuy rằng chỉ đơn giản trò chuyện vài câu, nhưng Tô Ngọc Trầm đối với Sở Phàm người này còn khá là yêu thích. Sở tiên sinh, ta biết ngươi chính là Vô Cực Tiên Đan, nhưng Kim Phong Tế Vũ lâu có thể giúp ngươi địa phương nhưng là rất có hạn. Tô Ngọc Trầm không muốn bị vậy có chút mờ mịt hy vọng, kéo vào vũng bùn, đem Kim Phong Tế Vũ lâu cũng cho ném vào. Không sao. Sở Phàm rất là tùy ý không sao. Tô Ngọc Trầm có chút bất ngờ. Bởi vì ta biết Vô Cực Tiên Đan tâm tích. Sở Phàm cười nói. Tin tức này để Tô Ngọc Trầm cùng Dương Vô Tà đều rất là giật mình. Dương Vô Tà vốn cho là Sở Phàm chỉ là biết một ít tin tức, không nghĩ đến Sở Phàm biết Vô Cực Tiên Đan tâm tích. Vậy ngươi tại sao còn muốn hợp tác với chúng ta? Tô Ngọc Trầm trái lại càng ngày càng cảnh giác lên. Nếu biết Vô Cực Tiên Đan tâm tích, lại có Đông Phương Bất Bại giúp đỡ, vậy này tất cả liền vô cùng đơn giản. Cần gì phải tìm đến Kim Phong Tế Vũ lâu, thậm chí còn mở ra không ít điều kiện. Cái khác không nói, chỉ là này một bình Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn cũng đã đầy đủ đáng giá. Bởi vì ta tín nhiệm ngươi. Sở Phàm cười nói. Tất cả những thứ này ở trong mắt Sở Phàm như vậy nhẹ như mây gió. Ở Tô Ngọc Trầm cùng Dương Vô Tà trong mắt nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Không tin không liên quan, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Viên đan dược kia ăn đi, có thể để cho ngươi tinh thần tốt hơn một chút. Sở Phàm lấy ra một viên đan dược đưa cho Tô Ngọc Trầm. Tô Ngọc Trầm do dự một chút, vẫn là tiếp nhận, nuốt vào. Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại thực lực muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, căn bản là không cần bảng môn tà đạo thủ pháp. Này nói chuyện, chính là hơn một cách giờ. Tô Ngọc Trầm tình huống trước kia, nhiều lời mấy câu nói đều không chịu được nữa, chớ nói chi là muốn nói nhiều lời như vậy. Nay một hồi nói chuyện sau khi kết thúc, Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại ngay ở Kim Phong Tế Vũ lâu ở tạm hạ xuống. Có điều không có đối ngoại nói. Dù sao, Đông Phương Bất Bại thân phận, xác thực quá mẫn cảm. Lục phân bán đường, đại tông trong giang hồ lừng lẫy có tiếng gia tộc. Thế lực trải rộng hầu như toàn bộ đại tống, bang chúng cũng là nhiều vô số kể. Toàn bộ đại tống, hầu như sẽ không có bọn họ nắm giữ không được tin tức. Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại mới vừa ở Kim Phong Tế Vũ lâu ở lại, bọn họ cũng đã được tin tức. Trong một gian phòng, một người thiếu niên, toàn thân áo trắng, hơi cúi đầu. Hắn chính là Túi Đầu Thần Long, Địch Phi Kinh. Ở bên cạnh hắn, còn có một cái vóc người thức tha, sắc đẹp không tầm thường nữ tử. Chính là Lục phân bán đường tổng đường chủ, Lôi Thuần. Ta đã tra được hai người kia thân phận, một cái là Bạch Tỷ Kiếm Tiên Sở Phàm, một cái khác là Minh Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại. Không nghĩ đến, hai người bọn họ trộn lẫn đến đồng thời. Lôi Thuần ngữ khí mang theo vài phần xem thường. Nàng thân là Tô Ngộng Trầm tiên nhiệm, chỉ cần cùng Tô Ngộng Trầm có quan hệ bất luận người nào, bất luận nam nữ, nàng đều thấy ngứa mắt. Một cách tự nhiên, nàng đối với Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại sẽ không có hảo cảm gì. Bạch Tỷ Kiếm Tiên cùng Ma Giáo giáo chủ, vậy còn thật sự có điểm phiền phức a. Địch Phi Kinh nhẹ nhàng cảm khái, vẫn không có ngẩng đầu. Ngược lại không là hắn không muốn ngẩng đầu, mà là thân thể nguyên nhân không thể ngẩng đầu. Nay kỳ thực là một cái lớn vô cùng hạn chế, nhưng trên giang hồ không có bất cứ người nào dám khinh thị Túi Đầu Thần Long. Ta mặc kệ hai người bọn họ, chỉ cần bảo đảm chúng ta đối với Kim Phong Tế Vũ lâu kế hoạch sẽ không có vấn đề là được. Bất luận làm sao cũng phải bảo đảm hai người bọn họ không ảnh hưởng đến chúng ta. Lôi Thuần tuy rằng thấy ngứa mắt một vài thứ, nhưng nàng vẫn có đầu óc. Tuy rằng không đến nỗi sợ sệt, nhưng cũng biết Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại thực lực cực cường, người bình thường căn bản đối phó không được. Tổng đương chủ yên tâm, hai người này tuy rằng lợi hại, là cái bất ngờ biến số, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Địch Phi Kinh nhàn nhạt nói, nghe hắn khẩu khí kia, cũng không quá để ý Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại. Địch Phi Kinh làm người vẫn tính thận trọng, nếu là không có niềm tin tương đối, hắn là tuyệt đối không thể có thể nói ra câu nói như thế này. Lôi Thuần đối với này khá là thỏa mãn, đây chính là kết quả nàng muốn. Ngẩng đầu nhìn Địch Phi Kinh, không nhìn thấy hắn mặt. Lôi Thuần thường xuyên cũng sẽ hiếu kỳ, Địch Phi Kinh cái kia trên mặt đến cùng là cái gì vậy mặt? Có thể Địch Phi Kinh vẫn cúi đầu, vẫn đúng là liền khó coi rõ ràng. Liếc mắt nhìn, Lôi Thuần cất bước rời đi. Chương 261, thiên hạ đều biết chương 261, thiên hạ đều biết đại tống, thần hồi phủ. Gia Cát Chính Nga cùng tứ đại thần bộ chính tụ tập cùng một chỗ, mỗi người vẻ mặt nghiêm túc. Không nghĩ đến, sự tình sẽ biến thành như vậy, Sở Phàm lại cùng Đông Phương Bất Bại xen lẫn trong đồng thời. Vô tình ngữ khí cảm khái bên trong mang theo nghi hoặc. Bất luận nhìn thế nào, Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại cũng không trả lời nên là người cùng một con đường. Bây giờ nhưng pha trộn đến cùng một chỗ. Hai người kia liên hợp cùng nhau, nói không chắc cũng là Kim Phong Tế Vũ lâu cơ hội. Truy mệnh lý tính phân tích. Tuy rằng Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại có thể sẽ cho Kim Phong Tế Vũ lâu mang đến phiền phức, nhưng đồng thời cũng có khả năng mang đi cơ hội. Nguyên nhân rất đơn giản, hai người kia đầy đủ lợi hại. Mật thiết quan tâm bọn họ hướng đi đi. Gia Cát Chính Nga nói rằng, tin tức này hiện tại người biết còn chưa nhiều, nếu như bị giang hồ nhân sĩ biết, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Thiết thủ có chút lo lắng, nhất định sẽ có người đem tin tức thả ra ngoài. Vô tình rất khẳng định nói, Gia Cát thần phủ cùng Kim Phong Tế Vũ lâu không có xung đột, thậm chí còn có nhất định quan hệ hợp tác. Đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng cái khác thế lực nhưng là khó nói. Đông Phương Bất Bại ở tại Kim Phong Tế Vũ lâu, tin tức này đối với Kim Phong Tế Vũ lâu tới nói, khẳng định có rất lớn ảnh hưởng, thậm chí gặp mang đi phiền phức rất lớn. Cũng may là đây là Đại Tống, không phải Đại Minh. Nếu không, Kim Phong Tế Vũ lâu nhất định sẽ trở thành nhiều người chỉ trích. Có thể hay không chống đỡ, vậy sẽ phải xem chính Kim Phong Tế Vũ lâu. Hiện tại cái này tình huống, Kim Phong Tế Vũ lâu chính là một cái khoai lang bỏng tay, cũng không ai dám đi chạm. Cùng lúc đó, nhận được tin tức còn có Thái Kinh cùng Thiên Hạ thứ 7 thế lực. Bọn họ biết đến ngay lập tức, liền đem tin tức cho thả ra. Không bao lâu thời gian, liền truyền được khắp thiên hạ đều biết. Biện Kinh, Tử Lâu. Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại ở Kim Phong Tế Vũ Lâu tin tức đã mọi người đều biết. Hầu như tất cả mọi người cũng đang thảo luận chuyện này. Sở Phàm là làm sao cùng Đông Phương Bất Bại nhập bọn với nhau? Này có trọng yếu không? Làm sao không trọng yếu? Cái kia Đông Phương Bất Bại là ma giáo giáo chủ. Sở Phàm từ trước đến giờ cũng không coi là người tốt chứ. Hắn làm sự tuy rằng không tính việc ác, nhưng cũng quá mức thích làm gì thì làm, bọn họ cùng nhau, vậy thì là khí minh đầu ám. Ngươi đại khái là chưa từng thấy Đông Phương Bất Bại, tuy rằng nàng là ma giáo giáo chủ, nhưng nàng nhưng là cao cấp nhất mỹ nhân. Ngươi nhìn thấy, trùng hợp lần trước đi Hoang Châu, gặp một lần, không dám áp quá gần. Các ngươi điều này cũng làm cho điểm ấy tiên đồ, việc này trọng điểm là Đông Phương Bất Bại là ma giáo thân phận, nhưng vào ở Kim Phong Tế Vũ Lâu. Hiện tại e sợ không ai quản ngươi là chính là tà, mọi người đều đang nghĩ biện pháp tranh cướp vô cực tiên đan, lần này Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại e sợ cũng chính là việc này đến. Giang hồ chính là như vậy. Phần lớn thời gian đều chỉ là một ít vụn vặt sự, đại gia theo đồng thời nói hiệp nghĩa đạo đức, thảo phạt những người kẻ ác. Nhưng thật đến có đại sự phát sinh, có đầy đủ lợi ích thời điểm, cũng không có mấy người đi quản cái kia rất nhiều. Hiện tại vô cực tiên đan chính là tất cả mọi người đều muốn. Lại có mấy người còn có thể đi quản Đông Phương Bất Bại là chính là ta. Mọi người ở đây tranh luận thời điểm, một đội ăn mặc giáp vàng binh lính chạy qua. Cái kia không phải cấm vệ quân sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Đại tống mặc dù nặng văn nhẹ vũ, nhưng cấm vệ quân địa vị có thể không thấp. Dù sao quan hệ hoàng đế cùng hoàng thành an toàn. Nay mặc dù là kinh thành, cũng không phải cấm vệ quân nên xuất hiện địa phương. Kim Phong Tế Vũ Lâu. Tô Mộng Trầm gian phòng không lớn, thường ngày ít có người tới, ngược lại cũng cảm giác không ra. Hiện tại Dương Vô Tà, Sở Phàm, Đông Phương Bất Bại đều ở gian phòng, liền có vẻ hơi nhỏ. Sự tình phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, đối với Kim Phong Tế Vũ Lâu tới nói, tự nhiên có rất lớn áp lực. Sở tiên sinh, Đông Phương giáo chủ, sự tình đã đến trình độ này. Tất cả vẫn tính ở dự liệu của ngươi bên trong. Thái Kinh cũng phải cấm vệ quân đi Vũ Di Sơn, không tốn thời gian dài, toàn bộ giang hồ người đều sẽ biết vô cực tiên đan ở Vũ Di Sơn tin tức. Là thời điểm tiến hành bước kế tiếp. Tô Ngộng Trầm mấy ngày nay tình trạng cơ thể tốt hơn rất nhiều, Sở Phàm mỗi ngày có thời gian, liền sẽ cho Tô Ngộng Trầm điều trị thân thể. Vậy chúng ta xuất phát đi Vũ Di Sơn. Đông Phương Bất Bại lập tức mở miệng. Mấy ngày nay, ở Kim Phong Tế Vũ Lâu đợi đến đúng là có chút không tiện. Tuy rằng có Sở Phàm hầu ở bên người, nhưng có rất nhiều nơi cần thiết phải chú ý, mặc dù là hai người thân thiết, cũng không thể quá nhiều làm cản. Đông Phương Bất Bại là tự do quen thuộc người, hơi có điểm không thuận chính mình tâm ý địa phương, đều có chút thiếu kiên nhẫn. Có cấm quân hỗ trợ, chúng ta áp lực cũng sẽ nhỏ rất nhiều. Trầm lâu chủ, người bên này cần bao lâu làm chuẩn bị? Sở Phàm chưa bao giờ gặp qua hỏi Kim Phong Tế Vũ Lâu việc. Dù sao cũng là người ta nội bộ sự, chính mình liền không muốn đi mù dính líu. Tuy rằng có Thái Kinh hấp dẫn đi rồi phần lớn sự chú ý, nhưng chúng ta hành động, khó tránh khỏi sẽ khiến cho người chú ý. Ta này còn cần một chút thời gian. Chí ít ở bên ngoài, đến sắp xếp một người đi qua mới được, Sở tiên sinh cảm thấy đến người này tuyển ai tốt hơn? Tô Ngộng trầm dò hỏi Sở Phàm. Ta cảm thấy thôi, Bạch Sầu Phi liền cũng không tệ lắm. Nghe được Bạch Sầu Phi danh tự này, Dương Vô Tà nhất thời kinh hãi. Bạch Sầu Phi nhưng là ghê gớm là cái gì người hiền lành. Thật làm cho hắn được rồi vô cực tiên đan, chắc chắn sẽ không cho Tô Ngộng trầm hoặc Sở Phàm. Không chiếm được vô cực tiên đan, Sở Phàm còn có thể nên cho Tô Ngộng trầm trị liệu không? Này vẫn đúng là khó nói. Nếu không ta đi cho. Dương Vô Tà đội vàng mở miệng, chủ động gánh chịu nhiệm vụ này. Bạch Sầu Phi đúng là cái không sai nhân tuyển. Tô Ngộng Trầm khẳng định Sở Phàm lời nói chẳng khác gì là phủ nhận Dương Vô Tà chủ động tình anh. Dương Vô Tà có chút sốt ruột, thay cái khác sự, mặc kệ Tô Ngộng Trầm làm cái gì quyết định, hắn đều sẽ không hé răng. Nhưng việc này, Kim Phong Tế Vũ Lâu mạo rất lớn nguy hiểm, chủ động thả ra tiếng gió, hiện tại tuy rằng không có phiền phức, nhưng thời điểm không chắc có cái gì phiền phải lớn. Tô Ngộng Trầm nhìn Dương Vô Tà một ánh mắt. Dương Vô Tà nhất thời cúi đầu, không còn nói cái gì. Vô Tà, chuẩn bị một chút, để Bạch Sầu Phi mau chóng lên đường, đi vào Vũ Di Sơn. Tô Ngộng Trầm khe khẽ thở dài, bởi vì hắn biết việc này sơ ý một chút thì có khả năng đem Kim Phong Tế Vũ Lâu đưa vào vực sâu bạc trượng. Bất kể là vô cực tiên đan vẫn là Đông Phương Bất Bại đều có khả năng là dây dẫn lửa. Lúc trước quyết định thời gian cũng không biết là đúng hay sai. Nếu như là sai, vậy hắn liền xin lỗi phụ thân. Này Kim Phong Tế Vũ Lâu là phụ thân hắn một tay khởi đầu, càng xin lỗi theo hắn cái kia cả đám, bọn họ có thể đều là khăng khăng một mực. Nhưng Sở Phàm lúc đó làm ra bảo đảm thực sự là quá mê người, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Sở Phàm. Phải. Lâu chủ. Dương Vô Tà trong lòng dù cho có nhiều hơn nữa lo lắng, lúc này cũng không thể không nghe lời đi làm việc. Hắn có thể làm, đại khái cũng chính là cẩn thận một ít, để cho mình tâm phúc, bất cứ lúc nào chú ý bất cứ chuyện gì, đúng lúc hướng mình báo cáo. Chương 262, Vũ Di Sơn chương 262, Vũ Di Sơn vô cực tiên đan tin tức truyền được rất nhanh, vừa bắt đầu còn chỉ ở các thế lực lớn truyền bá. Lục phân bán đường, thần hồi phủ. Sau đó dần dần bị các đại môn phái bản thân biết, như là Thiếu Lâm, Võ Đang, cái bang các loại. Sau đó, chính là như là Cô Tô Mộ Dung như vậy gia tộc. Cuối cùng liền giang hồ tán nhân cũng đều được rồi tin tức. Này giang hồ nghe đồn, càng truyền tự nhiên là càng mơ hồ. Thêm vào việc quan hệ vô cực tiên đan, trên giang hồ dần dần cũng xuất hiện các loại âm thanh. Có người nói ở Vũ Di Sơn, có người nói ở Vũ Lăng Sơn, còn có người nói ở núi Võ Đang. Thậm chí còn có người vì cái gọi là vô cực tiên đan bản đồ kho báo ra tay đánh nhau, chết rồi không ít người. Dù sao, vô cực tiên đan sức mê hoặc thực sự là quá to lớn. Lúc này Vũ Di Sơn bên trong, như cũng duy trì ngày xưa yên tĩnh, an lành. Nhưng Vũ Di Sơn ở ngoài, nhưng tụ tập lượng lớn giang hồ nhân sĩ. Cũng không phải những người giang hồ này sĩ không muốn vào đi, mà là này Thái Kinh sắp xếp lượng lớn nhân thủ đem toàn bộ Vũ Di Sơn đem vây lại, bọn họ căn bản là không vào được. Người bình thường vẫn đúng là liền không dám tùy tiện đi vào. Chỉ có một số ít cao thủ, lén lút lẻn vào, cũng không dám lộ ra. Vũ Di Sơn, cấm quân nơi đóng quân, trung gian to lớn nhất bên trong liều cỏ. Bên trong bố trí khá là trang nhã, bình thường đồ nội thất trang trí, đầy đủ mọi thứ. Trước bàn đọc sách, một cái gầy gò người đàn ông trung niên đang cúi đầu nhìn truyền lên công văn, liền ngay cả thiên hạ thứ bảy đi bảo cũng không có nhận biết. Thái đại nhân, đừng xem, nghe một chút tiểu tử này nói thế nào đi. Bên cạnh một cái ông lão tóc trắng mở miệng, người lao giả này ăn mặc một thân thái giám phục. Người lao giả này xem khí thế liền biết là cái bất phàm người. Người này tên là Mét Bầu Trời, địa vị vô cùng cao sủng, nếu không cũng không dám đối với Thái Kinh nói như thế. Trong giang hồ cũng không ai nghĩ đến Thái Kinh lại tự mình đến rồi Vũ Di Sơn. Dù sao Thái Kinh thường ngày rùa rụt cổ ở kinh thành, hắn giang thần nổi tiếng bên ngoài, trong giang hồ không ít người đều đối với hắn mắt nhìn chằm chằm. Nói cho cùng, hắn gặp mạo hiểm đến đây, vẫn là tiên đan mê hoặc quá to lớn. Mặc dù là mạo hiểm, hắn cũng muốn thử thí. Nói đi, bây giờ bên ngoài là cái gì tình huống? Thái Kinh đối với thiên hạ thứ bảy nói rằng, cho tới Mét Bầu Trời thái độ, hắn cũng không có chút nào không có để ý, càng không có bất kỳ biểu hiện. Đại nhân, tin tức đã tiết lộ đi ra ngoài, lượng lớn giang hồ nhân sĩ hướng về Vũ Di Sơn mà tới. Vũ Di Sơn rộng như vậy rộng rãi, chúng ta nhân thủ nhiều hơn nữa, cũng không có cách nào toàn bộ canh gác đến, phòng trừng có một phần nhỏ đã mò tiến vào núi bên trong, chỉ là không dám mạo hiểm đầu. Ngoài núi tình huống cũng không thể khinh thường, dần dần, tụ tập nhân số quá nhiều, chỉ sợ bọn họ gặp mạnh mẽ sông sơn. Thiên hạ thứ bảy đầy mặt lo lắng. Cấm quân tuy rằng không yếu, nhưng bên ngoài giang hồ nhân sĩ cũng không phải dễ chơi. Một chọi một tình huống, cấm quân có thể đối phó một ít giang hồ lâu la. Nhưng cấm quân càng am hiểu quần thể tác chiến, ở nhiều đối với nhiều tình huống, coi như là giang hồ cao thủ, cũng có khả năng nói. Sở Phàm thực lực đạt đến cảnh giới nhất định, có thể ở hai quân xung phong bên trong tự do ra vào. Hiện tại bên ngoài giang hồ nhân sĩ đã càng ngày càng nhiều, cao thủ cũng càng ngày càng nhiều, cấm quân vì canh gác toàn bộ Vũ Di Sơn, lại quá mức phân tán. Tình huống đúng là không thể lạc quan. Không sao, có điều là một ít bất chấp vương pháp đám người ô hợp thôi. Vậy hạ muốn đổ vật, ai tới cũng vô dụng. Không chờ Thái Kinh nói chuyện, Mét Bầu Trời đã mở miệng, trong giọng nói mang theo nồng đậm sát khí. Thái Kinh cùng thiên hạ thứ bảy đều không có nói tiếp. Nay một mảnh vốn là chỉ có một cái tiểu con trẻ, tiếp đón lui tới lữ khách, chuyện làm ăn vẫn không tính là tốt. Bây giờ người giang hồ tụ tập lại đây, tự nhiên là muốn tìm một nơi đặt chân. Nơi này trước không được điếm, sau không được thôn, cũng là cái này quán trà nhỏ, đại gia một cách tự nhiên liền tụ tập lại đây. Thời gian mấy ngày, nơi này liền tụ tập mấy trăm người, ở tại địa phương khác, còn vỡ vụn có không ít người. Lúc này, một đám người đến, làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Đám người chuyến này chính là Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại. Theo đồng thời đến còn có Dương Vô Tả cùng Bạch Sầu Phi. Sở Phàm muốn không muốn lộ diện, chỉ dự định để Bạch Sầu Phi một người mang theo thủ hạ đến đây, cho rằng bên ngoài làm cho người ta xem. Có thể Bạch Sầu Phi người này cũng không đốc, bất luận làm sao đều đang từ chối. Cuối cùng, Sở Phàm không thể làm gì khác hơn là theo đồng thời, thuận tiện còn mang tới Dương Vô Tả. Bởi vì Dương Vô Tả là Tô Ngộng Trầm tín nhiệm người. Nếu là đổi làm bình thường, Đông Phương Bất Bại như vậy đại ma đầu xuất hiện, làm sao cũng đến chửi ầm lên, thậm chí ra tay đánh nhau. Nhưng hiện tại không có người mở miệng, mọi người đều đang đợi. Chờ Vô Cực Tiên đang tin tức. Lúc này nếu như phát sinh xung đột, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Thêm vào phía trước còn có cấm quân trông coi, đại gia cũng càng cẩn thận. Các ngươi cũng không muốn manh động, nghe ta mệnh lệnh làm việc. Bạch Sầu Phi rất tự nhiên phát ra hiệu lệnh. Đối với Bạch Sầu Phi, Dương Vô Tà thậm chí chẳng muốn nhìn thẳng nhìn hắn, chớ nói chi là nghe hắn mệnh lệnh. Sở Minh, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Dương Vô Tà cố ý đi hỏi Sở Phàm. Hắn chính là cố ý chọc giận Bạch Sầu Phi. Đối với Dương Vô Tà thái độ, Bạch Sầu Phi rất được nghiến răng. Lần này đến người đều là Tô Ngộng Trầm người, một số ít là Bạch Sầu Phi, nhưng những người này căn bản không có tác dụng gì. Đông Vương Bất Bại cùng Sở Phàm khẳng định điều động không được Kim Phong Tế Vũ lâu người. Nhưng Dương Vô Tà thật là có nhất định uy tín. Nếu như hai người bất hòa, có bao nhiêu người có thể nghe chính mình, Bạch Sầu Phi vẫn đúng là không chắc chắn. Nếu như Tô Ngộng Trầm không có cho Dương Vô Tà đặc quyền, hoặc là không chào hỏi, Bạch Sầu Phi có ít nhất 7 phần 10 nắm hiệu lệnh sở hữu Kim Phong Tế Vũ lâu người. Hắn dù sao cũng là phó lâu chủ, vẫn còn có chút thủ đoạn cùng hy vọng. Vấn đề là ai có thể bảo đảm, lần này đi ra trước, Tô Ngộng Trầm không có lén lút cho Dương Vô Tà cái gì đặc quyền. Cho tới Đông Phương Bất Bại cùng Sở Phàm, Bạch Sầu Phi căn bản cũng không có hy vọng mình có thể chỉ huy động bọn họ. Nhưng bọn họ cần mượn Kim Phong Tế Vũ lâu sức mạnh, vậy thì có thể nhờ vào đó đến áp chế bọn họ. Nguyên bản tất cả những thứ này cũng có thể khống chế, liền bởi vì Dương Vô Tà. Càng nghĩ càng giận, lại không tốt phát tác ra. Nghe phó lâu chủ, chúng ta tạm thời nhìn náo nhiệt, không muốn manh động. Sở Phàm nói tới rất tùy ý, lời này cũng là cho đủ Bạch Sầu Phi mặt mũi. Dương Vô Tà miệng đầy đáp ứng, cung cung kính kính, nhưng hắn tư thế kia, rõ ràng chính là đối với Sở Phàm, mà không phải đối với Bạch Sầu Phi. Bạch Sầu Phi nhìn ra thiết nha cắn chặt, hắn không thể đem Dương Vô Tà cho giết mới khoan khoái. Vốn định nghỉ ngơi Bạch Sầu Phi, nhưng càng muốn cùng Sở Phàm đi ngược lại. Hiện tại chúng ta không phải là lúc nghỉ ngơi. Chúng ta làm đến vốn là mượn, đối với chu vi tình huống nắm giữ liền không bằng người khác. Vì đến tiếp sau thuận tiện làm việc, vẫn phải là muốn đi tra xét xuống tình huống, tốt nhất đem Vũ Di Sơn bên trong tình huống căn bản thăm dò rõ ràng. Như vậy, mới có thể bày mưu rồi hành động a. Bạch Sầu Phi lập tức đưa ra ý kiến phản đối. Mặc dù trong lòng hắn cảm thấy thôi, lúc này nên nghỉ ngơi, nhưng đứng ở một góc độ khác, như thường có thể nói đến mạch lạc rõ ràng. Dường như tất cả những thứ này nguyên bản liền nên như vậy làm việc mới đúng. Đáng tiếc chính là, ở đây tất cả mọi người đều không có ai phản ứng hắn. Chương 263, nổi giận trốn đi, chương 263, nổi giận trốn đi. Bạch Sầu Phi lúc này con mắt đều đỏ. Ngược lại không là muốn khóc, mà là tức giận. Toàn bộ mặt túi hạ xuống, dường như ai cũng thiếu nợ hắn thiên đại trái bình thường. Tòa nhà màu trắng chủ, hà tất sinh khí nổi nóng đây? Dương Vô Tà cố ý đi an ủi Bạch Sầu Phi, nói, còn lôi kéo một hồi Bạch Sầu Phi. Thử, lấy tay thả ra. Bạch Sầu Phi sắc mặt âm trầm. Hắn bây giờ nhìn Dương Vô Tà liền cực không hợp mắt. Coi như bọn họ thường ngày không hợp nhau lắm, nhưng hắn tốt xấu cũng là Kim Phong Tế Vũ lâu phó lâu chủ. Dương Vô Tà lại tỏ rõ đi giúp Sở Phàm người ngoài này. Đây là Bạch Sầu Phi bất luận làm sao cũng chịu đựng không được. Dương tổng quản. Sở Phàm nhẹ giọng hô một câu. Dương Vô Tà cười ha ha buông tay ra. Dương Vô Tà, ngươi nhất định phải cánh tay ra bên ngoài quải. Bạch Sầu Phi trầm giọng nói, ánh mắt gắt gao nhìn Dương Vô Tà. Tòa nhà màu trắng chủ, ngươi lời này nhưng là có chút quá khích, ta có thể chưa bao giờ cánh tay ra bên ngoài quải. Nếu như ngươi là nói Sở huynh lời nói, vậy thì là ngươi hẹp hòi. Hiện tại, chúng ta cùng Sở huynh nhưng là người mình a. Dương Vô Tà ngữ khí cố ý mang theo vài phần sỉ nhục. Điều này làm cho Bạch Sầu Phi cũng không nhịn được nữa lửa giận trong lòng. Được, đã như vậy, vậy chúng ta liền như vậy mỗi người đi một ngả. Chính các ngươi hành động. Hành động của ta, các ngươi cũng đừng dính líu. Bạch Sầu Phi nói xong, xoay người rời đi. Nhìn hắn tấm lưng kia còn có mấy phần bất ức cùng phẫn nộ. Dương Vô Tà trong mắt lóe ra mấy phần ánh sáng, tâm tình vô cùng tốt. Hắn vẫn luôn nhìn Bạch Sầu Phi không vừa mắt. Dọc theo con đường này, Bạch Sầu Phi vẫn lấy thủ lĩnh tự xưng. Không biết người, còn tưởng rằng hắn mới là Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ. Người này đi rồi, chúng ta đón lấy làm cái gì? Cũng không thể thật xem trò vui chứ. Đông Phương Bất Bại không hề liếc mắt nhìn Bạch Sầu Phi một ánh mắt. Nay một đường đến, Đông Phương Bất Bại đều là làm theo ý mình. Sẽ không hết sức đối phó với Bạch Sầu Phi, nhưng cũng sẽ không nghe Bạch Sầu Phi bất kỳ sắp xếp. Bạch Sầu Phi coi như trong lòng có không thoải mái, ngoài miệng cũng không dám có bất kỳ bất mãn. Dù sao hắn còn lâu mới là đối thủ của Đông Phương Bất Bại. Coi như Đông Phương Bất Bại ở ngay trước mặt hắn cãi lời hắn mệnh lệnh, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đúng, chính là xem trò vui. Vô Cực Tiên Đan vị trí sân động sẽ không như vậy dễ dàng bị bọn họ tìm tới. Coi như Thái Kinh số may thật tìm tới, cũng không dễ như vậy rời đi. Hiện tại Vũ Di Sơn chu vi đều là giang hồ nhân sĩ, bọn họ rời đi nhất định sẽ bị phát hiện. Sau một quãng thời gian, coi như bọn họ không ra, những người giang hồ này sĩ khẳng định cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp vào. Sở Phàm đối với này người trên giang hồ hiểu rõ vô cùng. Những người này đến mục đích động cơ cũng đã không thuần, coi như xuất hiện một cái có uy vào người, cũng không quản được bọn họ. Đông Phương không đúng Vô Cực Tiên Đan không có đặc biệt cường chấp nhiệm, nhiều lắm chính là hiếu kỳ, đối với Sở Phàm sắp xếp, nàng hoàn toàn không có bất kỳ dị nghị. Dương Vô Tà tuy rằng cảm thấy đến như vậy có chút quá mức tự tin. Hiện tại đi hỏi thăm tin tức, tuy rằng dễ dàng làm người khác chú ý, ít nhất cũng phải ở những người khác trong tay được một ít tình huống căn bản mới được. Có điều, đây là Sở Phàm ở xử lý, hắn chỉ cần nghe sắp xếp là được, chuẩn sẽ không sai. Thậm chí, ở Dương Vô Tà trong lòng còn cân nhắc, Sở Phàm có phải hay không cố ý tách ra hắn. Điều này cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nhưng Dương Vô Tà không thèm để ý, hắn lưu ý chính là Sở Phàm có thể hay không cứu Tô Mộc Trầm. Xem ra đến bây giờ, Sở Phàm là có cái năng lực này. Hắn ở Kim Phong Tế Vũ lâu ở lại mấy ngày nay, chỉ là dùng phổ thông y thuật cho Tô Mộc Trầm điều dưỡng, thì có đã để Trầm Mộc Trầm thân thể tình huống đại cải thiện. Nếu như kiên trì, coi như không thể khỏi hẳn, cũng sẽ không giống trước đây như thế, bất cứ lúc nào đều có khả năng không chịu được nổi. Vẹn vẹn điểm này, liền đầy đủ để Dương Vô Tà phục tùng vô điều kiện Sở Phàm. Vào đêm, tại đây Hoang Sơn Giá Lĩnh cũng không có cái gì khách sạn. Mọi người đều là một nhóm người chiếm cứ một cái địa phương, thành lập một cái lâm thời nơi đóng quân. Thích náo nhiệt, liền mấy cái nơi đóng quân tụ lại cùng nhau. Yêu thích yên tĩnh, liền đem nơi đóng quân sắp xếp xa một chút, hoặc là ở phụ cận tìm cái sơn động. Chỉ cần không phải vách núi treo leo, đối với người giang hồ tới nói, trên dưới đều không đúng vấn đề lớn lao gì. Sở Phàm bọn họ nơi đóng quân khá là hẻo lánh, thanh lý một vùng đi ra, đốt mấy chồng lửa trại. Sở Phàm mọi người ở chính giữa, những người khác ở bốn phía, khoảng cách có chừng 10 thước. Mắt thấy đã là đêm khuya, ngoại trừ gác đêm người đều đã ngủ, hoặc là dựa vào thụ, hoặc là ngay tại chỗ nằm. Sở Phàm đột nhiên mở mắt ra, Đông Phương Bất Bại tựa ở trên vai hắn, cũng đã ngủ. Dương Vô Tà ở cách đó không xa, dựa vào một cây đại thụ. Dương tổng quản, gọi mọi người đều lên, chúng ta hành động. Sở Phàm mở miệng đánh thức Dương Vô Tà. Dương Vô Tà nghe được lời nói vừa nãy, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Đông Phương Bất Bại cũng mở mắt ra, không có hai lời, trực tiếp đứng dậy. Chúng ta vào núi. Sở Phàm nói đứng lên. Lần này theo tới, đều là Kim Phong Tế Vũ lâu tình anh, coi như ngủ, có chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ bị thức tỉnh. Sở Phàm tiếng nói cũng không nhỏ, tất cả mọi người dồn dập mở mắt ra, nhìn Dương Vô Tà. Sở Minh, tuy rằng buổi tối phòng thủ muốn bạc nhược một ít, đi vào vấn đề không lớn, nhưng chúng ta tốt xấu cũng phải sớm tiến hành một ít thăm dò a. Dương Vô Tà cảm thấy đến như vậy thực sự là quá mạo hiểm. Cấm quân không phải là tùy tiện nói một chút. Không cần, trực tiếp đi vào là được. Cho đại gia một phút thời gian chuẩn bị, chỉ cần không thức tỉnh những người khác là được. Sở Phàm ngữ khí kiên định. Dương Vô Tà há miệng, muốn phản bác, cuối cùng vẫn là không nói gì, xoay người bắt chuyện tất cả mọi người chuẩn bị vào núi. Vào núi trước, nhất định phải đem lửa trại cho diệt. Đêm nay ánh trăng coi như không tệ, không có cây đuốc cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ mặt đất. Tất cả chỉnh đốn thật sau, một đám người thẳng đến Vũ Di Sơn. Càng ngày càng tới gần Vũ Di Sơn, Dương Vô Tà nhìn Sở Phàm đi phương hướng, trong lòng kinh hãi. Sở Minh, đó là bọn họ doanh trại gác ở địa phương. Dương Vô Tà kinh ngạc thốt lên. Cấm quân không thể đem toàn bộ Vũ Di Sơn đều trò vây quanh lên, chỉ có thể ở mấy cái chủ yếu con đường thiết trọng binh, đường nhỏ cũng thiết trí thẻ thiếu. Sau đó sẽ phối hợp binh lính tuần tra, không khiến người ta vào núi. Ở một ít hẻo lánh địa phương, binh lính tuần tra ít, chỉ cần chú ý một ít là có thể mò đi vào. Dương Vô Tà nguyên tưởng rằng bọn họ phải đi hẻo lánh chót vót, không có núi đường lùm cây. Ai biết Sở Phàm trực tiếp đi rồi thẻ thiếu, tuy rằng có đường, dễ đi hơn nhiều, này không phải hướng về vết đao đưa sao? Không muốn bị bắt, vậy cũng chỉ có sung thẻ thiếu. Sở Phàm hồn nhiên không thèm để ý Dương Vô Tà không có hoài nghi Sở Phàm lời nói, trong lòng còn tưởng rằng Sở Phàm ở chính mình thời điểm không biết đã lấy cái gì thủ đoạn mở ra cái này thẻ thiếu quan hệ. Điều này cũng không phải là không có khả năng. Những cấm quân này cũng là người, nếu như cho đầy đủ chỗ tốt, để bọn họ lặng lẽ bỏ vào, cũng không phải không thể. Ban ngày không đi vào, đó là bởi vì nhiều người, bị người nhìn thấy không tốt. Hiện tại là buổi tối, thẻ thiếu chu vi không cho người qua đêm, tự nhiên cũng không có người có thể nhìn thấy. Chương 264, lên núi chương 264, lên núi làm đoàn người khoảng cách thẻ thiếu càng ngày càng gần. Cấm quân trị thủ, cũng nhìn thấy Sở Phàm mọi người. Các ngươi là người nào? Đi lên trước nữa chính là hoàng gia cấm địa. Kẻ tự tiện xông vào phải chết. Một cái tiểu tướng lĩnh nhanh chân đi tới, phía sau còn theo hai cái nắm cây đuốc binh lính. Sau lưng hắn, những binh lính khác đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trường đao ra khỏi vỏ, dương cung cài tên. Chỉ cần một tiếng mệnh lệnh, bọn họ liền sẽ động thủ. Dương Vô Tà kinh hãi. Này rõ ràng liền không giống như là chào hỏi a. Lẽ nào, Sở Phàm là muốn xông vào? Dương Vô Tà cũng không kịp cân nhắc quá nhiều, lập tức giơ tay ra hiệu tất cả mọi người làm tốt động thủ chuẩn bị. Cũng đã đến trình độ này, vậy thì tuyệt đối không thể cản trở ai chúng ta muốn vào núi. Sở Phàm không quan tâm chút nào đối phương quá lớn, dưới chân không có dừng lại nửa bước, tiếp tục đi về phía trước. Trong bóng tối, Sở Phàm đã triển khai mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp. Bây giờ Sở Phàm đối với mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp sử dụng đã đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Hóa ra là đại nhân muốn vào núi, tiểu nhân trước có mắt không nhìn được Thái Sơn, kính xin đại nhân thứ lỗi. Tiểu tướng linh thái độ đống nhiên 180 độ bước ngoặt lớn. Dương Vô Tà trong lòng kinh hãi, trước tuyệt đối không thể không có thấy rõ. Nhưng chuyện gì thế này, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Vẫn chờ đợi bình an vô sự tiến vào núi, Dương Vô Tà mới coi như chân chính thở phào nhẹ nhõm. Sở Minh, vừa nãy đó là xảy ra chuyện gì? Dương Vô Tà rốt cục hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Một ít thủ đoạn nhỏ thôi, tạm thời mê hoặc bọn họ thần trí. Sở Phàm hiện tại vẫn đúng là không đem mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp làm cái gì cao thâm thủ đoạn. Nhưng cái này thủ đoạn hiệu quả tốt hơn, vẫn cũng là dùng. Đương nhiên, điều này cũng làm cho là Sở Phàm cái nhìn, thật muốn phóng tới trên giang hồ, như cũng là tính quyết định thao túng pháp môn. Sở huynh thủ đoạn cũng thật là tầng tầng lớp lớp a. Dương Vô Tà do tâm kính nể. Sở Phàm nói là thủ đoạn nhỏ, hắn cũng không dám thật như vậy nghĩ. Loại thủ đoạn này không phải là người bình thường có thể dùng ra đến. Một đường hướng về Thâm Sơn mà đi, chỉ cần gặp phải cấm quân, Sở Phàm đều là ung dung ứng phó quá khứ. Mắt thấy đã đến Vũ Di Sơn phúc địa, Dương Vô Tà cũng không khỏi sốt sáng lên đến. Đây là hạt nhân khu vực, xung quanh phòng thủ muốn thư giãn rất nhiều, nơi này chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Sở huynh, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Dương Vô Tà hỏi. Không đội vã, chờ đợi xem. Sở Phàm tìm nhảy lên cây sao, đã có thể nhìn thấy phía trước có ánh lửa. Cái kia ánh lửa khẳng định chính là cấm quân đại bản doanh. Đồng thời, Sở Phàm cũng cảm ứng được không ít cao thủ khí tức. Càng quan trọng chính là, long khí tựa hồ cũng có phản ứng. Đây tuyệt đối không phải phản ứng bình thường, hoặc là trong cấm quân có cao thủ, hoặc là lần hành động này vô cùng nguy hiểm. Bất kể là một loại nào, đều không đúng chuyện tốt đẹp gì. Sở Phàm từ trên cây hạ xuống, phía trước chính là cấm quân đại bản doanh. Trong doanh trại có cao thủ, này cũng không ngoài ý muốn, nhưng ta còn cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Lần hành động này có thể sẽ có tử thương, đợi lát nữa các ngươi nghe ta sắp xếp. Trong hành động, không nguy hại những người khác, làm tốt chính mình phải làm, cái khác tất cả lấy bảo mệnh làm chủ, không muốn dễ dàng liều lĩnh, những này ngươi đều phân phó. Sở Phàm căn dặn Dương Vô Tà. Kỳ thực, Sở Phàm có thể trực tiếp hạ lệnh, nhưng hắn trải qua Dương Vô Tà, chính là cho đủ Dương Vô Tà cùng Kim Phong Tế Vũ lâu mặt mũi. Điều này làm cho Dương Vô Tà trong lòng khá là cảm động. Đông Phương Bất Bại ở một bên nhìn, đại khái cũng rõ ràng Sở Phàm đạo dùng người. Đông Phương Bất Bại là hiểu rõ Sở Phàm, hắn không có như vậy quan tâm những người khác tính mạng. Nhưng căn dặn Dương Vô Tà những câu nói kia, là Sở Phàm trong lòng nói. Nhưng Sở Phàm nói cùng không nói khác biệt nhưng là rất lớn. Vâng, tất cả nghe Sở Minh. Dương Vô Tà ôm quyền hơi cúi cung. Ở Sở Phàm mọi người hành động thời điểm, Thái Kinh trong doanh trại, một chiếc bị miếng vải đen bao khỏa trong xe chở tù. Trong bóng tối không thấy rõ bất luận là đồ vật gì, đột nhiên không trung xuất hiện hai đạo yêu đất tia sáng. Đó là người con mắt. Hai mắt quay đầu nhìn về phía một phương hướng, kỳ thực hắn cái gì cũng không nhìn thấy, bởi vì xe chở tù là bị miếng vải đen bao phủ lên. Nhưng hắn xem phương hướng, vừa vặn là Sở Phàm mọi người vị trí. Nhìn chốc lát, đôi mắt kia chậm rãi nhắm lại, dường như chẳng có cái gì cả phát sinh. Mét bầu trời chính đang ngủ say, đột nhiên cũng mở hai mắt ra. Bởi vì hắn cảm giác được, có người đang xem chính mình. Rất hiển nhiên, cái này lều vải bên trong không thể có người thứ hai. Vậy cái này cảm giác liền rất kỳ lạ. Mét bầu trời hơi hơi do dự một chút, vươn mình rời giường. Hắn không tin mình sẽ xuất hiện cảm giác sai. Hơn nữa bây giờ còn có một loại khiếp đảm cảm giác. Tu luyện đến mét bầu trời cảnh giới này, cảm giác đã là phi thường mẹ bén. Nhất định có người lẻn vào nơi đóng quân. Là mét bầu trời đi ra nơi đóng quân, chuẩn bị để cấm quân tăng mạnh tuần tra, vừa bạn thấy sát vách lều vài Thái Kinh cũng đi ra. Làm sao? Thái Kinh thấy mét bầu trời đi ra, có chút bất ngờ. Có người đang nhòm ngó chúng ta, chỉ là ta không có phát hiện manh mối. Khẳng định là có người lẻn vào nơi đóng quân. Mét bầu trời đối với mình cảm giác không có một chút nào hoài nghi. Trong ánh mắt mang theo kiên định, còn có chút ánh sáng lạnh. Công công, ngươi nói có người lẫn vào nơi đóng quân. Cái này không thể nào. Thái Kinh nói tới như chặt đinh chém sắt. Hắn biết rõ này nơi đóng quân lực lượng phòng thủ, căn bản là không phải người bình thường có thể đi vào. Coi như là cao thủ, cũng không thể lặng yên không một tiếng động xông vào. Một người khinh công lợi hại đến đâu, đỉnh trời cũng chính là đạp tuyết vô ngân, không thể ẩn thân. Xung quanh không nói, này nơi đóng quân chu vi, ba bước một cương năm bước một yếu, coi như là mỗi bay vào được, cũng sẽ có người nhìn thấy. Ta cảm giác không có sai. Mét bầu trời trầm giọng nói rằng, ánh mắt nhìn thẳng Thái Kinh, mang theo vài phần bất mãn. Thái Kinh lý giải không được mét bầu trời loại kia cảm giác. Nếu như mét bầu trời có thể lấy ra một ít chứng cứ, dù cho là ba phải cái nào cũng được chứng cứ, Thái Kinh đều sẽ suy tính một chút, có phải là thật hay không có người đi vào rồi. Dù sao, này Vũ Di Sơn từ chân núi bắt đầu thì có người canh gác, sườn núi bộ càng có trạm gác, tuần tra. Trên đỉnh ngọn núi trọng địa phòng thủ trình độ, thậm chí đã có thể so với hoàng thành thủ vệ mật độ. Làm sao có khả năng có người đi vào? Cấm quân tầm tầm canh gác, xung quanh hay là xem cũng được, có người lén lút mò vào. Nhưng những người này chỉ có thể ở trong núi như con chuột trốn trốn tránh tránh, không thể tiếp cận trên đỉnh ngọn núi. Như vậy thiên la địa võng, người nào có thể đi vào? Thái Kinh nói, bật cười. Ngược lại không là đắc ý, mà là cảm thấy đến có chút buồn cười. Coi như mét bầu trời lợi hại, thân phận cũng không bình thường. Nhưng Thái Kinh cũng không thể tùy ý tin tưởng hắn lời nói vô căn cứ. Nếu là thật có người vô thanh vô tức xông vào đi vào, cái kia hoàng thành cũng không có an toàn có thể nói. Nơi này nghiêm ngặt trình độ, không chút nào so với hoàng thành thủ vệ yếu hơn nửa phần. Nhiều như vậy cao thủ võ lâm, có thể xông vào hoàng thành lại có mấy cái. Những người cao thủ tuyệt đỉnh hay là có thể xông vào, nhưng muốn vô thanh vô tức xông vào, căn bản là không thể. Coi như Sở Lưu Hương xông vào hoàng cung, cũng phải là làm đủ chuẩn bị. Chương 265, kinh biến chương 265, kinh biến mét bầu trời bị Thái Kinh nói tới cũng có một chút dao động. Hắn biết rõ, nơi này thủ vệ có bao nhiêu nghiêm ngặt. Thật muốn vô thanh vô tức đi vào, xác thực không thể. Có tin hay không là tùy ngươi, nhưng binh lính tuần tra nhất định phải tăng cường. Mét bầu trời vẫn là có chút không yên lòng. Công công, gần như là được, đợi lát nữa ta khiến người ta đi mỗi cái tiếu điểm nhìn một chút. Lời nói không êm hay, như thế dày đặc tiếu điểm đều không có phát hiện có người xông vào. Thật sự có người có thể xông tới, ngươi tăng thêm nữa tiếu điểm như thế vô dụng. Hiện tại chúng ta trọng điểm là vô cực tiên đan. Ta đã sắp xếp người trọng điểm đi tìm. Nghĩ đến, không bao lâu nữa liền có thể tìm tới manh mối. Thái Kinh đối với mét bầu trời cái kia cái gọi là cảm giác căn bản là không tin tưởng. Có điều vì ứng phó một hồi, vẫn là sắp xếp người đi tuần tra một hồi. Mét bầu trời lúc này cũng có chút dao động, thêm vào Thái Kinh như thế một gõ động, vẫn đúng là liền dao động. Cảm thấy đến sắp xếp người đi tuần tra một hồi cũng có thể. Thêm vào vô cực tiên đan đúng là chuyện quan trọng hơn. Như thế tốt lắm. Mét bầu trời lạnh lạnh nhìn Thái Kinh một ánh mắt, cũng lời nói nhiều với hắn, xoay người tiến vào chính mình lều vải. Hắn cũng biết, chính mình võ công tuy rằng mạnh, nhưng địa vị đúng là không bằng Thái Kinh. Đại tống trọng văn kính võ, hắn một cái hoàng quan, coi như là hoàng đế người thân cận, cùng Thái Kinh so sánh, cũng là chênh lệch không ít. Trong lòng lại bắt đầu cân nhắc. Lẽ nào, thực sự là ta quá mức đa nghi? Nhưng mét bầu trời lăn qua lộn lại, vẫn là ngủ không được. Tuy rằng hắn tin tưởng chính mình cảm giác, nhưng hắn cũng cảm thấy Thái Kinh lời nói không phải hoàn toàn không có đạo lý. Bầu trời trong trẻo, Vũ Di Sơn cảnh sắc đúng là vô cùng tốt, núi xanh xanh biếc, kỳ thạch san sát. Nhưng Thái Kinh cùng mét bầu trời nhưng không có tâm tình đi thưởng thức những thứ này. Vô cực tiên đan vẫn không có cụ thể tam tích, hai người bọn họ đều là lòng như lửa đốt. Bên dưới ngọn núi giang hồ nhân sĩ càng tụ càng nhiều, cấm quân tạm thời còn ngăn được. Hiện tại nhưng chính là một lỗ hổng. Chỉ cần có người đi đầu gây sự, cái này chỗ hổng liền đi ra. Muốn ngăn chặn căn bản không thể. Khi đó, bên dưới ngọn núi giang hồ nhân sĩ liền sẽ ùa lên. Coi như trên đỉnh ngọn núi có trọng binh canh gác, cũng không chịu được nữa bao lâu. Đại nhân, không tốt, xảy ra vấn đề rồi. Bên dưới ngọn núi những người giang hồ kia sĩ bắt đầu xông sơn, cấm quân căn bản không ngăn được. Bên dưới ngọn núi tướng lĩnh đã lui lại, chuẩn bị ở giữa sườn núi ngăn cản. Khẳng định cũng không chịu được nữa bao lâu. Thiên hạ thứ bảy vội vội vàng vàng chạy tới, vẻ mặt lo lắng. Đây chính là đại sự a. Thái Kinh cùng mét bầu trời nghe vậy đều là sắc mặt thay đổi. Có điều Thái Kinh ra mặt càng dày. Trước sở hưu an bài đều là hắn ở sắp xếp. Hiện tại nhưng đưa ánh mắt nhìn về phía mét bầu trời. Công công, theo ý kiến của ngươi, hiện tại chúng ta phải làm sao làm? Thái Kinh lần này tư thái thả đến mức rất thấp. Mét bầu trời trong lòng khinh bị Thái Kinh, biết hắn đây là muốn trốn tránh trách nhiệm. Hơi một suy nghĩ, mét bầu trời vẫn không có đá bóng. Hiện tại cái này tình huống, chúng ta tốt nhất vẫn là tăng nhanh siêu tầm cường độ, mau chóng tìm tới vô cực tiên đan. Cho tới những người giang hồ bọn đạo trích, chỉ cần chúng ta tìm tới tiên đan, bọn họ có điều là sau mùa thu châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày. Chúng ta có nhiều thời gian cùng tinh lực đi thanh lý bọn họ. Mét bầu trời trong giọng nói tràn ngập xem thường, cũng không biết là đối với những người giang hồ kia sĩ, vẫn là đối với Thái Kinh. Công công nói rất có lý, vậy thì tất cả nghe công công sắp xếp. Thái Kinh lập tức phụ họa. Sở Phàm mang theo Đông Phương Bất Bại cùng Dương Vô Tả tìm một nơi cao điểm. đem tất cả mọi thứ đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Bên dưới ngọn núi những người giang hồ kia sĩ tranh nhau chen lấn sông về phía trước, bọn họ đều là hướng về phía Vô Cực Tiên Đan đến. Vậy cũng là có thể trường sinh bất lao đan dược, coi như là một cái giang hồ tiểu lâu la, chỉ cần ăn Vô Cực Tiên Đan, tìm một chỗ trốn đi tu luyện. Dù cho hắn sở tu công pháp thấp hơn cấp, cuối cùng cũng có một ngày cũng có thể trở thành là cao thủ hàng đầu. Hơn nữa có đầy đủ thời gian đi kinh doanh, chờ đợi. Này trong trần thế ra sao vinh hoa phú quý là hắn hưởng thụ không được. Tại đây loại to lớn mê hoặc trước mặt, dù cho phía trước là bọn họ thường ngày không dám lô mãng cấm quân cùng quan phủ, lúc này cũng hoàn toàn không có kiên kỵ. Cấm quân còn ở liên tục bại lui, liên tục nghĩ biện pháp thành lập tân ngăn cản tuyến. Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ có thể kéo dài những người giang hồ kia sĩ đi tới bất tiến, căn bản không có cách nào hình thành hữu hiệu chống đối. Sở Minh, ngươi này một chiêu cũng thật là diệu a. Để những người giang hồ này sĩ xung sơn, cho quan phủ tạo thành áp lực thực lớn, chúng ta liền có thể ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Dương Vô Tà ở một bên cảm khái, muốn đến ngư ông đắc lợi, e sợ không dễ như vậy. Tuy rằng Thái Kinh bọn họ phiền phức, nhưng những người giang hồ này sĩ còn chưa đủ xem. Cao thủ chân chính sẽ không theo bọn họ như vậy làm bừa. Sở Phàm trong lòng rất rõ ràng, tất cả những thứ này nhìn như để Thái Kinh bị thiệt lớn, kỳ thực không phải vậy. Thái Kinh cũng không sợ những này xung sơn người, hắn sợ chính là ẩn giấu ở xung sơn giang hồ nhân sĩ sau khi cao thủ. Nhắc tới cũng là, Dương Vô Tà rất rõ ràng, nếu như một chọi một, cấm quân không nhất định là những này tam lưu cao thủ đối thủ. Nhưng mười đôi mười, bách đối với bách, thậm chí nhiều hơn người hôn chiến. Giang hồ tam lưu cao thủ, kỳ thực không phải cấm quân đối thủ. Chỉ cần nhân số một nhiều, cấm quân thường thường có thể lấy ít thắng nhiều. Giang hồ nhân sĩ không hình thành được hữu hiệu trận hình, rất nhiều lúc còn có thể tha người mình chân sau. Thời gian từng chút trôi qua, cấm quân trong doanh địa, một người lính bước đi như bay hướng về trung gian lều vải phóng đi. Hẳn là tìm tới. Sở Phàm đem tất cả những thứ này rõ rõ ràng ràng nhìn ở trong mắt. Bọn họ tìm tới Vô Cực Tiên Đan. Dương Vô Tà trong lòng có mấy phần kinh ngạc, cũng có mấy phần mừng rỡ. Nếu như tìm tới, vậy thì có hy vọng. Làm Sở Phàm nhìn thấy Thái Kinh cùng mét bầu trời, lập tức xác định chính mình suy đoán. Xem ra đúng rồi, chúng ta chuẩn bị hành động đi. Là chúng ta xuất thủ thời điểm. Sở Phàm nói nhảy xuống cao điện. Dương Vô Tà vội vàng đuổi tới. Hiện tại hắn đối với Sở Phàm lời nói gì nghe nấy. Bởi vì quan hệ này Tô Ngộng Trầm tính mạng. Thái Kinh nghe được truyền tin binh lời nói, cũng là đại hỉ. Tìm tới Vô Cực Tiên Đan. Thái Kinh tuy rằng vẫn chờ đợi tìm tới. Thật tìm tới thời điểm, vẫn là phi thường kinh hỉ. Cái kia dù sao cũng là có thể cải tử hồi sinh, trường sinh bất lão tiên đan. Hầu như không thể tồn tại thế gian đồ vật lại bị tìm tới. Quá tốt rồi, lần này chúng ta cuối cùng cũng coi như không có phụ lòng hoàng thượng long ân. Mét bầu trời cũng là vui mừng khôn xiết. Lúc nói chuyện, mét bầu trời ánh mắt lạnh lạnh quét Thái Kinh một ánh mắt. Hắn biết rõ Thái Kinh kế bạc. Tại đây loại tiên đan trước mặt, Thái Kinh nếu như không động lòng, đó mới là thấy ma. Lần này đến nếu không là hắn, đổi thành cái khác thái giám, nếu có thể sống sót mới thấy ma. Cho tới chết như thế nào? Này hoàn toàn không cần Thái Kinh động thủ, tùy tiện dùng điểm thủ đoạn, để thái giám bất ngờ chết ở bên ngoài những người giang hồ kia sĩ trong tay là được. Tiểu chết này, coi như hoài nghi, ngươi cũng không tìm được bất kỳ chứng cứ. Bởi vì Thái Kinh xác thực không có trực tiếp động thủ. Càng quan trọng chính là, Thái Kinh nếu như được rồi tiên đan, còn có thể quan tâm những ngày sau. Chương 266, Vô Cực Tiên Đan chương 266, Vô Cực Tiên Đan tin tức không có ngăn chặn. Rất nhanh liền bị truyền ra ngoài. Các đại môn phái cùng các đường cao thủ cũng được rồi tin tức. Phái Thiếu Lâm cũng vẹn vẹn là tụng một tiếng Phật hiệu. Nhưng bọn họ trong lòng làm sao nghĩ, lại không người biết. Cùng Sở Phàm có bao nhiêu gấp mắc, đại nạn không chết mộ dung phục nhưng mặt lộ vẻ tham lam. Mục tiêu của hắn mặc dù là Phúc Quốc, nhưng hắn càng rõ ràng, Phúc Quốc độ khó lớn bao nhiêu. Nếu là có trường sinh bất lao tuổi thọ, vậy hắn liền có thể có từ từ kế hoạch. Sau này, liền có thể sáng lập một cái thịnh thế vương triều. Bạch Sầu Phi nhận được tin tức thời điểm, nhưng là kinh ngạc không thôi. Không nghĩ đến lại thật sự có Vô Cực Tiên Đan, nếu là được rồi này tiên đan. Bạch Sầu Phi vẹn vẹn là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Còn không hưng phấn một hồi, Bạch Sầu Phi lại nghiêm mặt. Dương Vô Tà, Sở Phàm, nếu không là hai người này. Bạch Sầu Phi trong lòng đem hai người này hận đến nghiến răng nghiến lợi. Có Vô Cực Tiên Đan tin tức, giang hồ nhân sĩ xung sơn càng ngày càng hung ác. Thậm chí còn có không ít nhất lưu cao thủ gia nhập. Cấm quân coi như đem hết toàn lực, cũng không có cách nào triệt để chống lại này hung hành thế tiến công, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Thái Kinh cũng sắp xếp một nhóm người đến giúp đỡ, dù sao trên núi muốn đem thủ địa phương thiếu, chỉ cần bảo vệ Vô Cực Tiên Đan vị trí sơn động là được rồi. Ở tại bọn hắn hai bên xung đột thời điểm, Sở Phàm đã mang người đến ẩn giấu Vô Cực Tiên Đan trước sơn động. Người nào? Cấm quân thủ lĩnh ngay lập tức phát hiện Sở Phàm mọi người, đồng thời phất tay, sở hữu cấm quân lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Sở Phàm lần này không có sử dụng mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp, chủ yếu vẫn là người nơi này quá nhiều rồi, vị trí của bọn họ cũng phân tán, có cung tiễn thủ thậm chí ở tảng đá mặt sau. Sở Phàm không có cách nào bảo đảm, chính mình một hồi liền có thể đem những người này đưa hết cho đã khống chế. Nếu không thể khống chế, cái kia biện pháp tốt nhất tự nhiên chính là giết. Bèo bèo bèo. Sở Phàm giơ tay ba ngọn phi đao. Phi đao xuyên qua cấm quân nhất hầu, lại liên tục tổn thương mấy người. Vẹn vẹn ba thanh phi đao, liền để mười mấy người ngã xuống đất không nổi. Đồng thời, Sở Phàm đã lấy ra thừa ảnh kiếm. Ánh kiếm lấp lóe, cấm quân thủ lĩnh đầu lâu bay lên, máu tươi dâng trào ra. Đông Phương Bất Bại ra tay cực kỳ tao nhã, lại lộ ra một cỗ thô bạo. Giơ tay đầu đủ, thì có mạng người tăng nàng thủ hạ. Phi châm càng là khó lòng phòng bị. Dương Vô Tà lập tức xuất lĩnh Kim Phong Tế Vũ lâu mọi người giết vào. Có mấy người muốn gửi thư báo, thông báo Thái Kinh, không phải là bị Sở Phạm phi đao mất mạng, chính là bị Đông Phương Bất Bại phi Trầm Phong Hầu, căn bản là không phát ra được đi. Có điều thời gian mấy hơi thở, trấn thủ cửa sơn động cấm quân cũng đã bị giết sạch sành sanh. Dương Vô Tà lúc này cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy Sở Phạm thực lực chân chính. Hắn cũng càng rõ ràng, lần hành động này, Kim Phong Tế Vũ lâu là chiếm phần lớn tiện nghi. Coi như không có bọn họ, e sợ Sở Phạm cũng có thể thuận lợi đắc thủ. Được rồi, chúng ta đi vào. Được rồi, tiên đan liền mau chóng rời khỏi. Sở Phạm không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn ngày càng rắc rối. Có thể thiếu một chút phiền toái tự nhiên là tốt nhất. Thái Kinh cùng Mét Bầu Trời đang chuẩn bị đi phát hiện Vô Cực Tiên Đan sơn động, lại bị một đám người giang hồ chặn lại rồi đường đi. Những người này không có chỗ nào mà không phải là cao thủ. Những người nhị tam lưu đều còn ở giữa sườn núi cùng cấm quân chém giết. Thái Kinh, này Vô Cực Tiên Đan chính là tiền nhân lưu lại, có năng lực người chiếm được. Các ngươi muốn độc chiếm, sợ là không thể. Mộ Dung Phục trước hết ra mặt. Hắn biết kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét đạo lý, nhưng hắn càng cần phải có người giúp đỡ chính mình. Lúc này ra mặt, vậy thì là cho tất cả mọi người kiếm cớ. Bọn họ bao nhiêu cũng phải nhờ ơn. Các ngươi muốn Vô Cực Tiên Đan, sợ là nằm mơ. Thái Kinh ngữ khí kiên định, mang theo vài phần sát khí. Hai bên lập tức tiến vào Dương Cung Bạt Kiếm hoàn cảnh. Nhưng hai bên càng rõ ràng, nếu như động thủ, sợ rằng cũng không chiếm được chỗ tốt, coi như bầu không khí sốt ruột, vẫn không có ai kích động ra tay. Sở Phàm mọi người vào sân động, Vô Cực Tiên Đan cũng không khó tìm. Làm Sở Phàm mở hộp ra, bên trong bày đặt 6 hạt 6 bạch, tổng cộng 12 viên đan dược. Đây chính là trong truyền thuyết Vô Cực Tiên Đan. Dương Vô Tà hầu như không dám tin tưởng, bọn họ lại thật tìm tới. Vô Cực Tiên Đan nhưng là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Coi như đến sơn động ở ngoài, Dương Vô Tà trong lòng đều có chút thấp thỏm, bởi vì hắn không biết bên trong có phải là thật hay không có Vô Cực Tiên Đan. Một bên Đông Phương Bất Bại đúng là rất hờ hững, hơi có hứng thú nhìn Vô Cực Tiên Đan. Vật này đang nghe đồn bên trong công hiệu, đúng là quá mức nghịch thiên rồi. Bất luận người nào nhìn, đều sẽ không nhịn được hiếu kỳ. Này Vô Cực Tiên Đan muốn một đen một trắng hai viên đồng thời dùng mới có hiệu quả. Cải tử hồi sinh đến xác thực có việc này, nhưng người không thể chết được quá lâu. Cho tới có thể hay không trường sinh bất lão, còn chưa biết. Sở Phàm đối với vật này hứng thú bình thường thôi. Chủ yếu Sở Phàm mục tiêu không ở chỗ trường sinh, mà ở chỗ phá toái hư không. Sở Minh, lần này ta Kim Phong Tế Vũ lâu xuất lực không nhiều, nhưng ta như cũ muốn mặt dày đòi hỏi một đôi, vì chúng ta lâu chủ chưa thương. Kính xin Sở Minh tất thành. Dương Vô Tà trong lòng đối với Sở Phàm tín phục. Thêm vào trong lòng hắn phi thường rõ ràng, hắn không thể là Sở Phàm đối thủ, trắng trợn cướp đoạt là không thể. Đương nhiên, Sở Phàm nếu như không cho, có thể trị hết Tô Mộc Trầm, hắn cũng không có ý kiến. Dù sao nắm Vô Cực Tiên Đan, chính là vì cho Tô Mộc Trầm chữa bệnh. Cái này dễ bàn, chúng ta hiện tại rời đi trước. Tuy rằng không có làm ra quá to lớn động tĩnh, nhưng Thái Kinh bọn họ nhất định sẽ mau chóng chạy tới, chúng ta thời gian không nhiều. Sở Phàm nói đã đem đan dược cất đi. Đúng, vẫn là rời đi trước. Dương Vô Tà đúng là muốn trước tiên đem đan dược nắm tới tay. Nhưng Sở Phàm đã thu hồi đến rồi, lại xoắn xuýt chỉ có thể làm lỡ thời gian. Còn không bằng rời đi trước lại nói. Đoàn người vừa đi chưa được mấy bước, Sở Phàm liền chậm lại bước chân. Đông Phương Bất Bại cùng Dương Vô Tà chính kỳ quái. Sau một khắc, Đông Phương Bất Bại sắc mặt khẽ thay đổi. Xem ra, muốn rời khỏi không đơn giản như vậy. Đông Phương Bất Bại nhìn về phía cửa động. Nàng đã cảm giác được không ít người chính nhanh chóng hướng về bên này mà tới. Có người đến rồi. Dương Vô Tà phản ứng cũng rất nhanh, nhưng hắn tu vi không bằng Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại, không cảm ứng được như vậy xa. Còn chưa thiếu đây. Sở Phàm không hề để ý Dương Vô Tà trong nháy mắt trong lòng chìm xuống. Hắn biết rõ, hiện tại đến người chắc chắn sẽ không là hời hợt hạng người. Nếu như là Thái Kinh đến rồi, tuyệt đối sẽ mang theo tất cả cao thủ đồng thời đến. Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại muốn rời khỏi, có thể ngăn cản bọn họ người không nhiều. Nhưng mình muốn rời khỏi, e sợ không đơn giản như vậy. Hắn không sợ chết, nhưng hắn muốn đem đan dược lấy về, cứu Tô Mộc Trầm. Sở Minh, ta muốn là không ra được, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lứa hẹn, cứu chúng ta lâu chủ. Tại hạ vô cùng cảm kích. Ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp, cho các ngươi ngăn cản những người kia. Dương Vô Tà đã ôm quyết tâm quyết tử. Cũng hy vọng chính mình dùng mệnh, có thể đổi Sở Phàm một tấm chân tình. Tuy rằng này một đường đến, Sở Phàm cho Dương Vô Tà cảm giác tốt vô cùng. Ở Vô Cực Tiên Đan trước mặt, có hay không còn có thể duy trì sơ tâm, cũng không ai biết. Chương 267, nhanh chân đến trước chương 267, nhanh chân đến trước Dương tổng quản không cần như vậy, ta đã sớm nói, tính mạng muốn đặt ở vị thứ nhất. Cái khác đều là vật ngoại thân. Chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài nhìn một cái những người này, đến cùng có bao nhiêu cân lượng bản lĩnh. Sở Phàm an ủi Dương Vô Tà, sau đó trước tiên hướng về bên ngoài đi đến. Đông Phương Bất Bại theo sát phía sau. Dương Vô Tà khe khẽ thở dài, cũng mang tới Kim Phong Tế Vũ lâu người đi theo. Thái Kinh cũng không có cùng những người giang hồ cao thủ đánh tới đến. Hai bên ở tranh chấp, kêu gào bên trong, trái lại cùng đi ẩn giấu Vô Cực Tiên Đan sơn động. Không phải Thái Kinh muốn mang bọn họ đến, hắn là sợ bị người nhanh chân đến trước. Coi như muốn động thủ, cũng phải ở chỗ này động thủ. Cái kia Vô Cực Tiên Đan, sau đó nghĩ biện pháp rời đi. Nếu như ở nơi đóng quân động thủ, có người thừa dịp cơ hội này đi lấy Vô Cực Tiên Đan, vậy thì cái gì cũng không còn. Này đánh lên, khẳng định không phải trong thời gian ngắn có thể đánh xong. Nhưng mà, chờ bọn hắn tới rồi, nhìn thấy chỉ có một chỗ thi thể. Thái Kinh cùng Mét Bầu Trời đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ lo lắng sự vẫn là phát sinh. Quả nhiên có người nhanh chân đến trước. Càng quan trọng chính là, cấm quân lại không có phát sinh tín hiệu. Vậy thì giải thích, thực lực của những người này cực kỳ cường hãn, cấm quân bắn liên tục tín hiệu cơ hội đều không có. Giang hồ nhân sĩ thấy cảnh này, cũng kinh ngạc không thôi. Chuyện gì thế này? Hoặc là có người núp trong bóng tối ngư ông đắc lợi, hoặc là Thái Kinh bãi mê một trận. Cấm quân thực lực không thể khinh thường, nơi này khoảng cách cấm quân nơi đóng quân không xa, hơn nữa cấm quân khẳng định có thông báo nơi đóng quân phương pháp, xem Thái Kinh dáng dấp kia, đại khái là không biết chuyện nơi đây, nhanh chân đến trước người, khó đối phó à. Ta cảm thấy đến chính là Thái Kinh cố ý làm mẫu tử cho chúng ta xem, Vô Cực Tiên đang khẳng định ở trong tay hắn. Thái Kinh ác danh ở bên ngoài, tín nhiệm hắn người cũng không nhiều. Lúc này, đại đa số người đều là hoài nghi hắn. Nhưng mà, Thái Kinh nhưng không có thời gian đi quản những người này, bởi vì tất cả những thứ này xác thực không phải hắn tự biên tự diễn. Thái Kinh tâm tình e sợ so với ở đây bất cứ người nào đều muốn hỏng việc. Công công, kính xin ngươi dẫn người đi vào kiểm tra một phen, chúng ta nhất định phải người này bắt lại a. Thái Kinh quay đầu, khẩn cầu mét bầu trời. Kỳ thực không cần Thái Kinh mở miệng, mét bầu trời đã chuẩn bị vào hang núi. Mét bầu trời tùy ý chỉ một đội cấm quân. Các ngươi theo ta đi vào. Mét bầu trời nói, đã hướng về trong hang núi đi đến. Chúng ta cũng phải đồng thời. Lập tức có người đứng ra. Tình huống bây giờ có thể không giống nhau. Cũng không ai biết Vô Cực Tiên Đan có phải là ở bên trong. Nếu như Thái Kinh, đúng là ở tự biên tự diễn. Bọn họ hiện tại đi vào, liền sẽ đem Vô Cực Tiên Đan cho cướp đi. Mặc kệ như thế nào, đi theo vào nhất định sẽ càng tốt hơn. Muốn chết có thể theo vào đi. Thái Kinh lúc này hỏa khí cũng tới đến rồi. Hắn muốn làm một cái văn nhân. Đối với trên giang hồ những người đánh đánh giết giết người, ít nhiều có chút không lọt nổi mắt xanh. Trong hang núi bỗng nhiên truyền đến một trận ngắn ngủi tiếng đánh nhau. Theo sát, thì có hai cái cấm quân bị đánh bay ra đến. Còn không chờ những người khác phản ứng lại, mét bầu trời đã sắp mau lui đi ra, một bộ dáng dấp như lâm đại địch. Mét bầu trời mới lui ra ngoài, cái khác cấm quân theo sát cũng đi ra. Có điều, đều là bị người đánh bay ra đến. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập đến cửa động. Lúc này, đã không có ai hoài nghi Thái Kinh là đang diễn trò. Dù sao mét bầu trời bọn họ đi vào mới một lúc thời gian, không thể đem Vô Cực Tiên Đan nắm tới tay. Vậy này những người ở bên trong sẽ là ai? Làm Sở Phàm chậm rãi từ bên trong hang núi đi ra, không ít người đều nhận ra hắn. Lại là hắn. Không nghĩ đến hắn tu vi đã đạt đến cảnh giới này. Người kia là ai? Hắn chính là gần nhất trên giang hồ thịnh truyền Bạch Y Kiếm Tiên, Sở Phàm. Hắn chính là Sở Phàm a. Không nghĩ đến còn trẻ như vậy. Nghe nói hắn cùng với Đông Phương Bất Bại, cái kia cô gái áo đỏ nên chính là ma giáo giáo chủ, Đông Phương Bất Bại. Người như thế nên giết. Tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận. Tất cả mọi người thu được kết luận đều là giống nhau, Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại cấu kết, vậy khẳng định không phải người tốt lành gì. Không có người nói nửa câu liên quan với Vô Cực Tiên Đan sự. Đây chính là giang hồ, chính là các ngươi cướp đi Vô Cực Tiên Đan. Bản quan hiện tại cho các ngươi một cơ hội, mau mau đem Vô Cực Tiên Đan giao ra đây. Nếu không, để bệ hạ tức giận, chính là Chu Cựu tộc tội lớn. Thái Kinh lúc này nói chuyện vẫn là như vậy ở trên cao nhìn xuống. Hắn trong xương đối với những thứ này vũ đao làm thương người, chỉ có một ít không lọt nổi mắt xanh. Hơn nữa Sở Phàm cướp đi Vô Cực Tiên Đan, Thái Kinh tự nhiên càng thấy ngứa mắt. Nếu không là Vô Cực Tiên Đan sát suất cao còn tại trên người Sở Phàm, hắn hiện tại liền sẽ hạ lệnh giết Sở Phàm. Bây giờ, cho Sở Phàm một cơ hội, dưới cái nhìn của hắn, đã là cho đủ Sở Phàm cơ hội. Đại Tống hoàng đế, một đám túng bao thôi. Sở Phàm trực tiếp về đối, hắn là chân tâm không lọt mắt Đại Tống hoàng đế. Đại Tống không có thực lực sao? Đại Tống thực lực kỳ thực cũng không kém. Đại Tống người có tài thiếu sao? Đại Tống người có tài xuất hiện lớp lớp. Đại Tống hoàng đế kỳ thực cũng có người thông minh. Nhưng bọn họ từ góc dễ liền trọng văn kinh võ, đây là Sở Phàm không lọt nổi mắt xanh. Lời kia vừa thốt ra, không ít người đều hoàn toàn biến sắc. Trong những người này, có người sợ hãi, có người phẫn nộ, có người cảm thấy đến thoải mái, càng có người coi hắn là thành người điên. Lời nói như vậy có thể trước mặt mọi người nói ra sao? Bất kể nói thế nào, người ta cũng là Đại Tống hoàng đế, đối ngoại đánh trận ý thủ ý cướp, cân nhắc đơn giản chính là bọn họ cho rằng đại cục. Đánh trận tiêu hao to lớn tài lực vật lực, cái này tiêu hao coi như đối với một cái quốc gia tới nói, cũng là phi thường to lớn. Làm một cái quốc gia vì thế làm ra thỏa hiệp thời điểm, cũng làm cho quốc gia này xương sống lưng loan hạ xuống. Mạnh như Quách Tĩnh, cho dù đối với Đại Tống có rất nhiều bất mãn, nhưng cũng không thể trực tiếp mắng hoàng đế. Sở Phàm nhưng không để ý những thứ này. Xem những này Đại Tống quan chức, binh sĩ trong ánh mắt mang theo thương hại cùng miệt thị. Thứ ánh mắt này sâu sắc đâm nhói mét bầu trời cùng Thái Kinh. Bọn họ rất rõ ràng Đại Tống tình huống bây giờ. Một cái sơn dã vũ phu cũng dám ăn nói ngông cuồng. Ta khuyên ngươi hiện tại vẫn là ngoan ngoãn dạy dỗ Vô Cực Tiên Đan tốt nhất. Nếu không lời nói, một con đường chết. Thái Kinh sắc mặt âm trầm đến dường như sắp chảy ra nước. Mét bầu trời không nói gì, nhưng trong ánh mắt mang theo nồng đậm sát ý, còn có mấy phần kiên kỵ. Hắn đã cùng Sở Phàm từng giao thủ, biết Sở Phàm thực lực không thua chính mình. Sở Phàm, ngươi tuổi còn trẻ đã có như vậy tên tuổi, có tốt đẹp tiền đồ. Nay Vô Cực Tiên Đan tuy rằng quý giá, cũng không phải ngươi có thể chạm. Tốt nhất vẫn là giao ra đây. Nói không chắc còn có thể đến hoàng thượng ban thưởng, hà tất như vậy sai lầm đây. Một bên giang hồ nhân sĩ cũng bắt đầu nói khuyên Sở Phàm. Sở Phàm, có nhiều người như vậy ở đây vì là làm chứng, chỉ cần ngươi giao ra đây, không ai dám đoạt công lao của ngươi. Lần này nói chuyện, lại là Mộ Dung Phục. Lúc này, hắn một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng dấp. Chương 268, hỗn chiến chương 268, hỗn chiến Sở Phàm ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Phục. Hồi lâu không thấy, tính ra cũng sát thực rất dài. Mộ Dung Phục thực lực tăng trưởng rất nhiều. Đặt ở trên giang hồ vậy tuyệt đối là tiến bộ thần tốc. Nhà hắn cũng ẩn giấu không ít võ lâm tuyệt học, căn bản là không thiếu công pháp tu luyện. Sở Phàm không có mở miệng đối Mộ Dung Phục. Trước Kim Lăng việc, thực lực của hắn còn yếu, khắp nơi cẩn thận. Nhưng hiện tại, dĩ nhiên hoàn toàn khác nhau. Coi như Mộ Dung Phục thực lực tiến nhanh, cùng Sở Phàm so sánh, vẫn là chênh lệch quá nhiều. Sở Phàm muốn tính mạng hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Đối với những thứ này, người cái gọi là hảo ngôn quyên bảo, Sở Phàm khịt mũi coi thường. Ngay ở một đám người muốn dùng ngôn ngữ cảm hóa Sở Phàm thời điểm, lại có thể có người dùng truyền âm nhập mật công phu nói với Sở Phàm nổi lên nói: "Hiện tại ngươi căn bản là đi không được, không bằng đem tiên đan cho ta, các ngươi nghĩ cách rời đi. Ta sẽ đem trước tiên đánh giao cho lâu chủ, sau đó chúng ta ở Kim Phong Tế Vũ lâu gặp mặt." Nói chuyện chính là Bạch Sầu Phi. Sở Phàm làm sao cũng không nghĩ đến, Bạch Sầu Phi lại sẽ nói ra lời như vậy. Này không chỉ có vẻ hắn không có đầu óc, hơn nữa đặc biệt buồn cười. Này không phải là đem người cho rằng kẻ ngu si sao? Bạch Sầu Phi, ngươi hiện tại lăn mau một chút, hay là còn có thể lưu một cái mạng nhỏ. Nếu như vẫn còn ở nơi này dính líu, đợi một chút độc thủ, nhưng là đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Sở Phàm trực tiếp quay về Bạch Sầu Phi cao giọng mở miệng. Tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Bạch Sầu Phi tức giận đến sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, cũng không biết là tức giận Sở Phàm không đáp ứng hắn, vẫn là trước mặt mọi người nhục nhã hắn. Thấy Sở Phàm mở miệng như vậy kiên định, mặc kệ là cưỡng bức vẫn là dụ dỗ, đều là vô dụng. Sở Phàm người này mềm không được cứng không xong, quyết tâm muốn độc chiếm này vô cực tiên đan. Không bằng chúng ta hiện tại ra tay, đem này vô cực tiên đan cho đoạt lại, sau đó sẽ thương nghị phân chia như thế nào. Có người bắt đầu đề nghị. Rất nhiều người vốn là đã chờ không đợi, trong lòng đang có ý nghĩ như thế. Này vừa vặn cũng hợp bọn họ tâm tư. Mộ Dung Phục lúc này hận không thể đem Sở Phàm chém thành muôn mảnh, nhưng hắn như cũng làm bộ khuyên bảo Sở Phàm. "Sở Phàm, ta cùng ngươi cũng coi như quen biết đã lâu. Trước cùng ngươi có chút hiểu lầm, nhưng việc này quan hệ đến tính mạng của ngươi, làm sao khổ như vậy đây?" Mộ Dung Phục một phen giả mù sa mưa khuyên bảo sau khi, giả vờ tiếc hận. "Sở Phàm, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có những này. Nếu ngươi u mê không tỉnh, vậy cũng không trách ta cùng một đám võ lâm hiệp sĩ." Mộ Dung Phục thở dài một tiếng, mặt mũi công trình là làm được đủ nơi. Càng ngày càng nhiều người đồng ý, Thái Kinh cũng đã bắt đầu lén lút an bài. Hắn cũng biết, hiện tại muốn cướp đoạt vô cực tiên đan, có thể sẽ rất phiền phức. Nhưng bọn họ hiện tại như cũng là tất cả mọi người bên trong có thực lực nhất. Mét bầu trời lúc này cũng không có cùng Thái Kinh xung đột, mà là lựa chọn nghe theo Thái Kinh an bài. Trong lòng đối với Sở Phàm bất mãn cũng đạt đến cực điểm. Một tiểu tử chưa giáo máu đầu, lại đối với bệ hạ cùng đại tống nói năng lô mãng. Nếu như rơi xuống chúng ta trong tay, nhất định để ngươi sống không bằng chết. Mét bầu trời ánh mắt ấm lãnh, trong lòng mạnh mẽ nghĩ. Hoàng đế yêu thích hoạn quan hoạn quan, liền bởi vì hoạn quan vô hậu, tuy rằng cũng sẽ ra gian thần, nhưng toàn thể trên, bọn họ đối với hoàng thất càng trung tâm. Tiểu tử, chịu chết đi. Thái Kinh còn đang suy nghĩ biện pháp hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình, chuẩn bị bất cứ lúc nào cướp giật vô cực tiên đan, có người đã ra tay. Này vừa ra tay, chính là Không Động Phái Tuyệt Học, Thất Thương Quyền. Không Động Phái Thất Thương Quyền hại người trước tiên tổn thương chính mình, uy lực tuyệt luân. Người xuất thủ đã 30, 40 tuổi, tu vi tất nhiên không kém. Nếu như chúng vào một quyền, không chết cũng đến trọng thương. Có người ra tay, không ít người dồn dập tùy tùng, đều là muốn chiếm trước tiên cơ. Ai cũng sẽ không tin tưởng, cướp giật dưới vô cực tiên đan sau khi lại thương nghị phân phối loại hình phí lời. Coi như thật thương nghị, ở đây nhiều người như vậy, vô cực tiên đan không thể nhân thủ một viên, đến lúc đó phân cho ai? Còn chưa là quả đấm của người nào đại cho ai. Hiện tại nếu như cướp giật tiên đan, sau đó trốn bán sống bán chết, trái lại là đáng tin nhất. Thất Thương Quyền đánh trúng Sở Phàm, ngược lại không là người xuất thủ có bao nhiêu nhanh, chỉ là Sở Phàm căn bản không có tránh né, còn không người xuất thủ đều là kinh hãi. Đây chính là Thất Thương Quyền, như vậy gắng đón đỡ, còn có thể sống. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, một luồng sức mạnh khổng lồ từ trên thân Sở Phàm bộc phát ra, Không Động Phái cao thủ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Người còn ở giữa không trung, một ngụm máu tươi đã phun ra ngoài. Cho tới những người khác, Đông Phương Bất Bại đã ra tay. Những này cái gọi là cao thủ, không có ai là Đông Phương Bất Bại một hiệp địch lại, tất cả đều là một ít gà đất chó sành. Thiện tay mấy cây phi trầm, liền lấy những người này tính mạng. Này Đông Phương Bất Bại ra tay tàn nhẫn, vô tội hại người tính mạng, không lưu lại được a. Có người căm giận bất bình hô to. Rất nhiều nên vì dân trừ hại ý tứ. Đông Phương Bất Bại nghe nói như thế, biểu hiện không có nửa điểm biến hóa. Nàng là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, hận nàng nhiều người đi tới. Nếu muốn giết nàng người, cũng giống như cá giết sang sông. Mắng nàng người càng là mấy không là mấy. Nếu như nàng cái gì đều lưu ý, cũng liền không cần sống. Những người này lời nói, thậm chí còn không bằng một con hổ ở bên thai ong ong bay loạn con rồi có thể gây nên Đông Phương Bất Bại chú ý đúng. Chúng ta cùng tiến lên, đối phó loại này bảng môn tà đạo, không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Lập tức có không ít người phụ họa. Trong lúc nhất thời, có không ít người hướng về Đông Phương Bất Bại tuôn tới. Sở Phàm mặt mỉm cười, nhìn về phía Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại chỉ là cười nhạt một tiếng. Loại tình cảnh này, nàng thấy không ít, cũng sớm đã không quá để ở trong lòng. Hiện tại trên giang hồ sự, đối với Đông Phương Bất Bại tới nói, kỳ thực không có quá nhiều khẩn yếu. Cái gì trắng đen hai đạo, đạo nghĩa giang hồ, ở trong mắt nàng đều là dám chó, liên trả là cái quốc khô gì. Mặt sau Dương Vô Tà trong lòng vừa sợ vừa bội. Như bây giờ tình huống, hai người bọn họ còn có tâm tư tại đây mặt mày đưa tình, không nên mau chóng nghĩ biện pháp đào tẩu sao? Đồng thời, trong lòng cũng không khỏi âm thầm thán phục. Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại dưới tình huống như vậy còn có thể như vậy tùy ý ung dung. Sở Phàm, đem vô cực tiên đan giao ra đây. Trước hết xông lên chính là một người trẻ tuổi. Tuổi còn trẻ liền không học giỏi, lại trở về tu luyện một chút đi. Sở Phàm muốn định hạ sát thủ, có thể tại đây người trẻ tuổi trong mắt lại không nhìn thấy nửa phần tham lam. Cũng là cái nhìn này, để Sở Phàm lược động từng tia một lòng chắc ẩn. Đưa tay kẹp lấy người trẻ tuổi đâm tới trường kiếm, ngón tay nhẹ nhàng run lên. Giang giác, giang giác, kiếm đứt thành từng khúc. Sở Phàm tiện tay vung lên, người trẻ tuổi chỉ cảm thấy ngực một muộn, thân thể liền ngã bay ra ngoài. Hầu như ở người trẻ tuổi bay ngược ra ngoài trong nháy mắt, Sở Phàm bắt đầu trọng quyền tấn công. Ầm ầm ầm, liên tục có người bị đánh bay. Những người này, nhưng là không có người trẻ tuổi kia số may, Sở Phàm tiện tay một đòn đều mang theo nghìn cân lực lượng khổng lồ. Người trẻ tuổi rơi xuống đất thời gian, vừa vặn có một người té rất ở bên cạnh hắn, miệng phun máu tươi, giãy giụa mấy lần, chỉ có thể ôm nỗi hận mà chết. Người trẻ tuổi sợ đến mau mau sờ sờ trên người, xác định không có cái gì quá đáng lo, trong lòng cũng rõ ràng là Sở Phàm buông tha hắn. Chương 269, Đường Hoàng chương 269, Đường Hoàng hôn chiến đã bắt đầu. Muốn dừng lại đã không thể. Sở Phàm ra tay càng ngày càng tàn nhẫn, mỗi lần ra chiêu, nhất định mang đi một cái mạng người. Máu tươi nhuộm đỏ chu vi cây cỏ, thổ thạch. Giết điên rồi người, vẫn như cũ điên cuồng che giả mang mọc. Từng người sử dụng tới tuyệt kỹ của chính mình. Sở Phàm trong tay thừa ảnh kiếm hàn quang lấp lóe, mang theo từng trận huyết hoa. Đông Phương Bất Bại một bộ hồng y liễu, ở trong đám người qua lại, nơi đi qua nơi, đại màu đỏ hồng bảo cùng máu tươi đồng thời bay lượn. Kinh thần chỉ, khí thế kiếm. Bạch Sầu Phi cùng Thiên Hạ Thứ Bảy đồng thời tìm tới Sở Phàm. Hai bộ tuyệt học ở tại bọn hắn trong tay triển khai đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng tất cả những thứ này ở trong mắt Sở Phàm, bao nhiêu có vẻ hơi buồn cười. Bắc Minh Thần Công tìm tới cơ hội, liền đem hai người hút lại. Bạch Sầu Phi cùng Thiên Hạ Thứ Bảy kinh hãi đến biến sắc, đang bị hút lại trong nháy mắt liền muốn thoát đi. Kết quả không có bất kỳ tác dụng gì. Cái kia một luồng sức hút để bọn họ dính sát vào Sở Phàm bàn tay, bất kể như thế nào dễ dỗ đều là phí công. Chân khí trong cơ thể, thậm chí là sức mạnh, đều đang nhanh chóng hướng về Sở Phàm tuôn tới. Hấp công đại pháp. Bạch Sầu Phi sắc mặt trắng bệch. Hắn biết rõ, tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ không có cái gì tốt kết quả. Lúc này biện pháp tốt nhất, đại khái chính là cụt tay cầu sinh. Bạch Sầu Phi không có quá nhiều do dự, lại trực tiếp đứt đoạn mất ngón tay của chính mình. Hơn nữa là sử dụng kinh thần chỉ ngón tay, chém đứt ngón tay cầu sinh, nhanh chóng lui lại. Thiên Hạ Thứ Bảy nhưng không có Bạch Sầu Phi quyết đoán, liều mạng chống lại, dãy rủa. Nhưng hắn chống lại cùng dãy rủa chung quy chỉ là phí công. Không một hồi thời gian, lại bị Sở Phàm hút khô, cuối cùng chỉ còn giữ lại một bộ thây khô. Trên thực tế, Thiên Hạ Thứ Bảy dãy rủa là có hiệu quả. Bắc Minh Thần Công không bằng Hấp Công Đại Pháp tàn bạo, suýt nữa bị hắn chó tránh thoát. Cuối cùng, Sở Phàm trực tiếp thay đổi huyền kinh, phải biết huyền kinh nhưng là Sở Phàm tham khảo rất nhiều võ học tập đại thành giả. Trong đó liền tập hợp Bắc Minh Thần Công cùng huyền kinh đặc điểm. Người chung quanh nhìn thấy Thiên Hạ Thứ Bảy bị hấp thành người khô, trong lòng e ngại, dù sao dáng dấp kia cũng quá thê thảm. Nhưng bọn họ ngoài miệng có thể không tiếp thu túng. Sở Phàm lại tu luyện tàn nhẫn như vậy ma công, ngày hôm nay không giết hắn, ngày sau tất nhiên trở thành giang hồ đại họa. Một đám người rêu rao lên muốn giết chết Sở Phàm. Trốn ở đoàn người mặt sau Bạch Sầu Phi che chính mình chém đứt ngón tay, trong lòng hận cực, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Sở Phàm. Sở Phàm nhìn quét Bạch Sầu Phi một ánh mắt, giơ tay một kiếm. Bèo bèo bèo. Mấy đạo kiếm khí hướng về Bạch Sầu Phi mà đi. Này mấy đạo kiếm khí, Sở Phàm làm cho phi thường tùy ý, nhưng vậy thì đã được rồi. Một cái Bạch Sầu Phi, còn không đến mức để Sở Phàm hoa quá to lớn tâm tư. Bạch Sầu Phi không nghĩ đến Sở Phàm lúc này còn nhìn mình, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Muốn tránh né, làm sao Sở Phàm kiếm khí góc độ quá mức xảo quyệt, căn bản là không cho hắn lưu cái gì không gian. Cuối cùng chỉ có thể liều mạng chống đối. Bạch Sầu Phi miệng phun máu tươi. Kiếm thứ hai, Bạch Sầu Phi lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Kiếm thứ ba, Bạch Sầu Phi đã không có cách nào chống đối, chỉ có thể dùng cánh tay đi ngăn trở. Một cái cánh tay trực tiếp bay ra ngoài. Sở Phàm tuy rằng không có xem Bạch Sầu Phi, nhưng cũng cảm giác được Bạch Sầu Phi khí tức. Vừa nãy cái kia ba đạo kiếm khí tuy rằng chỉ có Sở Phàm một phần mười thực lực không bằng, Bạch Sầu Phi có thể chống đối hạ xuống, Sở Phàm cũng khá là kinh ngạc. Có điều này cũng không đáng kể. Sở Phàm giết người càng ngày càng nhiều, chu vi rêu rao lên trừ ma vệ đạo âm thanh lại càng lớn. Nhưng chu vi còn có một chút người đang xem náo nhiệt, bọn họ vừa bắt đầu liền không hạ tràng. Lúc này nhìn thấy Sở Phàm thực lực, thì càng thêm sẽ không xuất thủ. Bởi vì bọn họ thấy rõ, Sở Phàm thực lực, bọn họ hạ tràng cũng sẽ chỉ là tặng không. Làm người giết đến có đủ nhiều, bọn họ liền sẽ sợ. Trên đất đâu đâu cũng có thi thể, trong đó còn có một chút cao thủ tuyệt đỉnh, còn đầu Sở Phàm người cũng sợ. Còn dám tiến lên người, đã ít đòi. Trong lúc nhất thời, hai bên hình thành đối lập cục diện. Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại đứng ở giữa trường. Dương Vô Tà mọi người tuy rằng không có ai chết, nhưng đều có thương tích tại người, khí lực cùng nội kình cũng có chút theo không kịp. Trên đất đâu đâu cũng có thi thể, có người ngực sụp đổ, có người trên người không nhìn thấy cái gì vết thương, chỉ có một cái tinh tế địa lỗ kim, có người trực tiếp bị lột bỏ đầu lâu. Chết dạng tiên kỳ bách quái, ai còn muốn ngăn ta? Sở Phàm nhìn quét đương trường tất cả mọi người. Sở Phàm, đừng tưởng rằng thực lực ngươi. Một cái cầm trong tay trường đao người muốn nói vài câu Đường Hoàng lời nói. Sở Phàm cũng không muốn nghe hắn nói những này phí lời, phi đao lấp lóe hàn mang, trực tiếp hắn đi gặp Diêm Vương. Thiếu nói với ta võ lâm đạo nghĩa, các ngươi giết ta thực sự là vì võ lâm đạo nghĩa, không phải vì vô cực tiên đan. Ta không phải người tốt lành gì, nhưng ta cũng sẽ không nhàn đến không có chuyện gì chạy đi giết người chơi. Ai tới trêu chọc ta, vậy thì là tự tìm đường chết. Với các ngươi lẫn nhau so sánh, ta cách làm có cái gì không giống? Thật muốn nói có cái gì không giống nhau, đại khái chính là các ngươi nói đạo lý đối nhân xử thế, ta không nói. Sở Phàm đầy mặt xem thường nhìn những người này. Sở Phàm thì sẽ không chiều chuộng bọn hắn những này tật xấu. Nếu làm, còn muốn lập cái đền thờ. Sở Phàm, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại liền thiên hạ vô địch rồi. Trước ngươi sỉ nhục bệ hạ, hôm nay ta liền muốn nhường ngươi mất mạng tại chỗ. Mét bầu trời cầm trong tay một cái gậy sắt đi ra, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Sở Phàm. Nói thật sự, tuy rằng ngươi ông lão này cũng rất chọc người phiền, nhưng lẫn nhau so sánh những người này, ngươi coi như không tệ. Có chút mưu chung, nhưng cũng là chung. Suy nghĩ làm việc đều là chân tâm. Ngươi muốn chết lời nói, ta ngược lại thật ra có thể tác thành, cho ngươi lưu lại toàn thây. Sở Phàm sát thực đối với mét bầu trời đánh giá cao một chút. Cái này đánh giá cao một chút, không phải cảm thấy đến mét bầu trời người này tốt, chỉ là đơn thuần cảm thấy thôi, mét bầu trời người này so với chu vi những này ngụy quân tử, càng thêm như một người. Mét bầu trời hừ lạnh một tiếng, vung gậy sắt hướng về Sở Phàm đập chém xuống. Này một gậy mang theo vụ vụ tiếng xe gió. Người chung quanh nhìn thấy này một côn, đều không khỏi âm thầm thán phục tán dương. Này một côn vừa nhanh vừa đội. Người muốn tách ra, khả năng tránh không kịp. Muốn chống đối, e là cho dù là nhất phẩm một cảnh cao thủ đến rồi, cũng phải chịu thiệt một chút. Bọn họ đúng là muốn nhìn một chút, Sở Phàm làm sao chống lại này một côn. Sở Phàm trong tay thừa ảnh kiếm, tùy ý vẩy một cái. Gậy sắt trực tiếp bị đẩy ra. Mặt trên còn ra phát hiện một cái lỗ thủng. Dựa vào một thanh kiếm tốt, cũng không có mấy phần bản lĩnh. Mét bầu trời trong lòng kinh ngạc Sở Phàm có thể như vậy ung dung tiếp được này một côn, nhưng ngoài miệng nhưng không một chút nào khách khí. Sở Phàm không thèm quan tâm mét bầu trời lời nói, chỉ là tiện tay tiếp chiêu. Mét bầu trời càng lớn càng nhanh, chiêu thức càng lúc càng nhanh. Đột nhiên hét lớn một tiếng, chết. Này một chiêu so với chiêu thứ nhất càng nhanh hơn, càng gấp, càng nặng. Này đã là mét bầu trời tụ tập tất cả sức mạnh một chiêu. Ông nhất định phải bắt Sở Phàm quyết tâm,